Chương 90, đến từ nữ đế tỷ tỷ khảo nghiệm thanh đồng tiên điện chỗ sâu ban thưởng. Diệp Phàm đem quyển sổ nhỏ cất kỹ, tính toán đợi về sau có cơ hội cứ dựa theo trên sách vở nhỏ tên từng cái thanh toán. Bá. Đúng lúc này, trong phòng trực tiếp đột nhiên bay ra một đầu mưa đạn. Linh Bảo Thiên Tôn, Diệp Tiểu Hữu còn không đi? Người cơ gia tựa hồ đã đuổi tới. Đến từ Linh Bảo lão tổ nhắc nhở. Diệp Phàm trừng to mắt. Hắn biết trực tiếp gian có thể làm cho người thân lâm kỳ cảnh cảm giác được hết thảy xung quanh, Linh Bảo lão tổ tất nhiên nói người nhà họ Cơ đuổi tới. Vậy nhất định không tệ. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm trong lòng trầm xuống. Ánh mắt của hắn cấp tốc ở xung quanh liếc mắt nhìn. Chạy. Hắn tu vi này còn có thể chạy đi nơi đâu? Dùng Đế Minh, tự tiện bại lộ lá bài tẩy của mình chỉ có thể dẫn tới càng nhiều phiền phức. Diệp Phàm ánh mắt đảo qua. Hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Có lẽ có thể mượn sông ngầm dưới lòng đất chạy trốn. Diệp Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, lấy tu vi của hắn ở trên trời chắc chắn là không chạy thoát được, nhưng dưới mặt đất cũng không giống nhau, đặc biệt là địa mạch đan sen sông ngầm dưới lòng đất. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm trong lòng không do dự nữa, hắn một phát bắt được Cơ Tử Nguyệt trực tiếp xông về phía cách đó không xa sông ngầm dưới lòng đất, tiếp đó một đường theo sông ngầm hướng về chỗ sâu bơi đi. Hiu. Ngay tại Diệp Phàm rời đi sau đó không lâu, vài tên cơ gia trưởng lão thân ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Thân xác của bọn hắn có chút khó coi. Cái kia tên là Cơ Phàm tiểu tử đại khái là chi mạch lưu lạc bên ngoài con hoang. Thánh chủ có lệnh, nhất định phải đem hắn bắt trở về, tiếp tục tìm. Vài tên cơ gia trưởng lão cấp tốc chia ra hành động. Hoa Lạc, sông ngầm dưới lòng đất chỗ sâu, nơi đây sóng lớn mãnh liệt, dòng nước xiết dung tiến, kinh khủng địa mạch chi khí không ngừng ở trong tối trong sông tàn phá bừa bãi lấy, diễn hóa ra từng đạo mãnh liệt sắc cơ. Nếu không phải Diệp Phàm kịp thời tế ra từ đoạn đức trên thân bắt được bà bối, nói không chừng hắn bây giờ đã gặp nạn. Uy, Tiểu Thí Hải, chúng ta không có chuyện gì tiến vào sông ngầm dưới lòng đất làm cái gì a? Cơ Tử Nguyệt bị hù gương mặt xinh đẹp tái đi, nàng một thân tu vi đều bị phong ấn, dưới mắt chỉ có thể dựa vào Diệp Phàm sống sót. Phàm là Diệp Phàm đem nàng bỏ lại liều mạng mà nói, vậy nàng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Ai bảo các ngươi người nhà họ Cơ truy sát ta? Diệp Phàm chửi bậy. Nghe vậy, Cơ Tử Nguyệt thở phì phò muốn mở miệng nói chút gì đây, nhưng đúng lúc này sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Thiếu nữ con mắt trợn trừng lớn, ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ hoảng sợ thứ gì đó. Ân. Diệp Phàm theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy sông ngầm dưới lòng đất chỗ sâu có một tòa không gian thật lớn mạch nước ngầm tạo thành, nơi đó đứng vững vàng một tòa quỷ dị thanh đồng tiên điện, nước sông không ngừng ở ngoài điện để ép, phát ra như nước nở âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia một tòa thanh đồng tiên điện toàn thân đầy dị xanh, cửa điện bên ngoài khắc họa mê mội gián tiên cổ đồ đằng, trung quanh nổi lơ lửng vô số cường giả xương khô, mùi máu tươi cùng tuế nguyệt khí tức mục nát xen lẫn. Đây là? Diệp Phàm thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Thanh đồng tiên điện. Cơ Tử Nguyệt sắc mặt lập tức tái đi, nói nghe đồn tiên điện này chính là tiên tri phần mộ, nhập giả cựu tử nhất sinh, cho dù là cấp thánh chủ nhân vật tiến vào bên trong, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Tiên tri phần mộ. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bên trong vẫn lạc một vị hồng trần tiên? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm theo bản năng nhìn về phía Chát Gơ Rút, muốn hỏi thăm một chút chư vị nhóm hữu. Đạo Đức Tiên Tôn, Thanh Đồng Tiên Điện. Nghe đồn đây là một kiện tiên khí, không nghĩ tới hôm nay lại có may mắn nhìn thấy. Linh Bảo Thiên Tôn, ta tại cái này một tòa bên trong tiên điện cảm nhận được nhàn nhạt bất hủ pháp tắc, đúng là một kiện chân chính tiên khí. Gia Thiên Điểm Thứ Nhất Tử Vương, nghe đồn Thanh Đồng Tiên Điện bị nữ đế đạt được, không nghĩ tới Diệp Phàm đạo hữu hôm nay lại có thể gặp được. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, sách, Diệp Phàm cùng nữ đế có duyên như vậy sao? Ân. Thanh Đồng Tiên Điện bị nữ đế tỷ tỷ đạt được. Diệp Phàm hơi sững sờ. Uy. Cơ Tử Nguyệt sắc mặt tái nhợt nói, Tiểu Thí Hải, chúng ta đi nhanh một chút ta, Thanh Đồng Tiên Điện nguy cơ từ phía, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đặt chân. Đi. Đi cái rắm. Thanh Đồng Tiên Điện là nữ đế tỷ tỷ nhà. Bốn bỏ năm lên chính là hắn Diệp Phàm nhà. Diệp Phàm không do dự, hắn lôi kéo Cơ Tử Nguyệt không chậm trễ chút nào trực tiếp vọt vào Thanh Đồng Tiên Điện, do dự nửa giây đều là đối với nữ đế tỷ tỷ không tôn trọng. Quên gốc đi qua là cái gì? Trung thành. A. Tiểu Thí Hải, ngươi muốn chết đừng kéo thêm ta ạ. Cơ Tử Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức tái đi. Diệp Phàm hờ hững. Ai? Thế nhân đối với nữ đế tỷ tỷ thành kiến thật sự là quá sâu. Hôm nay, liền để hắn tới đánh vỡ thế nhân đối với nữ đế tỷ tỷ thành kiến a. Diệp Phàm lôi kéo Cơ Tử Nguyệt chạy vào tiên điện. Quanh sau một khắc, sông ngầm dưới lòng đất bị ngăn cách. Uy thế kinh khủng trong nháy mắt hướng về Diệp Phàm hai người bao phủ tới, trực tiếp đem bọn hắn bức vào trong điện, muốn đi ra ngoài đều không biện pháp. Song song, chúng ta triệt để xong đời. Cơ Tử Nguyệt không ngừng lao thao. Trong lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trái lại Diệp Phàm, hắn một chút việc cũng không có, thậm chí còn có chút hiếu kỳ ở chung quanh nhìn một chút. Nói đùa, hắn nhưng là nữ đế tỷ tỷ trung thực tín đồ. Tiến Thanh Đồng Tiên Điện, hoang cổ cấm địa liền cùng về nhà không có gì khác biệt, làm sao lại sợ? Và anh, Thanh Đồng Tiên Điện tản ra mênh mông khí tức, chỉ thấy cái kia vết dỉ loang lổ trên cửa điện có một nhóm tràn ngập thê lương văn tự hiện lên. Xin hỏi thượng tiên, là có phải có tiên? Tiên? Diệp Phàm ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Trên đời có tiên sao? Có. Điểm này hắn phi thường khẳng định. Dù sao, trong Chát Gờ giúp chủ nhóm, Nhân Hoàng, còn có hai vị thiên tôn lão tổ chính là chứng minh tốt nhất. Uy, nếu không thì chúng ta vẫn là đi đi. Cơ Tử Nguyệt thanh âm bên trong lộ ra một vẻ sợ. Tới đều tới rồi. Diệp Phàm cường ngạnh mời nàng đến chính mình nhà bên trong đi dạo một vòng. Cái gì? Ngươi hỏi hắn nhà là chỗ nào? Thanh Đồng Tiên Điện, Hoang Cổ Cấm Điện. Nữ đế tỷ tỷ nhà chính là nhà của hắn. Oanh, đi vào Thanh Đồng Tiên Điện. Trong chớp mắt, vô tận sát cơ chợt bộc phát, chỉ thấy cả một tòa đại điện đều tại đây khắc khẽ run. Ông, kinh khủng sát cơ phô thiên cái địa của tới. Trong khoảnh khắc, Diệp Phàm thân bên trên một kiện hộ thân pháp bảo trực tiếp bị chấn nát, một kiện đại năng cấp bậc phòng ngự binh khí trong nháy mắt báo hỏng, liền một lát thời gian đều khó mà ngăn cản. Cơ mờ nở. Diệp Phàm biến sắc, trước người hắn đột nhiên kinh hiện một tia sát cơ. Xuy. Sau một khắc, Diệp Phàm cánh tay trái trực tiếp bị sát cơ bạc gãy, một cánh tay tại chỗ nổ thành xương máu, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn bất tỉnh quyết. Diệp Phàm, chúng ta đi nhanh lên đi. Cơ Tử Nguyệt bị sợ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, lại tiếp tục xâm nhập thật sự sẽ chết bệnh lên bệnh lên. Nghe vậy, Diệp Phàm thần sắc và mèo, khuôn mặt của hắn nhìn qua có chút dữ tợn, đau đớn kịch liệt để cho hắn hơi kém ngất đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn cứng rắn vượt qua tới. Đi, không có khả năng. Những thứ này chẳng qua là nữ đế tỷ tỷ khảo nghiệm đối với hắn thôi. Không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Thanh Đồng Tiên Điện chỗ sâu nhất định có tỷ tỷ lưu cho hắn ban thưởng. Có khảo nghiệm, vậy thì nhất định có ban thưởng. Diệp Phàm đã mặc thanh sở nữ đế tỷ tỷ tính tình. Khổ Diệp phái đại giáo chủ rất tốt, rất có tinh thần, ta muốn hung hăng ban thưởng ngươi, DS, cầu truy đọc à. Mặt khác, Khổ Diệp phái đại giáo chủ tại tuyến thu thập các vị ý kiến, nên như thế nào đáng Diệp mới có thể để Diệp Thiên Đế trở nên càng thêm cường đại. Chương 91, lan đi. Đây là tỷ tỷ đối với khảo nghiệm của ta. Vâng. Thanh Đồng Tiên Điện, vô tận thần hình ở trong đại điện hiển hóa, kinh khủng sát cơ tại thời khắc này phóng lên trời. Trong đó uy thế phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, cho dù là cấp thánh chủ nhân vật đều không thể ứng đối, cường ngạnh xông đi vào, cuối cùng chỉ có thể dẫn tới sát ý phản vệ. Cơ mờ nở. Diệp Phàm thần sắc và mèo, cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn hóa thành một đám mưa máu, đau đớn kịch liệt để cho hắn cơ hồ bất tỉnh khuyết đi qua, nhưng hắn cuối cùng vẫn kiên xuống. Dù sao, hắn cũng không phải lần thứ nhất kinh nghiệm loại thống cổ này. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng đội vàng trốn ở Diệp Phàm sau lưng, lôi kéo ống tay áo của hắn sợ nói chúng ta nhanh rời đi nơi này đi, Thanh Đồng Tiên Điện chính là tiền chi phân mộ, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đặt chân. Năm đó, Thanh Đồng Tiên Điện mỗi một lần tại Đông Hoang hiện thân, đều biết dẫn tới vô số cường giả chú mục. Nhưng không ai có thể sống sót từ Thanh Đồng Tiên Điện đi ra. Cho dù là một đời thánh chủ, tuyệt đỉnh đại năng, thậm chí sống mấy ngàn tuổi hóa thạch sống, một khi bước vào tiên điện, cuối cùng đều chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Diệp Phàm thần sắc có chút dữ tợn. Đi? Tại sao phải đi? Nơi này chính là nhà của hắn a. Diệp Phàm âm thầm thôi động trong bể khổ thôn tiên ma cái. Tỷ tỷ, là ta à? Ta là Phàm Tử a. Ông thôn tiên ma cái hơi hơi rung động. Một cổ vô hình khí tức chợt hướng về toàn bộ Thanh Đồng Tiên Điện quyết tán. Sau một khắc, vâng, bên trong tiên điện sát cơ dần dần bình phục lại tới. Nguyên bản dục dịch vô thượng pháp tắc cũng vào lúc này yên tĩnh trở lại. Hô, Diệp Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đội vàng móc ra từ hoang cổ cấm địa mang ra thần truyền thủy khôi phục thương thế, tránh một hồi lần nữa phát sinh một ít nguy cơ. Tuy nói Thanh Đồng Tiên Điện là nhà hắn, nhưng nữ đế tỷ tỷ bây giờ vẫn còn đang đi ngủ, không nhất định lo lắng hắn. Ân, Cơ Tử Nguyệt từ Diệp Phàm sau lưng thò đầu ra, nàng xem thấy bên trong tiên điện dần dần bình phục lại sắc cơ, đáy mắt toát ra một vòng sống sót sau tai nạn. Không sao, sẽ không có chuyện gì. Diệp Phàm vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng mà đúng lúc này, vâng, toàn bộ Thanh Đồng Tiên Điện đột nhiên lâm vào rung động. Trong điện vô thượng pháp tắc cùng thần hình tại thời khắc này điên cuồng run rẩy, bọn chúng không ngừng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành từng đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh. Bá, cái kia lần lượt từng thân ảnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phối hợp thành công, hoan nên đi tới Thanh Đồng Tiên Điện. Xảy ra chuyện gì? Cơ Tử Nguyệt mở mịt nhìn lại, Diệp Phàm cũng có chút không nghĩ ra. Ông, đúng lúc này, một thân ảnh từ sâu trong đại điện đi ra. Hắn thân hình tinh tế, thấy không rõ cụ thể dung mạo, cũng không có cách nào phân biệt ra giới tính, toàn thân tản ra luân hải bí cảnh khí thế, nhìn qua cùng Diệp Phàm không khác nhau chút nào. Đây là vượt con sao? Diệp Phàm trong lòng đại khái hiểu rõ, đây chính là nữ đế tỷ tỷ cho nàng bày khảo nghiệm. Vâng. Sau một khắc, cái kia một đạo thân thể tinh tế trong nháy mắt giết tới, hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt liền đã đến Diệp Phàm trước mắt. Lập tức một trường bố ra. Vâng. Kinh khủng cự lực trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cơ mờ nở. Diệp Phàm trong lòng hoảng hốt, vì thế hắn thánh thể đặc biệt kháng đánh, lần này cũng không có cho hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Cơ Tử Nguyệt mở mịt đứng ở bên cạnh, cái kia một đạo thân thể tinh tế tựa hồ cũng không để ý tới nàng. Tới chiến. Diệp Phàm phát ra gầm nhẹ một tiếng, hắn tay không tấc sắt cùng trước mắt đạo này thân ảnh chém giết lại với nhau, lập tức bất qua trong phiến khắc liền đem sinh sinh đánh nổ. Liền cái này, Diệp Phàm trong lòng có chút khinh thường, nhưng mà sau một khắc lại có một thân ảnh từ sâu trong tiên điện đi ra. Hắn thân hình tinh tế vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt, càng không phân rõ nam nữ, toàn thân bao phủ một tầng mịt mù màu xám mê vụ, nhìn qua phá lệ thần bí. Bá, đạo thân ảnh này bước ra một bước, hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trắng nõn, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, ngàn vạn tiên ba nở rộ, kiếm quang sáng chói trong nháy mắt liền muốn đem Diệp Phàm bao phủ. A, bên hai đột nhiên vang lên một đạo kinh hô. Diệp Phàm nhìn lại, chỉ thấy một đạo tiên quang nhanh chóng hướng về Cơ Tử Nguyệt mau chóng đuổi theo, kinh khủng sát cơ tại thời khắc này không che giấu chút nào thả ra, lập tức liền muốn đem nàng sinh sinh bao phủ. Thấy vậy, Diệp Phàm tâm bên trong giận dữ. Lan đi, đây là nữ đế tỷ tỷ cho hắn khảo nghiệm, ai cũng không thể nhúng tay. Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang vọt tới Cơ Tử Nguyệt bên người, tiếp đó đánh ra một đạo thần lực đem nàng đưa đến một chỗ nơi tương đối an toàn. Suy, sau một khắc, hắn trực tiếp bị tiên quang hoàn toàn nuốt hết. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Nàng trơ mắt nhìn Diệp Phàm vì bảo vệ chính mình thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng tự thân bị tiên quang nuốt hết, lâm vào trong nguy cơ. Giờ khắc này, thiếu nữ nội tâm khẽ run lên, thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng run rẩy, một đôi linh động con mắt nhịn không được chảy xuống nước mắt, hàm răng thật chặt cắn môi đỏ, một trái tim đều nắm chặt. Lớn mặt trăng hoàng mao, có hoàng mao a? Ca, hắn không giống nhau. Mặt trăng nhỏ nói như vậy. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhịn không được trêu chọc. Nhân dục đạo tổ sư gia, sách, Diệp Phàm tiểu tử này cùng ta có chút tương tự, ta ngày bình thường thích nhất chính là thương hương tiếc ngọc. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ngươi có thể chuyển cho hắn một tay nhân dục đạo bí thuật. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, nhân dục đạo là hàng vũ đạo hữu tương lai chuyển xuống đạo thống sao? Nhân dục đạo tổ sư gia. Không phải chứ, nhân dục đạo nghe xong cũng không phải là vật gì tốt, chắc chắn không phải ta chuyển xuống đạo thống, ta đoán hẳn là bằng hữu của ta Cổ Hoa chuyển xuống. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, Cổ Hoa. Trung Châu có một cái tên là Cổ Hoa hoàng triều, nghe nói cùng Khương gia quan hệ không ít, chẳng lẽ chính là hàng vũ đạo hữu bằng hữu khai sáng? Nhân dục đạo tổ sư gia, hoàng triều. Đây là cực đạo thế lực sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đúng. Nhân dục đạo tổ sư gia, vậy khẳng định không phải bằng hữu của ta khai sáng. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là vừa sợ huynh đệ xuống khổ, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Vâng. Diệp Phàm bị một hồi tiên quang nuốt hết. Hắn tại trong tuyệt cảnh diễn hóa ra ngày xưa nhân hoàng tặng cho bí thuật cấm kỵ hỗn nguyên quyền. Trong chớp mắt, sáng chói quyền quang bộc phát ra một trận quang huy, Diệp Phàm thành công từ vô tận tiên quang bên trong phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, lập tức cấp tốc thoát ly nguy cơ. Giết. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Hắn hướng về phía trước thân ảnh đánh tới. Quanh quyền quang xuyên qua tầng tầng sương mù xám. Diệp Phàm phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng thành công đem đạo này thân ảnh đánh nổ, nhưng hắn tự thân cũng bị thương không nhẹ. Trong lúc hắn cho là thí luyện dừng ở đây, bá, lại có một thân ảnh từ sâu trong tiên điện đi ra. Đạo thân ảnh kia hoàn toàn như trước đây tinh tế, dung mạo mơ hồ mơ hồ, nhìn không ra cụ thể giới tính, toàn thân đều bị một tầng mịt mù sương mù xám bao phủ. Hắn đỉnh đầu một ngụm hắc động, tản ra vô tận thần uy, nhìn qua thần bí khó lường. Thấy vậy, Diệp Phàm sầm mặt lại. Hắn bị từng đạo thân ảnh này chỉnh có chút phiền. Lúc này liền phẫn nộ quát từ đâu tới không người nhận ra người quái dị. Có bản lĩnh hiện ra chân thân đánh với ta một trận. Hắn Diệp Phàm cũng là có tỳ khí. Lời vừa nói ra, đạo thân ảnh kia nhịn không được có chút dừng lại. Đỉnh đầu nàng đại đạo bảo bình, giống như một ngụm hắc động, tản ra khó mà hình dung như thế. Hiện ra chân thân. Nữ đế, ngươi xác định sao? Chương 92, để đắng Diệp phái lần nữa vĩ đại. Diệp Phàm là nằm thắng cầu. Vâng. Đạo thân ảnh kia khí thế chợt tăng gọn. Đỉnh đầu nàng một ngụm đại đạo bảo bình, tản ra cực kỳ khủng bố uy năng. Một thân khí thế tại thời khắc này không ngừng liên tục tăng lên, tuy nói vẫn là cùng Diệp Phàm cảnh giới ngang hàng, nhưng chiến lực nhưng lại không biết tăng lên bao nhiêu lần. Ông, đạo thân ảnh kia bước ra một bước, nàng nâng lên sương mù xám ở dưới tay ngọc, kinh khủng thần uy một trường vỗ ra, trong nháy mắt liền giết đến Diệp Phàm trước mắt, sau đó trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cơ mờ nở. Diệp Phàm thần sắc biến đổi, hắn lập tức cảm giác được trước mắt đạo thân ảnh này thực lực tựa hồ có chỗ biến hóa, không còn giống vừa mới như thế hạn chế tại Luân Hải bí cảnh. Vâng. Diệp Phàm thân ảnh bay ngược ra ngoài, kinh khủng lực đạo chấn hắn toàn thân run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều xảy ra lệch vị trí. Khu khu. Ta thu hồi vừa mới câu nói kia. Diệp Phàm không nhịn được muốn nhấc tay biểu thị đầu hàng. Làm gì không có điều dùng. Bá. Đạo thân ảnh kia lần nữa đánh tới. Đại đạo bảo bình treo ở trên không, diễn hóa ra từng đạo thần hình cường thế đánh tới, lấy thuần vi thần uy đánh ra vô tận uy thế. Mẹ nó. Diệp Phàm ánh mắt ngưng lại. Hắn đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý cùng trước mắt đạo thân ảnh này chiến lại với nhau. Vâng. Diệp Phàm đưa tay diễn hóa hôn nguyên quyền. Hắn phát ra một đạo hôn nguyên thần quang, cùng đại đạo bảo bình va chạm nhau. Sau đó, giang giác, chỉ nghe một tiếng tiếng gãy xương vang lên. Diệp Phàm cánh tay trực tiếp tại chỗ bị đại đạo bảo bình diễn hóa ra vô số thần hình gãy. Cơ mờ nở. Cứng như vậy, sắc mặt của hắn biến đổi. Nhưng mà, đúng lúc này, đạo thân ảnh kia trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lăng lệ tiên kiếm, nàng nhẹ nhàng huy động tiên kiếm, kiếm quang lấp lóe, trực tiếp đem Diệp Phàm cái kia gãy cánh tay chém xuống, giúp hắn tránh khỏi tay của thống khổ. Diệp Phàm, ta cảm ơn ngươi. Xuy, kiếm quang sáng chói vạch phá xương mù xám. Diệp Phàm một cánh tay tại chỗ liền bị chém đứt, thần sắc của hắn có chút bặm mẹo, nhưng cũng đã tập mãi thành thói quen, dù sao cũng không phải lần thứ nhất bị gãy tay gãy chân. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt thần sắc có chút hốt hoảng. Nàng vừa mới tại nhìn thấy Diệp Phàm thoát ly nguy cơ thời điểm còn nhẹ nhàng thở ra, nhưng không nghĩ tới cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tới, tiếp tục. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Hắn tại trong tuyệt cảnh cảm ngộ đến một loại nào đó cực kỳ vật đặc thù, hiện tại thi triển ra thần thuật càng thông suốt. Vâng. Sáng chói quyền quang xuyên qua tầng tầng sương mù xám, muốn nhất cử đánh nổ giữa không trung trước kia đại đạo bà bình. Bá. Sau một khắc, lại là một đạo kiếm quang xé rách mà đến. A Diệp Phàm hét thảm một tiếng, chân trái của hắn trực tiếp bị cắt đứt, cái kia một đạo kiếm quang cực kỳ lăng lệ, căn bản không giống như là cảnh giới này có thể chém ra tới. Rất rõ ràng, đế này vượt chỉ tiêu. Diệp Phàm muốn biểu thị kháng nghị, nhưng hắn hoàn toàn không có cơ hội kháng nghị. Diệp Phàm bằng vào một tay một chân cùng trước mắt đạo thân ảnh này triển khai chém giết. Nhưng bất quá mấy hiệp công phu, bá, kiếm quang lần nữa từ trong sương mù xám chém ra, lăng lệ tia sáng phảng phất có thể xé rách không gian, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Phàm trước mặt, trực tiếp đem hắn còn lại cánh tay kia cũng cho chặt đứt. Gian lận, ngươi đây là đang ăn gian. Diệp Phàm đau đớn phát ra kháng nghị. Hắn bây giờ thật sự chỉ còn lại một cái chân. Bá, kiếm quang lóe lên, Diệp Phàm còn lại một cái chân cũng đứt mất. Đáng, quá khổ rồi. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu có chút trợn mắt hốt mồm. Nhân dục đạo tổ sư ra, trang cảnh này như thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu. Lại tay gãy lại gãy chân. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hoang cổ cấm địa. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, kế tiếp là không phải muốn bắt đầu kết toán phần thưởng. Hắc hoàng, vương, ban thưởng. Ban thưởng gì? Nhân dục đạo tổ sư ra, lá cây càng đắng, ban thưởng càng tốt. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hiếu kỳ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, hiếu kỳ. Nhân hoàng núi. Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Đạo đức, linh bảo hai vị thiên tôn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn xem Diệp Phàm cái kia thê thảm bộ dáng, có lòng muốn xuất thủ giúp một tay vị này đồng hương, trợ hắn vượt qua đạo này kiếp nạn. Nhưng Lâm Chiêu ra tay ngăn trở bọn hắn. Hắn biểu thị chỉ có chân chính tuyệt cảnh mới có thể kích phát ra một người tiềm năng. Nghe vậy, hai vị tiên tôn hai mặt nhìn nhau. Lâm Chiêu nhiều hứng thú nhìn xem đang phát sóng trực tiếp hình ảnh. Hắn đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không cũng đúng tay một phen. Dù sao, chỉ dựa vào nữ đế một người cuối cùng vẫn là không cách nào đem khổ Diệp phái phát dương quang đại, có lẽ chỉ có hắn xuất mã mới có thể để Diệp Thiên Đế càng thêm vĩ đại. Như vậy nên như thế nào đáng gì đâu. Dương Chiêu nghĩ tới một biện pháp tốt. Nhân gian vũ trụ thiên kiếp cuối cùng vẫn là có chút quá đơn giản, lịch đại đế cùng hoàng hình người thiên kiếp cơ hồ không có bất kỳ tính khiêu chiến, tương lai Diệp Thiên Đế thế nhưng là ba thiên đế một trong a thiên đế tự nhiên muốn quyết đấu thiên đế. Cho nên, liền quyết định là ngươi. Yêu nhất uống sữa thú. Nếu như Diệp Phàm đang độ kiếp thời điểm hô to một tiếng yêu nhất uống sữa thú, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, rất để cho người ta hiếu kỳ. Đương nhiên, muốn để cho Diệp Phàm đang độ kiếp thời điểm hô to một tiếng yêu nhất uống sữa thú, như vậy đầu tiên là đến làm cho hắn biết được danh xưng này. Làm như thế nào cho hắn biết đâu? Trong đám nói chuyện riêng. Không được. Ngại Hoa không chắc liền ở trong tối trong đất nhìn chung đâu, chắc chắn không thể ở trong bầy nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ địa phương khác hạ thủ. Dừng chiêu mắt sáng lên. Hắn đã nghĩ tới một biện pháp tốt. Hắn kế hoạch này một khi áp dụng thành công, như vậy hắn nhất định sẽ nhảy lên trở thành khổ Diệp phái đại giáo chủ, đại giáo chủ Niếp Niếp cũng phải bị hắn đặt ở dưới thân, phó giáo chủ Ngại Hoa đều phải cho hắn bưng trà rót nước. Không có tính khí. Chết để không có tính khí. Khu khu. Diệp Phàm cuộc đời không còn gì đáng tiếc ngã trong vũng máu. Hắn trực tiếp bị kiếm quang trẻ thành người trệ, cả người đều có chút mờ mịt. Trận này lịch luyện như thế khó khăn sao? Vượt chỉ tiêu. Vượt chỉ tiêu a. Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt lo lắng chạy tới. Ân. Diệp Phàm lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sương mù xám bên trong một đạo thân ảnh kia đã chẳng biết lúc nào từ khước, toàn bộ thanh đồng tiên điện đều yên tĩnh lại. Diệp Phàm trong lòng vui mừng. Khảo nghiệm kết thúc. Như vậy, kế tiếp chính là ban thưởng kết toán giao diện. Nhanh. Dịu ta còn có thể tái chiến. Diệp Phàm có chút kích động nói. Ngươi. Cơ Tử Nguyệt một mặt mở mịt nhìn xem hắn. Đây nên như thế nào đỡ? Tính toán. Diệp Phàm cố nén đau đớn. Hắn giống như một dòi từng chút một hướng về thanh đồng tiên điện chỗ sâu nhất bỏ đi. Ai? Ta ôm ngươi đi. Cơ Tử Nguyệt thiện giải nhân ý đem Diệp Phàm ôm ở trong lồng ngực của mình, nàng còn hỗ trợ nhặt lên Diệp Phàm gãy mất tay chân, tiếp đó cứ như vậy một đường hướng về thanh đồng tiên điện chỗ sâu nhất đi đến. Dọc theo đường đi, bọn hắn cũng không có gặp phải bất luận cái gì nguy cơ. Rất nhanh, bọn hắn liền tại tiên điện chỗ sâu nhất nhìn thấy một vòng chói mắt vạn vật mẫu khí. Ban thưởng kết toán giao diện vạn vật mẫu khí nguyên căn. Nữ đế là mở vở tờ. Diệp Phàm thị hôn khen thưởng nằm thắng cầu. DS, cầu truy đọc A. Chương 93, Diệp Hắc, cầu tử, ta nước tắm dễ uống sao hoành thanh đồng tiên điện chỗ sâu. Chỉ thấy một đại đoàn đậm đà huyền hoàng mẫu khí lơ lửng tại tiên điện bầu trời, mỗi một sợi huyền hoàng chi khí đều tản ra cực kỳ khí tức dày nặng, như núi lớn trầm trọng. Trong đó phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Đây là vật gì? Diệp Phàm có chút nghi hoặc nhìn trước mắt một đại đoàn huyền hoàng chi khí. Đây là vạn vật mẫu khí. Cơ Tử Nguyệt nhịn không được trừng lớn con mắt. Nàng có chút kích động nói truyền thuyết vạn vật mẫu khí chính là lúc thiên địa sơ khai tinh hoa, huyền vì thiên tinh, vàng vì địa thủy. Một tia vạn vật mẫu khí liền có thể áp sập sơn nhạc, ẩn chứa vô tận lực lượng, chính là luyện chế pháp bảo tốt nhất tài liệu. Chơi ạ. Nơi này vạn vật mẫu khí có chừng vô số sợi. Phát tài. Diệp Phàm chúng ta phát tài. Cơ Tử Nguyệt ôm trong ngực Diệp Phàm không ngừng lung la lung lay. T. Diệp Phàm đau thần sắc vặn mèo cờ mở nở. Ngươi nhanh đừng dung. Nói xong, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, lập tức liền phát hiện cái kia một đại đoàn vạn vật mẫu khí phía dưới có một ngụm ao nước nhỏ, trong ao tản ra đậm đà thiên địa tinh khí. Nhìn qua phá lệ bất phàm. Nhanh. Trông thấy cái kia một ngụm nước chi sao? Đem ta bỏ vào. Diệp Phàm quả quyết lựa chọn tiến vào bên trong tiên trì chữa thương. Hảo. Cơ Tử Nguyệt từ trong sự kích động lấy lại tinh thần, nàng ôm trong ngực Diệp Phàm đi tới trên bên cạnh cái ao, lập tức liền định đem hắn cho bỏ vào. Chờ đã. Diệp Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng mở miệng nói như thế một ngụm tiên trì đừng đưa hết cho ta làm hại, trước tiên thu thập một bộ phận a. Nói đi. Hắn lấy linh thức thôi động trong bể khổ pháp bảo, dùng một chiếc bình ngọc đem bên trong tiên chỉ thần dịch góp nhặt hơn phân nửa, chuẩn bị một hồi cho ra đa quần hữu nhóm chia sẻ một điểm. Cơ Tử Nguyệt đem Diệp Phàm bỏ vào tiên chỉ. Nàng ngồi xổm ở bên cạnh nháy linh động con mắt, có chút làm bộ đáng thương nói uy: "Diệp Phàm, có thể hay không đem trong cơ thể ta phong ấn giải trừ a? Ta muốn thu thập một điểm vạn vật mẫu khí." Nghe vậy, Diệp Phàm nhìn nàng một cái. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đem Cơ Tử Nguyệt phong ấn trên người cho giải trừ. Ngược lại trên người hắn có thôn thiên ma cái, coi như Cơ Tử Nguyệt sinh ra lòng xấu xa hắn cũng không sợ hãi. Cảm tạ. Cơ Tử Nguyệt con mắt hơi hơi sáng lên. Nàng đội vàng lấy ra pháp bảo đi tới cái kia một đại đoàn vạn vật mâu khí phía dưới, tiếp đó thận trọng thu nạp lấy từng sợi huyền hoàng chi khí. Diệp Phàm ngâm mình ở bên trong tiên trì. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thư sướng, nguyên bản gãy mất tay chân lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nghiêm trọng đến đâu thương thế đều có thể khỏi hẳn. Chắc gờ giúp bên trong. Gia đa quần hưu toàn bộ đều tại lên tiếng. Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mờ nở. Đây là trong truyền thuyết vạn vật mẫu khí. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm pha cái kia một ngụm tiên chỉ tựa như là vạn năm địa tùy linh dịch, có thể trợ giúp cấp thánh chủ nhân vật gột rửa nhục thân, ước chừng một ao lớn, giá trị khó có thể tưởng tượng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, T. Nữ đế còn thu vật trang sức sao? Diệp Hắc, thì ra trong hồ chính là vạn năm địa tùy linh dịch a, may mắn ta sớm góp nhặt bộ phận, không có toàn bộ trả đã xong. Hắc Hoàng, Diệp Hắc ông, nhanh cho bản hoàng làm chia xuống đất tùy linh dịch đếm thử mặt nhạn. Nhân hoàng lâm chiêu, vạn năm địa tùy linh dịch cũng không phải chân quý nhất, vật chân quý nhất là trên đầu người vạn vật mẫu khí nguyên căn. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngoa tạo. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, vạn vật mẫu khí nguyên căn. Đạo đức thiên tôn, thanh đồng bên trong tiên điện những cái kia huyền hoàng chi khí cũng chỉ là vạn vật mẫu khí nguyên căn chia ra, chân quý nhất vẫn là vạn vật mẫu khí nguyên căn. Diệp Hắc, cái gì là vạn vật mẫu khí nguyên căn? Linh bảo thiên tôn, vạn vật mẫu khí nguyên căn chính là một kiện so chín đại tiên kim hoàn muốn tài liệu chân quý, dùng nó tới chế tạo binh khí mà nói, tương lai tất nhiên có thể chế tạo ra một kiện cực đạo đế binh. Diệp Hắc, cợt mở nở. Đây chẳng phải là nói ta chứng đạo chi khí có? Đạo đức thiên tôn, không tệ. Linh bảo thiên tôn, chúc mừng Diệp tiểu hữu. Nhân dục đạo tổ sư gia, chúc mừng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chúc mừng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chúc mừng. Hắc hoàng, Diệp Hắc ông, ngươi mẹ nó xử lý ta à? Nhanh cho bản hoàng cả chia xuống đất tùy linh dịch đến thử, cái đồ chơi này bản hoàng còn không có hưởng qua đâu. Diệp Phàm giãn ra một thoáng tay chân, hắn nhìn xem trong đám hắc hoàng lên tiếng, dứt khoát trực tiếp từ trong hồ trang một chút nước tắm cho hắc hoàng phát tới. Hắc hoàng, tiểu tử, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Ngươi lại dám để cho bản hoàng uống ngươi nước tắm? Diệp Hắc, ngươi có muốn hay không? Không cần tính toán. Hắc hoàng, ta muốn. Trong mắt người ngoài, Diệp Phàm sinh hoạt đơn giản qua thú vị, ăn thịt là không chết tiên hoàng thịt, nước uống là trà ngộ đạo thủy, gặm hoa quả là cựu rượu bất tử dược. Dùng binh khí gọi là cực đạo đế binh. Bây giờ liền nước tắm cũng là dùng vạn năm địa tùy linh dịch. Những chuyện này nếu là truyền đi, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ Diệp Phàm. Đương nhiên, đây hết thệ cũng chỉ là mặt ngoài thôi. Diệp Phàm chân thực sinh hoạt chỉ có đếm không hết gặp chắc trở. Sau lưng của hắn là Đáng Diệp phái thái thượng trưởng lão nhân hoàng, Đáng Diệp phái đại giáo chủ nữ đế, Đáng Diệp phái phó giáo chủ hoàng. Tương lai có lẽ còn sẽ có khổ Diệp phái đại hộ pháp, nhị hộ pháp các loại. Chỉ có đã trải qua 9981 nạn, Diệp sư phó mới có thể lấy được chân kinh, cuối cùng công đức viên mãn, chứng đạo thiên đế chi vị. Tại trong lúc này, hắn kinh nghiệm tôi luyện càng nhiều, tương lai thực lực liền sẽ càng cường đại. Khổ Diệp phái rất nhiều giáo trung lá cây, chúng ta cũng là vì tốt cho người a. Đương nhiên, Diệp Phàm tu hành mặc dù đắng, nhưng cuộc sống của hắn qua cũng là thật hảo. Còn có một cái khai sáng nhân dục đạo lão tổ, tương lai chắc chắn cũng không thiếu lão bà. Loại cuộc sống này ai không hâm mộ a? Diệp Phàm từ bên trong tiên trì đứng dậy, hắn đem còn lại nước tắm cũng cho thu vào, dù sao những linh dịch này cũng là vạn năm địa tùy linh dịch, tinh hoa trong đó đều không có tiêu hao hầu như không còn. Tương lai còn có thể phế vật lợi dụng một chút, thì như nói, bán cho người khác lần thứ hai sử dụng. Diệp Phàm đem phía trước thu thập địa tùy linh dịch cho ra đa quần hữu phân một bộ phận. Lập tức, hắn còn phát một câu: "Diệp Hắc, Hắc Hoàng ta nước tắm dễ uống sao?" "Hắc Hoàng, ngươi là yêu." "Diệp Hắc, đại gia cần vạn vật mẫu khí sao?" "Nhân dục đạo tổ sư gia, cho chúng ta tới điểm a, vừa vặn dùng để rèn luyện binh khí. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lai điểm a." "Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta cũng tới nhất điểm." "Diệp Hắc, hảo." "Lâm muội muội, Tiêu đạo hữu, lớn nhất nhiếp đạo hữu bọn hắn đều tại tu luyện đúng không? Vậy ta chuẩn bị cho bọn họ một phần, chờ bọn hắn xuất quan đang cho bọn hắn. Nhân hoàng Lâm Chiêu, nhân hoàng tiền bối còn có hai vị thiên tôn lão tổ cần thiết không?" "Nhân hoàng Lâm Chiêu, không cần. Đạo đức thiên tôn, chúng ta cũng không cần. Linh bảo thiên tôn, chính ngươi cầm lấy đi luyện khí a." "Diệp Hắc, hảo, đúng, đạo đức lao tổ có thể đem đạo kinh toàn thiên truyền cho ta sao? Ta giống như sắp đột phá đạo cung bí cảnh." "Đạo đức thiên tôn, có thể." "Nhân hoàng Dương Chiêu, Diệp Hắc ngươi không cần thiết tu luyện toàn thiên đạo kinh, có thể thử đi lô dưỡng bách kinh đường đi." "Diệp Hắc, lô dưỡng bách kinh." "Nhân hoàng Dương Chiêu, đúng, chính là mỗi một cái bí cảnh tu luyện khác biệt kinh văn, kết hợp các đại kinh văn điểm tốt, lô dưỡng bách kinh, cuối cùng đi ra con đường thuộc về mình." "Diệp Hắc, còn có thể dạng này a?" "Hắc hoàng, vô thủy đại đế trước kia đi chính là đạo này lộ, hắn tại các đại bí cảnh tu luyện khác biệt kinh văn, cuối cùng lô dưỡng bách kinh, nghịch thiên chứng đạo, sáng chế ra phù hợp nhất chính mình vô thượng kinh văn." "Diệp Hắc, Hắc hoàng vô thủy đại đế tại đạo cung bí cảnh thời điểm tu luyện cái nào một thiên kinh văn?" "Hắc hoàng, cầu ta, ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Hắc, một bình vạn năm địa tùy linh dịch. Hắc Hoàng, thành giao. Diệp Hắc, thuyết. Hắc Hoàng, Tây Hoàng Kinh. Chương 94, bất tử thiên hoàng, con của ngươi sắp xuất thế rồi. Tây Hoàng Kinh. Diệp Phàm hơi sững sờ. Đó không phải là Tiêu đạo hữu tương lai khai sáng kinh văn sao? Chặt gỡ rút bên trong. Hắc Hoàng, đạo cung bí cảnh tu hành chủ yếu là nhằm vào ngũ tạng tu hành, mở ngũ tạng thần linh, có thể cực lớn tăng cường thể chất, cùng với đối với thiên địa ngũ hành chi lực cảm ngộ cùng vận dụng. Tây Hoàng Kinh phù hợp đại đạo. Tây Hoàng Nữ Đế càng đem đạo thai khai phát đến tình cảnh một cái xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, nàng kinh văn hỗn hợp vạn đạo tinh hoa, tại đạo cung bí cảnh tu hành tuyệt đối là cổ kim tối cường kinh văn. Diệp Hắc, cái kia tứ cực bí cảnh đâu? Cái nào một quyển kinh văn tối cường? Hắc Hoàng, một bình vạn năm địa tùy linh dịch. Diệp Hắc, ngươi đặc yêu gian tướng a. Hắc Hoàng, bản hoàng bây giờ nói cho ngươi đều là Vô Thủy Đại Đế đã từng đi qua con đường, đây là một đầu thông hướng con đường vô địch đại đạo, một bình vạn năm địa tùy linh dịch tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Ngươi suy nghĩ một chút, Vô Thủy Đại Đế là nhân vật bậc nào? Xuất thế tức tồn tại vô địch. Nếu như ngươi có thể phục khắc đại đế thần thoại, cái kia tương lai ngươi cũng sẽ trở thành một vị vô thượng thiên đế. Diệp Hắc, thành giao. Hắc Hoàng, tứ cực bí cảnh tối cường kinh văn chính là Hàng Vũ Kinh, năm đó Vô Thủy Đại Đế từng nói Hàng Vũ Kinh tứ cực quân có thể tu ra đệ ngũ cực, cho dù là Vô Thủy Đại Đế đều đối hắn khen không dứt miệng. Nhân dục đạo tổ sư gia, bình thường không có gì lạ cơ hư không, đệ ngũ cực thị cái quỷ gì? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng một. Diệp Hắc, ngũ cực. Hắc Hoàng, cụ thể ta cũng không biết. Diệp Hắc còn nghĩ biết Hóa Long bí cảnh tối cường tu luyện kinh văn sao? Quy củ cũ, một bình vạn năm địa tùy linh dịch. Diệp Hắc, Lan, Gian Thương. Diệp Phàm tức giận đóng lại chặt gờ rút. Đồng thời, hắn cũng kết thúc trực tiếp. Diệp Phàm đem ánh mắt nhìn về phía một bên, chỉ thấy Cơ Tử Nguyệt đang tại vụng về dùng pháp bảo thu hẹp chung quanh vạn vật mẫu khí. Ai? Đáng tiếc. Cơ Tử Nguyệt khe khẽ thở dài, nàng lung lay trong tay pháp bảo, vẻ mặt nói sớm biết liền mang nhiều điểm pháp bảo đi ra. Hảo hảo thu về. Diệp Phàm nhíu mày đi tới. Ân. Cơ Tử Nguyệt không hiểu nhìn về phía hắn. Diệp Phàm nhún vai nói đã ngươi hảo hảo thu về, cái kia còn lại đều là của ta. Nghe vậy, Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc nói ngươi muốn đem nơi này Huyền Hoàng chi khí thu sạch đi. Đương nhiên. Diệp Phàm gật đầu một cái. Hắn không chỉ có muốn thu đi nơi này Huyền Hoàng chi khí, còn muốn đem vạn vật mâu khí nguyên căn cũng cho mang đi, dù sao đây chính là nữ đế tỷ tỷ cho hắn phần thưởng a. Diệp Phàm vẫn không có chế tạo thuộc về mình khí. Bây giờ, nơi này vạn vật mâu khí nguyên căn vừa vặn có thể lấy ra chế tạo hắn chứng đạo chi khí. Nói đi, Diệp Phàm không chần chờ nữa. Hắn thôi động trong bể khổ thôn thiên ma cái, lấy vô thượng vĩ lực trực tiếp đem tất cả huyền hoàng chi khí rời hết, ngay cả ẩn nút tại huyền hoàng chi khí chỗ sâu vạn vật mâu khí nguyên căn cũng bị hắn cho lấy đi. Cơ Tử Nguyệt trừng lớn con mắt, nàng một mặt giật mình nhìn xem một màn này. Uy, Diệp Phàm nhìn về phía nàng, nói chúng ta tại Thanh Đồng bên trong tiên điện kinh nghiệm, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu như ngươi dám nói đi ra ngoài, ngươi yên tâm. Cơ Tử Nguyệt một mặt chân thành nói ta sẽ không nói cho người khác biết. Tại đã trải qua chuyến này mạo hiểm sau, Cơ Tử Nguyệt đối với Diệp Phàm cảm quan cải biến rất nhiều, chủ yếu nhất là Diệp Phàm đã cứu tính mạng của nàng. Chỉ một điểm này, Cơ Tử Nguyệt liền không khả năng lấy oán trả ơn. Hảo. Diệp Phàm gật đầu một cái. Hắn tin tưởng trước mắt thiếu nữ áo tím. Dù sao, phía trước tại hắn suy yếu nhất thời điểm, thiếu nữ trước mắt cũng không có ra tay với hắn, nàng cùng những thứ khác người nhà họ Cơ rõ ràng không giống nhau lắm. Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt hiếu kỳ nói ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao a? Ta. Diệp Phàm thuận miệng nói ta đến từ Hồng Hoang Cổ Tinh. Hồng Hoang Cổ Tinh. Cơ Tử Nguyệt một mặt mở mịt nói chưa nghe nói qua. Đạo Đức Thiên Tôn ngươi nghe nói qua chứ? Diệp Phàm nói. Đạo Đức Thiên Tôn. Thần thoại thời đại một trong cựu đại thiên tôn, đạo kinh cùng con số bí khai sáng giả. Cơ Tử Nguyệt dò hỏi. Đúng. Diệp Phàm gật đầu nói Đạo Đức Thiên Tôn chính là Hồng Hoang Cổ Tinh người, còn có Linh Bảo Thiên Tôn cũng là, ta cùng bọn hắn là đồng hương. A. Cơ Tử Nguyệt trừng to mắt, nàng có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt Diệp Phàm, nói cho nên, ngươi đến từ những thứ khác sinh mệnh cổ tinh. Không tệ. Vậy ngươi vì sao lại có ta cơ gia huyết mạch? Cơ Tử Nguyệt nghi ngờ nói. Diệp Phàm nhún vai nói đại khái là Cơ lão tổ lúc còn trẻ phong lưu nợ a rất im lặng. Cơ Tử Nguyệt rụt cổ một cái. Nàng cũng không dám ngông cuồng chỉ trích nhà mình đế tổ. Diệp Phàm mang theo Cơ Tử Nguyệt tiếp tục hướng về Thanh Đồng Tiên Điện chỗ sâu đi đến, hắn âm thầm dẫn động thôn tiên ma cái, cuối cùng tại nữ đế tỷ tỷ dưới sự chỉ dẫn, thuận lợi cùng Cơ Tử Nguyệt đi ra Thanh Đồng Tiên Điện. Tốt. Người ta hôm nay liền liền như vậy phân biệt ta. Hảo. Gặp lại. Bái mai. Nhân Hoàng núi. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người ngồi đối diện nhau, bọn hắn cùng nhau pha trà luận đạo, đàm luận lên phía trước trong chặt gỡ giúp sự tình. Lịch đại đế cùng hoàng đô là chân chính thiên tiêu. Đạo Đức Thiên Tôn cảm khái nói bọn họ đều là từ trong Hoàng Kim Đại Thế lan truyền ra nhà vô địch, đối với tu hành chi đạo có thuộc về mình kiến giải, nếu như có thể cùng bọn hắn cùng ngồi đàm đạo một phen lời nói, cũng coi như là một cọc chuyện tốt. Không tệ. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu một cái, nói ta rất hiếu kỳ vị kia Hàng Vũ Đại Đế khai sáng Hàng Vũ Kinh, lại có thể tu luyện ra đệ ngũ cực, cũng không biết đến tuột cùng có cỡ nào huyền diệu. Đệ ngũ cực. Lâm Chiêu thần sắc thoáng có chút quái dị. Hắn rất muốn nói một câu ngươi xem một chút Hàng Vũ Đại Đế nhóm tên liền biết đệ ngũ cực rốt cuộc có bao nhiêu huyền diệu. Linh Phi cầu kiến Nhân Hoàng. Đúng lúc này, ngoài núi vang lên một đạo thanh âm trầm ổn. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài núi. chỉ thấy Linh Phi đỡ một cái nâng cao bụng bự tuyệt mỹ nữ tử từng bước một hướng về Nhân Hoàng núi chi đỉnh đi tới. Thấy vậy, Lâm Chiêu nhẹ nhàng vất tay. Sau một khắc, Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu liền xuất hiện ở trước mắt. Bái kiến Nhân Hoàng, gặp qua hai vị thiên tôn. Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu liền đội vàng hành lễ. Bọn hắn có chút rung động nhìn xem trước mắt Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, không nghĩ tới hai vị này thần thoại thời đại cổ thiên tôn lại còn sống sót. Hải tử sắp xuất thế. Dương Chiêu liếc mắt nhìn Bất Tử Thiên Hậu cái kia cao cao nổi lên bụng dưới. "Là." Bất Tử Thiên Hậu thấp giọng nói, "Ta cùng với Linh Phi lấy bí pháp thai nén bảo thai trong bụng, bây giờ hải tử lập tức liền sắp xuất thế." Dương Chiêu gật đầu một cái. Hắn nói, "Các ngươi lại thoải mái tinh thần, có bản hoàng tại, đứa bé này sẽ thuận lợi hàng thế, dù là Bất Tử Thiên Hoàng tự mình ra tay cũng giống vậy." Nghe vậy, Bất Tử Thiên Hậu cùng Linh Phi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn liền sợ chờ hài tử ra đời thời điểm sẽ dẫn tới Bất Tử Thiên Hoàng ra tay. Dù sao, đứa bé này tồn tại đối với Bất Tử Thiên Hoàng tới nói tuyệt đối là một cái cực lớn xỉ nhục. Bất Tử Thiên Hoàng, Bất Tử Thiên Hậu trong lòng có chút oán hận. Dù là đứa bé này không phải hắn, nhưng nàng vẫn là Bất Tử Thiên Hoàng thế tử, con của nàng chính là Bất Tử Thiên Hoàng hài tử. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Bất Tử Thiên Hoàng đường đường một đời thái cổ thần minh, độ lượng lại nhỏ hẹp như thế, liền một đứa bé con đều dung không được, loại người này quả thực là xấu đến chảy mủ. Vì tư lợi, độ lượng nhỏ hẹp. Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi thật sự quá xấu rồi. DS, cầu truy đọc qua. Chương 95, đánh chim bắt đầu tiên hoàng hiện thân. Nổi giận ở dưới một đao. Nếu như có thể mà nói, Bất Tử Thiên Hậu thật muốn cùng Bất Tử Thiên Hoàng ly hôn, tiếp đó phân đi hắn một nửa tu vi, lại để cho hắn xuất tiền tới dưỡng bụng hải tử. Không, không được, nhất định phải tịnh thân ra nhà. Tu vi, bí pháp tất cả đều là nàng. Bất Tử Thiên Hoàng nhất định phải tịnh thân ra nhà mới được. Chi tiết, những thứ này tối đa chỉ có thể suy nghĩ một chút. Tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, ngoại trừ Linh Phi, không có người sẽ đem Bất Tử Thiên Hậu coi ra gì. Đối với điểm này, Bất Tử Thiên Hậu trong lòng mình cũng biết, mặc kệ là Nhân Hoàng vẫn là Bất Tử Thiên Hoàng, bọn hắn đều không đem Bất Tử Thiên Hậu coi ra gì. Bất quá, so sánh với tà ác Bất Tử Thiên Hoàng, Nhân Hoàng liền thiện lương nhiều, ít nhất hắn còn cho Bất Tử Thiên Hậu lưu lại một đầu sinh lộ, để cho nàng cùng khi xưa Thanh Mai Trúc Mã Linh Phi tu thành chính quả. Nhân Hoàng tốt, Bất Tử Thiên Hoàng hỏng. Bây giờ Bất Tử Thiên Hậu biết đại khái chính mình phải làm gì. Trung thành, đến lúc đó, hết thảy phải làm phiền Nhân Hoàng. Linh Phi có chút khổ tâm hướng về Lâm Chiêu chắp tay nói, hắn cùng với Bất Tử Thiên Hậu bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn dựa vào Lâm Chiêu. Dù sao, sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, Bất Tử Thiên Hoàng gần như không có khả năng buông tha bọn hắn chỉ có thể lựa chọn dính vào Lâm Chiêu cái này chỗ dựa. Nếu không, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Ngoài ra, ngoại trừ Bất Tử Thiên Hoàng nguy cơ này, Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu còn phải cẩn thận những cái kia cấm khu chí tôn. Dù sao, hai người bọn hắn từng là Bất Tử Thiên Hoàng một mạch người. Những cái kia cấm khu chí tôn ở trong không chắc liền có cựu thị Bất Tử Thiên Hoàng tồn tại, vạn nhất đem hai người bọn hắn xem như cho hạ giận công cụ, chờ đợi bọn hắn đồng dạng là một con đường chết. Yên tâm, Lâm Chiêu nhẹ nhàng khoát tay áo, hắn nói qua sẽ che chở Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu, như vậy nhất định nhiên sẽ không nuốt lời. Ngược lại khó chịu cũng không phải hắn, mà là Bất Tử Thiên Hoàng. Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu cáo lui rời đi. Đạo Đức, Linh Bảo hai vị thiên tôn có chút hiếu kỳ nói, Nhân Hoàng đạo hữu, không biết đây là? Lâm Chiêu đem hắn cùng với Bất Tử Thiên Hoàng ân oán giữa giảng thuật ra, đồng thời hắn còn chỉ ra Bất Tử Thiên Hoàng lai lịch thân phận. Bất Tử Thiên Hoàng là tiên vực sinh linh, bản thể của hắn là một cái tiên hoàng, trước kia đế tôn cả giáo phi thăng, chính là hắn âm thầm chủ tính rất nhiều chí tôn đánh lén, cuối cùng dẫn đến đế tôn phi thăng thất bại. Nghe vậy, Đạo Đức, Linh Bảo khẽ nhíu mày, bọn hắn dò hỏi vị này Bất Tử Thiên Hoàng thực lực như thế nào, sống ra mấy lời. Lâm Chiêu trầm ngâm nói, Bất Tử Thiên Hoàng từ thái cổ trước kia một mực tồn tại đến nay, ở giữa ít nhất hành khóa gần trăm vạn năm, hắn cụ thể sống ra mấy đời ta không biết, nhưng thực lực của hắn rất bình thường, tối đa cũng liền sánh vai ba đệ tứ kẻ thành đạo dáng vẻ. Nghe vậy, hai vị thiên tôn hơi sững sờ. Sống trăm vạn năm, thực lực mới sánh vai đệ tứ kẻ thành đạo. Đúng. Lâm Chiêu gật đầu một cái, nói Bất Tử Thiên Hoàng hẳn là dựa vào tự thân huyết mạch đi lên thuế biến chi lộ, hắn càng thêm thiên về tại thọ nguyên phương diện, đối với chiến lược gia trì hẳn là không bao lớn. Hai vị thiên tôn hai mặt nhìn nhau. Khó trách. Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm nói, Nhân Hoàng đạo hữu, Bất Tử Thiên Hoàng nếu là hiện thân, bần đạo tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Bần đạo cũng là. Đạo Đức Thiên Tôn mỉm cười. Các đạo hữu, Tiên Hoàng diệu hiểu một chút. Nghe vậy, Dương Chiêu mỉm cười gật đầu. Hắn hoài nghi Bất Tử Thiên Hoàng căn bản sẽ không hiện thân, bởi vì trước đó không lâu hắn cùng với Đạo Đức, Linh Bảo hai vị thiên tôn tại Thiên Minh cổ tinh náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Bất Tử Thiên Hoàng chắc chắn chú ý tới. Dứt bỏ Dương Chiêu không đề cập tới, chỉ là Đạo Đức cùng Linh Bảo hai vị thiên tôn đều không phải là Bất Tử Thiên Hoàng có thể đối phó, dù sao đây chính là hai vị đệ tứ thiên tôn A Chu Tiên kiếm trận một khi bố trí ra. Bất Tử Thiên Hoàng cầm đầu đánh. Một năm sau, Bất Tử Thiên Hậu trong bụng hải tử xuất thế. Linh Phi vốn muốn cho Bất Tử Thiên Hậu đi Nhân Hoàng trong núi sinh con tới, nhưng Bất Tử Thiên Hậu tự tuyệt, nàng lựa chọn tại Nhân Hoàng ngoài núi sinh con, bởi vì nàng muốn đánh cược một lần, nếu như Bất Tử Thiên Hoàng thật sự hiện thân, như vậy Nhân Hoàng cũng có ra tay chấn sát Bất Tử Thiên Hoàng cơ hội. Vốn là Bất Tử Thiên Hậu là không muốn đánh cược, nhưng nàng tại nhìn thấy Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đi qua, cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cược một lần. Có hai vị cổ thiên tôn hỗ trợ, Nhân Hoàng chấn sát Bất Tử Thiên Hoàng cơ hội gia tăng thật lớn, đây là dưới mắt cơ hội duy nhất. nàng không muốn bỏ qua. Sự thật chứng minh, Bất Tử Thiên Hậu đánh cuộc đúng, nhưng cũng không có hoàn toàn thành công. Bất Tử Thiên Hoàng đúng là hiện thân, nhưng không có hoàn toàn hiện thân. Và coi như hải tử xuất thế một khắc này, một đạo kinh khủng cực đạo thần uy trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ bắt đầu Nam Vực. Tiện phụ, một đạo tiếng gầm vang vọng tinh không. Sau một khắc, thế nhân chỉ thấy một tòa phi tiên buộc tại vực ngoại hiển hóa, vô tận tiên khí phiêu đãng tinh không, màu trắng thác nước giống như ngân hà đổ ngược, hùng vĩ và mỹ lệ, trong đó có một đạo thân ảnh to lớn sừng sững, rõ ràng là Bất Tử Thiên Hoàng. Bá, sáng chói mắt sáng như bức họa giống như chiếu xạ mà đến. Bất Tử Thiên Hoàng biết được chính mình hiện thân sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hiện thân. Không có cách nào, nón xanh đều mang trên đầu, hắn chắc chắn không có khả năng không quan tâm a. Xem như thái cổ thời đại thần minh, một cái kỷ nguyên khai sáng giả, Bất Tử Thiên Hoàng trong lòng cũng có thuộc về mình kiêu ngạo, có chút danh giới cuối cùng, hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Oanh, sáng chói đao quang vượt giới mà đến, Bất Tử Thiên Hoàng nổi giận chém ra một đao này cách phi tiên buộc chợt chém về phía bắt đầu, nghiễm nhiên dự định đánh chìm toàn bộ bắt đầu. Trong khoảnh khắc, kinh khủng cực đạo thần uy chấn nhiếp hoàn vũ, thiên địa vạn đạo đều tại đây khắc phát ra một đạo diên dị, vô tận đao quang xé rách tinh không, trong hư không mơ hồ chạy ra một đầu thời gian trường hạ, một đao này phong mang cơ hồ quán xuyên toàn bộ đại vũ trụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu Nam Vực không ngừng rung động, phản phất một giây sau liền muốn đổ sụp, vô số người đều ở đây giờ khắc này thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trời sập? Vô số người trong lòng sinh ra sợ hãi. Ông, các đại sinh mệnh cấm khu khôi phục, rất nhiều cấm khu chí tôn nhao nhao từ trong ngủ mê thức tỉnh, bọn hắn bị Bất Tử Thiên Hoàng một đao này sợ kinh, trong chớp mắt thấy Bất Tử Thiên Hoàng nổi giận toàn bộ quá trình. Bất Tử Thiên Hoàng, đáng chết, hắn đây là muốn đánh chìm toàn bộ bắt đầu sao? Mau ngăn cản hắn. Rất nhiều cấm khu chí tôn trong lòng vừa sợ vừa giận. Bọn hắn trầm miên chi địa ngay tại bắt đầu tinh vực, Bất Tử Thiên Hoàng nếu là đánh chìm bắt đầu mà nói, sẽ cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bất quá, rất nhiều cấm khu chí tôn ngoài miệng nói mau ngăn cản Bất Tử Thiên Hoàng, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không có người nào ra tay. Nói bừa, một vị thiên hoàng trong cơn giận dữ nhất kích, bọn hắn những thứ này cấm khu chí tôn cầm đầu đi ngăn cản a. Không chút nào khoa trương mà nói, trước mặt rất nhiều cấm khu chí tôn ở trong, không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn lại Bất Tử Thiên Hoàng một đao này, coi như có thể ngăn lại, cuối cùng cũng biết mất đi nửa cái mạng. Chương 96, Nhân Hoàng, lần gặp mặt sau, trong vòng 3 chiêu chẳng ngươi. Ánh sáng chói đao quang xé rách tinh không. Ánh sáng vô tận tại thời khắc này quán xuyên toàn bộ đại vũ trụ, tất cả mọi người đều bị một đao này phong mang sở kinh, thiên địa vạn đạo đều vì vậy mà phát ra rung động. Một đao này giống như phi tiên chi quang, nó thẳng tắp hướng về tinh vực bắt đầu chém tới, nghiễm nhiên một bộ muốn đánh nặng toàn bộ bắt đầu bộ dáng. Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng đều có chút sợ hãi. Đây cũng là thiên hoàng sao? Dù là rất nhiều cấm khu chí tôn dù thế nào xem thường Bất Tử Thiên Hoàng, nhưng không thể phủ nhận là Bất Tử Thiên Hoàng thực lực chính xác cường đại. Từ xưa đến nay có thể cùng đánh đồng tồn tại cũng liền như vậy hai cái, Thần Thoại Đế Tôn, Thái Cổ Nhân Hoàng. Bất quá, bây giờ có thể muốn lại thêm hai vị, Đạo Đức cùng Linh Bảo hai vị thần thoại cổ thiên tôn, hai người bọn họ từ thần thoại thời đại tồn tại đến nay, một thân thực lực chỉ sợ đã đạt đến gần tiên cấp độ. Ông, rất nhiều cấm khu chí tôn từ trong ngủ say khôi phục, bọn hắn nhìn xem đạo này lóng lánh vô tận mũi nhọn đao quang, đáy mắt hiện ra nồng nặc kiên kỵ, lập tức cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía Nhân Hoàng núi. Bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Nhân Hoàng ra tay rồi. Và anh, ánh đao năm màu dần dần tới gần, toàn bộ bắt đầu Nam Vực cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hu hu, vĩ đại Nhân Hoàng a, khẩn cầu ngài xuất thủ cứu cứu chúng ta a. Bắt đầu rất nhiều sinh linh toàn bộ đều hướng về Nhân Hoàng núi triều bái. Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu ôm nhau cùng một chỗ, thần sắc của bọn hắn tràn ngập sợ hãi, trong ngực bảo vệ một cái hài nhi mới vừa ra đời. Đối mặt một vị tiên hoàng ôm hận một đao, bọn hắn một cái kẻ thành đạo khác biệt, một cái sắp thành đạo giả hoàn toàn không sinh ra bất luận cái gì ý tưởng phản kháng, bởi vì trên lệch của song phương thật sự là quá lớn. Và anh, đúng lúc này, trên 9 tầng trời hỗn độn đại đạo hơi hơi rung động, chỉ thấy một đạo kinh khủng cực đạo thần uy trong chớp mắt quét sạch toàn bộ nhân gian vũ trụ. Làm sau một khắc, đinh hai nhức óc chuông vang tiếng vang lên, thế nhân tận mắt nhìn thấy một cái che khuất bầu trời đại thủ từ Nhân Hoàng núi chi đỉnh nô ra, nó phá vỡ vô tận hư không, cắt đứt thời gian trường hạ, giữa ngón tay phảng phất có được nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, còn cuốn vô tận hỗn độn khí, cứ như vậy hướng về một đao kia đánh ra. Và anh, hai vị sừng sững ở nhân đạo tuyệt điên tồn tại cứ như vậy tại bắt đầu Nam Vực bầu trời triển khai quyết đấu. Trong khoảnh khắc, không có gì sánh kịp uy thế cơ hồ áp sập bắt đầu, đều không cần một đao này chém dụng, vẹn vẹn chỉ là một tia giao chiến uy thế còn dư, liên đủ để đánh chìm toàn bộ bắt đầu, để cho vô số sinh linh trong nháy mắt triệt để chết đi. Ông chỉ thấy một bộ thái cực độ dâng lên, đậm đà âm dương nhị khí trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bắt đầu Nam Vực. Đạo Đức Thiên Tôn ra tay rồi. Hắn lấy vô thượng vĩ lực che lại bắt đầu Nam Vực, tránh Nam Vực bị Nhân Hoàng cùng Bất Tử Thiên Hoàng giao thủ uy thế còn dư liên lụy. Linh Bảo Thiên Tôn liếc mắt nhìn, giống như không thể nào cần hắn ra tay rồi, bởi vì Bất Tử Thiên Hoàng cũng không phải bản thể tự mình buông xuống. Linh Bảo Thiên Tôn dứt khoát mở ra chat gờ rút, tiếp đó ghi chép một đoạn video phát đến trong đám, để cho rất nhiều nhóm hữu nhóm nhìn một chút Nhân Hoàng cùng Bất Tử Thiên Hoàng tại bắt đầu Nam Vực phía trên cách không quyết đấu. Và anh, cự trưởng cùng đao quang va chạm. Sau một khắc, kinh khủng uy thế còn dư bao phủ toàn bộ tinh vực. bắt đầu năm vực xảy ra kịch liệt rung động, nếu như không có thái cực đồ bảo vệ mà nói, chỉ sợ toàn bộ đại lục sẽ trong nháy mắt đổ sụp, vô số sinh linh đều sắp chết tại trận này tai nạn bên trong. Ông, hỗn độn đại đạo rung động, vô tận đại đạo chi quang quán xuyên cả người thế gian. Nhân hoàng cái kia che khuất bầu trời cự trưởng không chút lưu tình tan rã đạo này đạo quang, lập tức hướng thẳng đến vực ngoại phi tiên bộ chụp tới. Nhân hoàng, bất tử thiên hoàng gầm nhẹ nói bản hoàng cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đoạt vợ mối thù thì cũng thôi đi. Nhưng nón xanh loại này đục nhã thật sự là để cho hắn có chút khó mà tiếp thu. Thử, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Lâm Chiêu lạnh rên một tiếng lần gặp mặt sau, trong vòng ba chiêu chẳng ngươi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cái kia một đạo che khuất bầu trời một dạng đại thủ trong chớp mắt vượt qua vô tận tinh vực, vừa nắm chặt gần phân nửa phi tiên bộ. Oanh! Phi tiên bộ kịch liệt rung động. Lâm Chiêu trực tiếp một tay đem tòa này tiên thác nước giữ lại hơn phân nửa trong tay. Thấy vậy, bất tử thiên hoàng thần sắc biến đổi. Hắn hung tợn liếc mắt nhìn Lâm Chiêu, cuối cùng cách vô tận tinh vực liếc mắt nhìn ôm nhau cùng một chỗ Linh Phi cùng bất tử thiên hậu. A a! Bất tử thiên hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi, cũng không tiếp tục ra tay. Bởi vì bản thể của hắn đã không ở nhân thế ở giữa. Trước mắt hắn đang đứng ở nhân gian vũ trụ bên ngoài cái nào đó không gian, lấy phi tiên bộc làm môi giới cách giới ra tay, không cách nào tự mình buông xuống. Dương Chiêu cũng nhìn ra điểm này, cho nên hắn cũng không có tự mình đứng ra cùng bất tử thiên hoàng giằng co. Đáng tiếc, Dương Chiêu tiếc nuối thu tay lại. Trong lòng bàn tay của hắn lưu lại một nửa phi tiên bộc, trong đó có một chút nhàn nhạt tiên khí tự do, đương nhiên không giống như là nhân gian vũ trụ sản phẩm. Với đại chiến dư ba bao phủ hoàn vũ, một trận chiến này dù là chỉ bạo phát trong chốc lát, nhưng vẫn tại thế nhân trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thần chiến, đây mới thật là thần chiến. Vô số người phát ra rung động âm thanh. Hai vị vô thượng hoàng giả trên thế gian bộc phát thần chiến, vẻn vẹn chỉ là uy thế còn dư thiếu chút nữa đánh chìm toàn bộ bắt đầu, bởi vậy đủ để nhìn ra thực lực của bọn hắn. Các đại sinh mệnh cấm khu toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn chính mắt thấy tất cả quá trình, tất cả đều bị một trận chiến này sâu đậm rung động đến. Đối với bọn hắn mà nói, rất nhiều cấm khu chí tôn rất rõ ràng một trận chiến này hàm kim lượng. Nhân hoàng cùng bất tử thiên hoàng, cơ hồ gần tiên. Một vị nào đó cấm khu chí tôn cấp gia đánh giá như vậy. Nghe vậy, tất cả chí tôn toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn không người phản bác, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đây là lời nói thật. Giờ khắc này, rất nhiều cấm khu chí tôn sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng bọn hắn nội tâm cũng sinh ra một vòng tham lam. Một tôn gần tiên hỗn độn thể, có thể xưng toàn thân cao thấp đều là bảo vật, nếu như có thể tắm rửa nhân hoàng hỗn độn huyết, bọn hắn tuyệt đối có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cấm khu chí tôn nội tâm toàn bộ đều xuẩn xuẩn rung động. Thiên Lăng, Trường Sinh Tiên Tôn trong lòng lần nữa sinh ra một vòng tham lam. Một tôn cơ hồ gần tiên hỗn độn thể. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, không có bất kỳ cái gì che giấu cùng giấu giếm, âm thanh quanh quẩn tại cả một tòa tiên lăng bầu trời, đưa tới không thiếu hàng xóm tốt chú mục. Táng Tiên Đạo, một tôn bằng hoàng mở ra hai con ngươi. Hắn cái kia ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Nhân Hoàng núi, đáy mắt lóe lên một vòng dục dịch. Nhân Hoàng, Thần Cương, một tôn thánh linh chứng đạo hoàng giả yên lặng nhìn chăm chú Nhân Hoàng núi phương hướng, hắn bị thế nhân gọi là Linh Hoàng, xem như thánh linh một mạch thủy tổ. Năm đó Thiên đánh gãy cấm khu quan hệ với hắn cũng không tệ. Chỉ tiếc, Thiên đánh gãy cấm khu đã bị Nhân Hoàng cho mình. Chuyện này hắn vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, tương lai tất nhiên sẽ xuất thế thanh toán hết thảy. Bất Tử Sơn, Thánh Hoàng lạnh lùng nói gử, chờ hắn lúc tuổi già, GS, cầu truy đọc a. Chương 97, thành viên mới bách bại thành đế. Ta có thể đi đến bờ bên kia sao Nhân Hoàng núi? Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người ngồi đối diện nhau. Bọn hắn đang tại vây xem Lâm Chiêu trong lòng bàn tay một đoạn kia phi tiên bộ, mơ hồ từ trong cảm giác được một cỗ nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Đây là Đạo Đức Tiên Tôn kinh nghi bất định nhìn xem một đoạn kia màu bạc trắng phi tiên bộ, hắn tự tay hơi hơi chạm đến, ngũ thải tiên quang lượn lờ, nói: "Trong cái này trong một tòa phi tiên bộ tựa hồ có đế tôn pháp tắc lưu lại." "Không tệ." Linh Bảo Tiên Tôn gật đầu một cái. Hắn cũng đưa tay kéo một tia tiên khí cẩn thận cảm giác một phen, chính xác từ trong phát giác một cỗ duy nhất thuộc về đế tôn pháp tắc ấn ký. Trừ cái đó ra, trong cái này trong một tòa phi tiên bộ còn rất nhiều những thứ khác cực đạo pháp tắc lưu lại. Lâm Chiêu hơi trầm ngâm nói cái này một tòa phi tiên bộ hẳn là lịch đại vì đánh vào tiên vực chí tôn còn sót lại sức mạnh biến thành. Nó kết hợp tiên vực trường sinh vật chất, thế giới quy tắc, đồng thời còn hội tụ lịch đại chí tôn cực đạo pháp tắc, có thể làm cho người tiến hành vượt giới ra tay. Đây là một tòa vượt giới môn hộ. Nghe vậy, Đạo Đức, Linh Bảo hai vị tiên tôn hơi gật đầu. Bọn hắn cũng nhìn ra cái này một tòa phi tiên bộ không phải bình thường, nó một mặt hướng nhân gian vũ trụ, một mặt hướng tiên vực, chỉ cần vượt qua tinh hà kia treo ngược một dạng tiên thác nước, liền có thể tiến hành cách giới ra tay. Cho nên, bất tử thiên hoàng tiến vào tiên vực. Đạo Đức tiên tôn phát ra một câu nghi vấn. Hẳn là không. Lâm Chiêu lắc đầu, nói hắn tiến vào hẳn là một tòa thế giới kỳ dị. Thế giới kỳ dị? Hai vị tiên tôn đáy mắt có chút không hiểu. Trước đây không lâu, Lâm Chiêu giải thích nói ta từng xâm nhập thành tiên lộ thăm dò một phen, cũng nếm thử qua xem có thể hay không đánh vào tiên vực, cuối cùng ngoài ý muốn phát hiện ở nhân gian vũ trụ cùng tiên vực tưởng kép bên trong còn có một tòa thế giới kỳ dị. Tòa kia thế giới kỳ dị bên trong cũng có sơ qua trường sinh vật chất lưu lại, có thể làm cho người trường sinh cửu thị. Bất tử thiên hoàng tiến vào thế giới hẳn là thế giới kỳ dị. Chân chính tiên vực không có tốt như vậy tiến, hoặc là đi chính xác thành tiên lộ nối thẳng tiên vực, hoặc là liên thủ ba vị hồng trần tiên oanh mở thế giới thai màng, hoặc là lấy tiên vương tu vi cường thế vượt qua lượng giới. không nghĩ tới tiên vực cùng nhân gian giữa vũ trụ lại còn có như thế một tòa thế giới kỳ dị. Hai vị tiên tôn hơi kinh ngạc. Muốn đánh vào thế giới kỳ dị cũng có nhất định hạn chế, ít nhất cần tam thế hồng trần tiên thực lực mới có thể đạt thông lượng giới thế giới thai màng. Lâm Chiêu mở miệng nói, tam thế sao? Hai vị tiên tôn gật đầu nói cũng coi như là một cái không thấp yêu cầu. Tam thế hồng trần tiên, còn phải là không cắn thuốc cái chủng loại kia, nhất định phải hoàn toàn lấy tự thân lộ sắc ra tam thế. Đây quả thật là xem như một cái không thấp yêu cầu, cổ kim đều không nhất định có bao nhiêu người có thể làm đến. Chờ tương lai nhóm hữu nhóm chứng đạo, nếu như bọn hắn không cách nào tại thuế biến trên đường lâu dài tiếp tục đi, có lẽ có thể để bọn hắn tiến vào thế giới kỳ dị bên trong kéo dài đến mệnh. Lâm Chiêu mở miệng nói, đến nơi nhóm hữu nhóm có thể hay không thuế biến sống ra tam thế, vấn đề này không lớn. Dù sao, bọn hắn có thể giúp một tay chỉ điểm. Đại gia giữa lẫn nhau cùng ngồi đàm đạo, tại có người chỉ điểm điều kiện tiên quyết, thuế biến sống ra tam thế cũng không tính quá khó. Hai vị tiên tôn tán đồng gật đầu một cái. Đinh. Đúng lúc này, chắc gở giúp truyền đến nhắc nhở. Tựa hồ có người đang tại bọn hắn. Lâm Chiêu mở ra chắc gở giúp liếc mắt nhìn. Hắn phát hiện Linh Bảo Tiên Tôn đem trước mặt trận chiến kia ghi chép thành video phát đến trong đám. Nhân dục đạo tổ sư gia, Nhân Hoàng Lâm Chiêu cờ mở nở. Nhân Hoàng tiền bối lại cùng Bất Tử Tiên Hoàng giao thủ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không? T. Toàn bộ bắt đầu năm bực đều kém chút bị đánh tan. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, Bất Tử Tiên Hoàng là thái cổ trước kia kẻ thành đạo, hắn cùng với Nhân Hoàng tiền bối ở giữa hành khóa ít nhất 100 vạn năm thời gian a. Tu hành 100 vạn năm cũng không sánh nổi Nhân Hoàng tiền bối. Hắc Hoàng, Vương, Bất Tử Thiên Hoàng thật đồ ăn. Đạo Đức Thiên Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng thuế biến chi lộ tương đối đặc thù, chiến lực của hắn cũng không có theo thuế nguyệt mất đi mà tăng cường, chỉ có thể nói giữa lẫn nhau thành tiên chi pháp không giống nhau a. Linh Bảo Thiên Tôn, không tệ. Tỷ như Nhân Hoàng đạo hữu, hắn tuy nói mới hai thế hồng trần tiên, nhưng tự thân đối với đạo và pháp lý giải đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, chân thực chiến lực không kém gì ta cùng Đạo Đức đạo hữu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, như vậy sao? Chắc gở giúp đánh dấu Nhân Hoàng tiền bối là hai thế hồng trần tiên. Không nghĩ tới Nhân Hoàng tiền bối chiến lực đã sánh vai đệ tử sao? Nhân Hoàng Lâm Chiêu, trong đám đánh dấu Hồng Trần Tiên cũng không phải một cảnh giới, cũng không phải chiến lực đánh giá tiêu chuẩn, chỉ là tại trên đường thành tiên đi ra khoảng cách thôi. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, thì ra là thế. Hai thế, tam thế, đệ tứ. Những thứ này chỉ có thể đại biểu một người tại Hồng Trần Tiên trên đường đi ra khoảng cách, cũng không phải là chiến lực đánh giá tiêu chuẩn. Cụ thể chiến lực mạnh yếu còn phải tùy từng người mà khác nhau. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, lại nói Diệp Phàm đâu? Gần nhất đều không trông thấy hắn lộ diện. Hắc Hoàng, Vương, sẽ không phải đánh giám đi. Chắc gở giúp có thể cách không kế thừa người khác gì sẵn sao? Trên người tiểu tử kia đồ tốt cũng không ít. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm. Từ lần trước trực tiếp kết thúc hắn liền không có như thế nào lộ diện. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, còn có Tiêu đạo hữu cùng Lâm Thủy đạo hữu, lớn nhất Niết đạo hữu, bọn hắn gần nhất vẫn luôn rất ít lộ diện. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, đại khái đều tại chuyên tâm tu luyện a. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc. Diệp Hắc, Hắc Hoàng chó chết, ngươi cứ như vậy nhớ ta chết đâu? Ta gần nhất tại hỏa vực luyện chế chính mình chứng đạo chi khí. Kết quả ngoài ý muốn bị một vị cơ gia thái thượng trưởng lão truy sát. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thái thượng trưởng lão. Diệp Hắc, tựa như là cái tiên nhị đại năng a. Hắc Hoàng, Vương, tiên nhị đại năng. Vậy tiểu tử ngươi làm sao còn sống sót? Diệp Hắc, ta mượn nhờ nuốt thiên tiên dự uy năng xâm nhập hỏa vực, cuối cùng lấy hỏa vực chi uy cứng rắn giết ngược vị kia cơ gia thái thượng. Nhân dục đạo tổ sư gia, khá lắm, khó trách ngươi gọi Diệp Hắc. Diệp Hắc, ai, không thể trách ta à, gần nhất một đống người truy sát ta, thương gia cũng có người chạy tới truy sát ta, bọn hắn đều coi trọng ta vạn vật mâu khí đỉnh. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, đỉnh. Ngươi dùng vạn vật mẫu khí nguyên căn đúc một chiếc đỉnh sao? Diệp Hắc, đúng vậy a. Đạo Đức Thiên Tôn, không tệ, Đế Tôn trước kia chứng đạo chi khí chính là một chiếc đỉnh. Hắc Hoàng, Diệp Hắc tiểu tử ngươi cùng Đế Tôn cũng là đồng hương. Ngươi sẽ không phải là Đế Tôn chuyển thế a? Diệp Hắc, ổn. Nhân Hoàng dừng chiêu, a. Có thành viên mới vào nhóm. Đinh. Nhóm viên bách bại thành đế xin gia nhập G giúp chặt tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu đã đồng ý nhóm viên bách bại thành đế vào nhóm xin. Trước mắt gờ giúp chặt thành viên, 13. Nhóm viên bách bại thành đế, tiên đài bí cảnh. Chương 98, cực đạo đế túi một đầu cái hiếm đưa tới với tán. Bách bại thành đế. Là hắn sao? Dừng chiêu trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn tại nhìn thấy cái bầy này tên đi qua. Trước tiên liền nghĩ đến một vị đến từ thời đại hoang cổ nhân tộc đại đế. Loạn cổ đại đế. Bởi vì, chỉ có vị này đại đế mới phù hợp cái tên này. Cái khác đại đế hoặc là một thế quét ngang, hoặc chính là đánh xuyên qua tinh không cổ độ, vô địch thế gian. Nhưng loạn cổ đại đế không giống nhau. Cuộc đời của hắn cực kỳ thê thảm. Loạn cổ đại đế sinh ra ở bắc đầu nằm vực bên trong Bắc Nguyên. Hắn chứng đạo chi lộ cực kỳ long đong, một đời đã trải qua đầu chỉ bách bại. Nghe vào tựa hồ không có gì, nhưng quá trình này lại là vô cùng tàn khốc. Sinh ly tử biệt, người yêu thương trôi qua, sư tôn bị giết, bằng hữu toàn diệt, thân nhân chết hết, đủ loại thảm sự, ngoại nhân khó mà hiểu ra. Cũng chính là như thế, loạn cổ đại đế mới có thể tại bách bại sau còn muốn dãy rủa. Hắn không cam lòng, hắn không tin, hắn không thể để cho thân nhân của mình cùng người yêu, bằng hữu chết vô ích. Hắn nhất định phải mang theo niềm tin của bọn họ tiếp tục đi, không có cam lòng, không chịu khuất phục. Loạn cổ đại đế sinh ra ở một cái cực kỳ sáng chói hoàng kim đại thế. Ở thời đại này, hắn gặp 7 vị tuyệt đỉnh thiên tiêu, Bọn hắn tự xưng là loạn thiên thất hùng, mỗi một vị đều có đứng đầu thực lực, nói bọn hắn cụ bị đại đế chi tư đều không quá đáng. Đối mặt bảy vị cường địch, loạn cổ đại đế nhiều lần bị trọng thương. Thân nhân của hắn, sư tôn, người yêu tất cả vòng, đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Đơn cử ví dụ đơn giản không sai biệt lắm thì tương đương với Diệp Phàm tiền kỳ gặp bảy vị vương đẳng, hoặc có lẽ là bảy vị giao quang thánh tử. Cái khác đại đế một đời không bại, chỉ có loạn cổ đại đế một đường đại bại, cơ hồ bị đánh đã mất đi đạo tâm, tinh thần đến cuối cùng đều hỏng mất. Nhưng hắn cuối cùng vẫn tới đỉnh. Tại trên đế lộ tuần tự thu được hư không đại đế cùng nữ đế bộ phận pháp quyết, cuối cùng bách bại sinh ra ma thai, công tham tạo hóa. Cuối cùng, loạn cổ phá kén trùng sinh, ma thai đại thành, thay đổi hết thể kết cục, chiến bại ngày xưa tất cả đối thủ, tại tinh không phần cuối đăng lâm tuyệt đỉnh. Phía trên, đủ để nhìn ra loạn cổ đại đế cường đại. Cuộc đời của hắn cơ hồ so Diệp Phàm còn muốn đắng bên trên rất nhiều. Dù sao sau lưng của hắn không có một cái nào có thể dựa vào nữ đế tỷ tỷ. Hắn một đời đều là dựa vào mình đi qua. Chặt gờ giúp bên trong, thành viên mới vào quần lập khắc đưa tới không thiếu nhóm hữu thảo luận. Diệp Hắc, bách bại thành đế. Người mới cái tên này có chút ý tứ a. Nhân dục đạo tổ sư gia, rất có khí thế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, bách bại thành đế. Xem ra tân quần hữu tương lai thành tựu cũng không thấp a. Hắc hoàng, tê. Chẳng lẽ là bị kia? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, bách bại thành đế đạo hữu là loạn cổ sao? Bách bại thành đế, loạn cổ. Ta quả thật có cái danh xưng này. Mặt khác, gờ giúp chat này là cái gì? Diệp Hắc, bách bại thành đế ta giải thích cho ngươi một chút đi, chat gờ giúp có thể đem khác biệt thời gian tuyến người tụ tập cùng một chỗ, cho đại gia cung cấp một cái lẫn nhau thảo luận bình đại. Bách bại thành đế, theo lý thuyết, các ngươi đều đến từ khác biệt thời gian tuyến. Nhân dục đạo tổ sư gia, đúng. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, nhân viên quản lý nhân hoàng tiền bối chính là thái cổ thời đại cái vị kia nhân hoàng, hai vị khác thiên tôn cũng là thần thoại thời đại thiên tôn, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng nhân hoàng tiền bối đang đứng ở đồng trong lúc nhất thời tuyến. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân hoàng tiền bối cùng hai vị thiên tôn đã bước lên thành tiên lộ. Bách bại thành đế, bình thường không có gì lạ cơ hư không ngươi là hư không đại đế sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ách. Tương lai hư không đại đế hẳn là ta, nhưng đối với ta mà nói, chuyện tương lai còn không có phát sinh, ta chỉ để ý hiện tại. Nhân dục đạo tổ sư gia, tại Hạ Khương Hàng Vũ, ngoài ra mấy vị đạo hữu còn tại trong tu luyện, tạm thời hẳn là không thời gian đi ra chào hỏi. Bách bại thành đế, ngươi là Hàng Vũ đại đế. Nhân dục đạo tổ sư gia, có thể là a, ta bây giờ mới tứ cực bí cảnh. Chính như hư không đạo hữu lời nói, chuyện tương lai đối với chúng ta mà nói chưa phát sinh, bây giờ nói những thứ này hơi quá sớm. Bách bại thành đế, hảo, ta hiểu rồi. Diệp Hắc, cợt mờ nở. Các đại lao cứu mạng a, ta từ hỏa vực đi ra lại bị truy sát, bình thường không có gì lạ cơ hư không, lại là cơ gia. Diệp Hắc, lần này cũng không phải cơ gia, dù sao phía trước ta ngay tại bị cơ gia truy sát, lần này đuổi giết ta là một vị thánh nữ. Nhân dục đạo tổ sư gia, a, cái này còn có cái gì dễ nói, trực tiếp ít tí nàng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, thánh nữ. Cái này Hằng Vũ đạo hữu hẳn là rất có kinh nghiệm, ngươi để cho hắn dạy dỗ ngươi nên như thế nào thoát ly nguy cơ à? Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc ta dạy cho ngươi một tay, muốn để cho vị thánh nữ kia nhớ kỹ ngươi, vậy ngươi liền nhất định phải làm ra một kiện để cho nàng cả đời khó quên sự tình, tốt nhất phải cho nàng mang đến ấn tượng khó mà phai mờ được. Diệp Hắc, cợt mờ nở. Ta bây giờ nào có tâm tình nghĩ những thứ này a? Hắc Hoàng, vương. Tiểu tử ngươi ngay cả một cái cùng thế hệ thánh nữ đều đối trả không được, vậy ngươi còn tu cái gì đạo? Thực sự là ném đi thánh thể một mạch khuôn mặt. Bách bại thành đế. Diệp Hắc đạo hữu là thánh thể. Diệp Hắc, ta gọi Diệp Phàm, đúng là thánh thể, trước tiên không tán gẫu nữa, ta thử xem có thể hay không thoát khỏi địch nhân. Bách bại thành đế, hảo, ta gọi Lịch Cửu Kiếp, Diệp Phàm đạo hữu làm việc trước. Diệp Phàm, đem vạn vật mẫu khí đỉnh giao ra. Diêu Quang thánh nữ thần hồn hiện hóa ở giữa thiên địa. Nàng đã từng chiếm được một kiện tên là Nguyệt Cung bảo vật, món bảo vật này có thể không ngừng tăng cường thần trí của nàng, đủ để cho thần trí của nàng tại trong cùng thế hệ khinh thường quần hùng. Nhưng, nàng hôm nay lại gặp một vị cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía sau lưng Diêu Quang thánh nữ. Đó là một tên cô gái tuyệt mỹ, nàng có một độ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, da thịt trắng muốt trắng như tuyết, tại dưới ánh mặt trời phảng phất lộ ra nhàn nhạt ngọc sắc bừng sáng, nhìn không ra nửa điểm tì vết. Thánh nữ hà tất dây dưa tại hạ? Nếu như ngươi lại tiếp tục đuổi mà nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bớt nói nhảm. Diêu Hy rõ ràng quát một tiếng giao ra vạn vật mẫu khí đỉnh, tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Diệp Phàm tâm bên trong một buồn bực, hắn quay người hướng thẳng đến Diêu Hy nhục thân vị trí bay đi. Thánh nữ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diêu Hy khẽ nhíu mày, nàng trơ mắt nhìn Diệp Phàm hướng về nhục thân của mình bay đi, trong lòng mơ hồ sinh ra một cố dự cảm bất tưởng, nhưng nàng cũng không quá mức để ý nhục thể của nàng có một cái đặc thù pháp bảo bảo vệ. Diệp Phàm hẳn là uy hiếp không được nàng. Nhưng Diêu Hy rất nhanh liền hối hận, chỉ thấy Diệp Phàm đi tới nhục thể của nàng trước mặt, lập tức hơi có vẻ khinh bạc nắm được cằm của nàng, nói thánh nữ quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành a, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng tiếp tục hướng phía trước. Nếu không, nói đi. Diệp Phàm đưa tay hướng về Diêu Hy trước ngực với tới. Trong truyền thuyết cực đạo đế túi hôm nay rốt cuộc phải sinh ra sao? DS, cầu truy đọc qua. Chương 99, đế túi thánh nữ mọi người viên lần nữa gặp nhau. Một năm trước, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt từ Thanh Đồng Tiên Điện phân biệt. Hắn liền khởi hành đi đến Hỏa vực, tiếp đó hao tốn thời gian mấy tháng đúc chính mình chứng đạo chi khí, trên đường còn mượn nhờ Hỏa vực chi uy giết ngược cơ ra một vị thái thượng trưởng lão. Nhưng hắn cũng bởi vậy bại lộ vạn vật mẫu khí đỉnh. Vạn vật mẫu khí nguyên căn chính là thế gian đứng đầu nhất thiên tài địa bảo, cho dù là chín đại tiên kim đều không thể cùng đánh đồng. Dù sao, vạn vật mẫu khí nguyên căn thế gian chỉ cái này một kiện, bởi vậy đủ để nhìn ra chân quý của nó trình độ. Tại bại lộ ra sau, Diệp Phàm lập tức bị không ít người truy sát. Những người kia toàn bộ đều muốn cướp đi hắn vạn vật mẫu khí đỉnh. Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Hy bỗng nhiên cũng là một trong số đó. Thánh Nữ, ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, vậy tại hạ cũng không dám cam đoan tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm hướng về Diêu Hy trước ngực đưa tay ra. Dê sồn, ngươi dám? Diêu Quang Thánh Nữ thần hồn ngừng trên không trung, nàng hiển hóa ra một đạo dung nhan tuyệt đẹp, một đôi giống như nước của mùa thu, con mắt hung hăng trừng Diệp Phàm, âm thanh trong trẻo lạnh lùng bên trong lộ ra vẻ xấu hổ. Nhục thể của nàng có pháp bảo hộ thân, tại lúc gặp phải thời điểm liền sẽ tự chủ khôi phục. Nhưng vấn đề là, Diệp Phàm cũng không đối với nàng nhục thân làm cái gì. Pháp bảo, sờ một cái cũng không tính là nguy hiểm a. Khô khụ. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Hắn không đếm xỉa tới nói thánh nữ nếu là không tin tưởng lời của tại hạ, cái kia đều có thể hướng phía trước thử xem. Nghe vậy, Diêu Hy mặt tâm trầm, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lập tức tính thăm dò đi về phía trước một bước. Thấy vậy, Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày. Hắn quả quyết đưa tay hướng về Diêu Hy cánh tay thoát đi, tiếp đó trực tiếp đem ống tay áo của nàng xé nát, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay. A. Diệp Phàm, dê sồn, ta muốn giết ngươi. Diêu Hy chỉ cảm thấy nội tâm một hồi xấu hổ, nàng theo bản năng lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Kết quả, Diệp Phàm lại đưa tay kéo rách Diêu Hy mặt khác một cánh tay bên trên ống tay áo, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay, giống như dương chi ngọc giống như ôn nhuận. Thánh nữ còn muốn tiếp tục thử xem sao? Diệp Phàm mạn bất kinh tâm nói. Ngược lại bây giờ nóng đội cũng không phải hắn. A, dê sồn, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diêu Hy thần hồn bộc phát ra một đạo quang huy rực rỡ, trong cơ thể của nàng có một tòa nguyệt cung hiển hóa, màu trắng loáng tia sáng để cho thần hồn của nàng càng cường đại, trong chớp mắt liền hướng Diệp Phàm giết tới. Ai? Nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta. Diệp Phàm có chút tiếc nuối lắc đầu, hắn không chút do dự đưa tay hướng về Diêu Hy ngực với tới, tiếp đó thuần thục tìm được một màn kia ôn nhuận, lại câu câu ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái. Sau một khắc, một kiện cực đạo đế túi liền xuất hiện ở trong tay. Mơ hồ trong đó, một đạo nhàn nhạt tú hương quanh quẩn ở trong thiên địa. Đó là thuộc về thánh nữ Ú Hương. A a a! Diêu Hy phát ra một tiếng thét. Thân hồn của nàng trong nháy mắt tiêu tan ở trong thiên địa, lập tức nhanh chóng quay về nhục thân, chỉ cảm thấy trước ngực một hồi lạnh siêu siêu. Bá. Diêu Hy mở ra hai con ngươi. Nàng gái kia một tấm hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ bừng, đáy mắt lóe lên một vòng phẫn nộ đến mức tận cùng xấu hổ, không chút do dự đưa tay trực tiếp đánh phía Diệp Phàm. Dê sồn, ta muốn giết ngươi. Thánh nữ vô năng cùng nộ trong gió vang lên. Diệp Phàm nhanh chóng móc ra một kiện đại năng cấp bậc phòng ngự binh khí hộ thân, sau đó quả quyết trốn đi, chạy trốn phía trước hắn vẫn không quên cất kỹ trong tay cái yếm. Thánh nữ, ngươi đưa cho ta tín vật đính ước, ta sẽ thật tốt bảo quản. Nhân Hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người ngồi đối diện nhau. Bọn hắn cùng nhau pha trà luận đạo, đàm luận trước đó không lâu vừa mới gia nhập vào chat gờ giúp thành viên mới. Bách bại thành đế, vị này thành viên mới tựa hồ có chút không đơn giản a. Đạo Đức Thiên Tôn hơi kinh ngạc đạo. Chính xác. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu một cái. Bọn hắn đại khái đã mò thấy chat gờ giúp. Chat gờ giúp cho các vị nhóm viên môn định nghĩa nhóm tên trình độ nhất định biểu lộ thân phận của bọn hắn, cùng bọn họ tương lai cùng một nhịp thở. Thành viên mới nhóm tên gọi Bách bại thành đế. Đây chẳng phải là nói hắn tương lai tại đã trải qua trăm lần sau khi thất bại còn có thể chứng đạo thành đế. Bách bại chứng đạo. Nghe vào rất kéo phải không? Nhưng sự thật tuyệt không phải như thế. Bại một lần chứng đạo, xem như nhân chi thường tình, bại năm lần chứng đạo, xem như vận khí tuyệt hảo, bại 10 lần chứng đạo, xem như đạo tâm kiên cố. Nhưng nếu như bại trăm lần đâu? Bại trăm lần sau còn có thể chứng đạo người, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, loại người này đạo tâm hầu như đã đạt đến một cái trình độ đáng sợ, hoặc có lẽ là hắn đã triệt để điên rồi. Hai vị đạo hữu có thể nghĩ cùng những thứ này tương lai đế giả gặp mặt một lần. Lâm Chiêu mở miệng cười đạo. Nghe vậy, hai vị thiên tôn hơi kinh ngạc, nói a, chẳng lẽ chat gờ giúp có thể làm cho chúng ta vượt qua tuyến thời gian gặp mặt? Đúng. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Chat gờ giúp có một cái gọi là luận đạo chi đỉnh công năng, đó là một tòa duy nhất thuộc về chat gờ giúp tiểu thế giới, có thể làm cho tất cả quần thành viên vượt qua tuyến thời gian gặp mặt. Với bạn, cách lần trước nhóm viên môn gặp mặt cũng có một đoạn thời gian, hôm nay liền mở ra luận đạo chi đỉnh tụ họp một chút ta. Lâm Chiêu trầm ngâm nói. Nói đi. Hắn mở ra chat gờ giúp. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, đại gia bây giờ có rảnh không? Vừa vặn thành viên mới vào nhóm, có thể gặp mặt tụ họp một chút. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, có rảnh? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, cộng một. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, Vô Thủy mẹ hắn tỷ tỷ có rảnh không? Vô Thủy mẹ hắn, có đâu, gần nhất vẫn luôn đang chuyên tâm tu luyện, đều không thời gian nhìn nhóm, mới phát hiện có thành viên mới vào nhóm. Đại Niếp 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 đạo hữu đâu? Nhân Hoàng Tiền Bối chuẩn bị mở ra luận đạo chi đỉnh rồi. Đại Niếp Niếp, ta cũng có không? Bách bại thành đế, luận đạo chi đỉnh. Đây là vật gì? Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, chính là một tòa thuộc về chat gờ giúp tiểu thế giới, có thể làm cho chúng ta vượt qua tuyến thời gian tụ tập cùng một chỗ. Bách bại thành đế, thì ra là thế. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, Diệp Phàm đâu? Hắn sẽ không phải ngay cả một cái thánh nữ đều không đánh lại đâu. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, vậy phải xem là cái nào thánh nữ, nếu như là đời thứ nhất Giao Chỉ thánh nữ mà nói, Diệp Phàm chắc chắn đánh không lại. đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ. Hắc Hoàng, Diệp Hắc tiểu tử ngươi sẽ không phải đã đánh giám đi. Diệp Hắc, dựa vào, ta còn tại bị đuổi giết đâu, Diêu Quang thánh nữ thật là một cái con mụ điên. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngươi đối với nàng làm gì? Nàng vì cái gì liền truy ngươi? Diệp Hắc, ta trước tiên không giận, các ngươi tiên tiến luận đạo chi đình à, chờ ta đem nàng bức bỏ lập tức liền đi bảo. Nhân Hoàng dừng chiêu, vậy chúng ta tiên tiến a. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng lầm chiêu mở ra luận đạo chi đình. Nhóm viên đạo đức tiên tôn tiến vào luận đạo chi đình. Nhóm viên linh bảo tiên tôn tiến vào luận đạo chi đình. Chương 100, đế tôn ngươi không chết a. Bá chát gở giúp tiểu thế giới. Ba bóng người dẫn đầu xuất hiện. Rõ ràng là Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người. Nơi này chính là chặt gở giúp dành riêng tiểu thế giới sao? Đạo Đức Thiên Tôn có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt cái này một tòa thiên địa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này một tòa thiên địa bất phàm. Này phương thiên địa tuy nhỏ, nhưng trong đó đại đạo pháp tắc lại cực kỳ hoàn thiện. Không hổ là chặt gở giúp. Linh Bảo Thiên Tôn hơi xúc động đạo. Chỉ là cái này một tòa thiên địa cũng không phải là hạng người bình thường có thể sáng tạo ra. Trọng yếu nhất vẫn là tòa kia luận đạo chi đỉnh. Lâm Chiêu giơ ngón tay chỉ cách đó không xa đỉnh nghỉ mát. Nói cái này một tòa luận đạo chi đỉnh liền tương tự với nhân gian vũ trụ thiên tâm ấn ký, tiến vào bên trong tu hành liền có thể cảm ngộ này phương thiên địa đại đạo. Hơn nữa còn không có tu vi hạn chế. Cái gì? Nghe vậy, hai vị tiên tôn trong lòng cả kinh. Không có tu vi hạn chế. Đây chẳng phải là nói luân hải bí cảnh tu sĩ đều có thể làm đến thân hợp thiên tâm, cảm ngộ đại đạo. Đương nhiên, đây chỉ là lấy một thí dụ thôi. Luân hải bí cảnh tu sĩ tạm thời còn không có dính đến đại đạo tu hành. Cưỡng ép để cho lúc nào đi cảm ngộ đại đạo. Cuối cùng chỉ có thể bị đại đạo vô tình đồng hóa mất. Lâm Chiêu ba người tiến vào trong lương đình ngồi xuống, đạo đức cùng linh bảo hai vị thiên tôn thử nghiệm cảm giác một phen, chính xác phát hiện có một loại thân hợp thiên tâm cảm giác, có thể cảm giác rõ ràng đến đây phương thiên địa đại đạo phát tác. Quả nhiên là khó có thể tin. Linh bảo thiên tôn hơi xúc động mở ra hai con ngươi. Bá. Đúng lúc này, cách đó không xa không gian hơi hơi bặm mẻo. Sau một khắc, chỉ thấy hai thân ảnh xuất hiện tại phương này thiên địa. Một người trong đó phong thần như ngọc, một người khác bình thường không có gì lạ. Gặp qua hư không đạo hữu, gặp qua hàng vũ đạo hữu. Hai đạo thân ảnh kia giữa lẫn nhau thi lễ một cái. Rõ ràng là Khương Hằng Vũ cùng Cơ Hư Không. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía luận đạo chi đỉnh, tại nhìn thấy Lâm Chiêu ba người đi qua, lập tức liền vội vàng tiến lên nói gặp qua Nhân Hoàng tiền bối, hai vị thiên tôn. Ngồi đi. Lâm Chiêu mỉm cười. Hai vị thiên tôn cũng mỉm cười gật đầu một cái. Bá. Ngay sau đó, lại có hai thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Đó là hai vị dung mạo tuyệt thế nữ tử, các nàng thân mang một bộ đạm nhã váy trắng, dáng người yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, xinh đẹp động lòng người. Chính là Tiêu Doanh Hoa cùng Đại Niếp Niếp. Nhân Hoàng tiền bối. Tiêu Doanh Hoa cười tủm tỉm phất phất tay, nàng có chút hưng phấn đi vào đỉnh nghỉ mát, sau đó hướng về hai vị thiên tôn hơi hành lễ, nói: "Gặp qua hai vị thiên tôn." Đạo Đức, Linh Bảo nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn tại Tiêu Doanh Hoa trên thân nhìn mấy lần, lập tức liền phát hiện nàng thể chất đặc thù, đồng thời cũng đoán được thân phận của nàng. Thiên Tiên đạo thai. Vậy nàng hẳn là nhóm viên Hắc Hoàng trong miệng vị kia Tây Hoàng nữ đế. Gặp qua Nhân Hoàng tiền bối, hai vị thiên tôn. Đại Niếp Niếp hơi hơi thi lễ một cái. Nàng thân mang một bộ đạm nhã váy trắng, khí chất thanh lãnh đạm nhiên, quanh thân tản ra một loại huyền diệu khó giải thích khí chất. Lập tức liền đưa tới Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn chú ý ân. Hai vị thiên tôn hơi nhíu mày. Bọn hắn từ trước mắt nữ tử áo trắng trên thân cảm nhận được một cỗ thuộc về Lâm Chiêu khí tức. Tinh huyết tẩy lễ sao? Đạo Đức cùng Linh Bảo như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Bọn hắn một mắt liền xem thấu hết thảy, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu cười. "Ngồi đi." Lâm Chiêu khẽ cười một tiếng. "Nghe vậy." Tiêu Doanh Hoa chớp chớp mắt, nàng lựa chọn ngồi ở Lâm Chiêu bên người. Đại Niếp Niếp cũng ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. "Bá." Xa xa không gian lại độ bặm mẻo. Chỉ thấy một người một chó xuất hiện ở này phương thiên địa. Đó là một tên thần sắc bình tĩnh thiếu niên, hắn nhìn qua ước chừng trên dưới 12-13 tuổi, toàn thân tản ra một cỗ nhàn nhạt khí thế. Thình lình đã tu thành đạo cung bí cảnh, không phải vô thủy lại là ai đây? Tại chân hắn bên cạnh, Hắc Hoàng ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Lâm muội muội. Tiêu Doanh Hoa nhẹ nhàng phất phất tay. Nàng chớp chớp sáng lấp lánh con mắt, có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt vô thủy, nói ngươi như thế nào lập tức lớn như vậy? Lần đầu gặp mặt thời điểm, vô thủy rõ ràng 17-18 tuổi. Lần này trực tiếp thì trở thành 12-13 tuổi tả hữu. Tỷ tỷ, vô thủy giải thích đạo ta bên kia đều đã qua thời gian mấy năm, thì ra là thế. Tiêu Doanh Hoa bừng tỉnh gật đầu một cái, nàng một tay lấy trước mắt vô thủy kéo vào trong ngực, tiếp đó cười tủm tỉm xoa nắn khuôn mặt của hắn, nói Lâm muội muội dài càng ngày càng xinh đẹp rồi. Nô, vô thủy trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ phản kháng, mà là tùy ý nhà mình mẫu thân xoa nắn chính mình, dù sao hắn cũng có thời gian mấy năm không có cùng mẫu thân gặp mặt. Bây giờ, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt vô thủy. Bọn hắn tại nhìn thấy vô thủy ánh mắt đầu tiên liền phát hiện một ít không thích hợp. Bọn hắn tại trong cơ thể của vô thủy nhìn thấy một đạo công xiềng, một đạo cực kỳ khủng bố đại đạo công xiềng. Hơn nữa loại này đại đạo công xiềng, bọn hắn còn rất quen thuộc. Hỗn độn đại đạo, đây là Nhân Hoàng đại đạo công xiềng. Đứa bé này hắn là Nhân Hoàng hải tử. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn lập tức bay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Lâm Chiêu. Dừng Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn chú ý tới hai vị thiên tôn đấy mắt kinh ngạc, hiện tại cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, những thứ khác không nói gì. Liên quan tới vô thủy sự tình, hắn đã sớm lựa chọn thuận theo tự nhiên, bởi vì đồ này cũng không có gì dễ nói. Thấy vậy, hai vị thiên tôn liếc nhìn nhau, bọn hắn lập tức hiểu rồi hết thảy đứa bé này là nhân hoàng đạo hữu tương lai hài tử sao. Nói thật, đạo đức tiên tôn cùng linh bảo tiên tôn bị chuyện này rung động không nhẹ. Người thiếu niên trước mắt này là nhân hoàng hài tử. Vậy hắn mâu thân lại là ai đây? Hai vị tiên tôn ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Doanh Hoa, bọn hắn tại Tiêu Doanh Hoa trên thân phát hiện cùng Vô Thủy Đồng căn đồng nguyên khí tức. Tiêu Doanh Hoa là Tây Hoàng. Như vậy thiếu niên này chính là tương lai Vô Thủy đại đế. Hai vị tiên tôn trầm mặc. Nhưng để cho bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau đâu. Bá. Đúng lúc này, cách đó không xa không gian hơi hơi vặn mèo. Chỉ thấy một cái nhìn như có chút chán trường thanh niên xuất hiện ở này phương tiên địa, hắn một thân tản ra tiên nhị đại năng cấp bậc khí thế, rõ ràng là trước đây không lâu mới gia nhập vào chặt gờ giúp thành viên mới loạn cổ đại đế. Lịch Cửu kiếp khẽ ngẩng đầu. Hắn nhìn xem đình nghỉ mát ở dưới rất nhiều nhóm hưu, ánh mắt cường điệu tại rừng chiêu cùng đạo đức tiên tôn, linh bảo tiên tôn trên thân liếc mắt nhìn. Gặp qua. Lịch Cửu kiếp vừa định muốn không mình hành lễ. Nhưng mà, ngay một khắc này, phía sau hắn không gian hơi hơi bặm mẻo. Chỉ thấy một cái đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh thiếu niên xuất hiện ở nơi đó. Ân. Tại nhìn thấy gã thiếu niên này trong mấy mắt, đạo đức tiên tôn cùng linh bảo tiên tôn gáy mắt lóe lên một vòng rõ ràng kinh ngạc, bọn hắn kinh ngạc nhìn trước mắt Diệp Phàm, thất thanh nói: "Đế tôn, DS, cầu truy đọc a." Các huynh đệ hai lần nguyện phiếu tới điểm nguyện phiếu a chương 101, Diệp Đế Tôn. "Thừa nhận a, ngươi chính là Đế Tôn chuyển thế." "Đế Tôn." Khi Diệp Phàm hiện thân một khắc này, đạo đức tiên tôn cùng linh bảo tiên tôn toàn bộ đều có chút thất thố. "Giống, thật sự là quá giống." Tiếp cận 7-8 phần tương tự dung mạo, đồng dạng đúc một ngụm trọng đỉnh, thậm chí bọn hắn cũng đều là từ Hồng Hoang cổ tinh đi ra sinh linh. Cái này, hai vị tiên tôn nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn đồng thời nổi lên một cái ý nghĩ. Chuyển thế? Chẳng lẽ Diệp Phàm là Đế Tôn chuyển thế? Đế Tôn? Đế Tôn đang ở đâu? Gia đa quần hưu nhóm có chút mở mịt nhìn về phía xung quanh. Lâm Chiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn theo đạo đức tiên tôn cùng linh bảo tiên tôn ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Diệp Phàm thật là Đế Tôn chuyển thế sao? Chắc chắn không phải. Dù sao, Đế Tôn còn sống đâu? Người còn sống như thế nào lại có chuyển thế đâu? Lâm Chiêu ngờ tới hẳn là Đế Tôn đã từng tiếp xúc qua 9 con rồng kéo hòm quan tài nguyên nhân. Mặt khác, không phải Diệp Phàm lớn lên giống Đế Tôn, cũng không phải Đế Tôn lớn lên giống Diệp Phàm, mà là Đế Tôn lớn lên giống Hoang Thiên Đế. Đừng quên, Đế Tôn cùng Độ Kiếp Tiên Tôn Tảo Vũ Sinh là quan hệ thầy trò. Dựa theo Tảo Vũ Sinh thuyết pháp, hắn cảm thấy Đế Tôn lớn lên giống Hoang Thiên Đế, như muốn bồi dưỡng thành Hoang Thiên Đế tồn tại như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Đế Tôn về mặt dung mạo tuyệt đối cùng Hoang Thiên Đế là giống nhau đến mấy phần, điểm này trải qua Độ Kiếp Tiên Tôn Tảo Vũ Sinh tán thành. Mà Diệp Phàm lại cùng Hoang Thiên Đế tương tự, cho nên Đế Tôn cũng cùng Diệp Phàm tương tự. Vấn đề này ngược lại là không có gì tốt xoắn xuýt. Thật muốn xoắn xuýt lời nói, vậy thì phải xoắn xuýt vị kia thế trên đường hồng ma quái. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Tất nhiên vấn đề không có gì tốt xoắn xuýt, vậy thì có thể suy tính một chút nên như thế nào vận hành chuyện này. Lâm Chiêu xem như Khổ Diệp phái thái thượng trưởng lão, hắn vì Khổ Diệp phái phát triển cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Ai? Diệp Đế Tôn, thừa nhận a, ngươi chính là Đế Tôn chuyển thế. Khổ Diệp phái thái thượng trưởng lão Lâm Nhân Hoàng nói như vậy. Bây giờ, Gia Đa quần hưu nhóm theo hai vị thiên tôn ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Thần sắc của bọn hắn toàn bộ đều có chút quái dị. Đế Tôn, hai vị thiên tôn vừa mới sẽ không phải là đang gọi Diệp Phàm a? Loạn cổ đại đế Lịch Cửu Kiếp bất động thanh sắc hướng về bên cạnh liên tục lui về phía sau mấy bước, đem phía sau hắn Diệp Phàm cho lộ ra. A, Diệp Phàm có chút mở mịt ngẩng đầu. Đỉnh đầu hắn vạn vật mẫu khí đỉnh, trong tay còn mang theo một khối cái hiếm. Hai vị thiên tôn, các ngươi vừa mới là đang gọi ta sao? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Gia Đa quần hữu nhóm toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía hai vị thiên tôn. Đạo đức thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn liếc nhau, bọn hắn đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng rung động cùng khó có thể tin. Đối mặt đông đảo nhóm hữu chú mục, linh bảo thiên tôn nhẹ nhàng nâng tay dùng đạo tắc buộc vòng quanh một bức chân dung. Trong bức họa, chỉ thấy một cái thiếu niên tiên đế sừng sững tiên cung. Mặt mũi của hắn oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang, ánh mắt sắc bén, uy thế kinh người, đỉnh đầu một ngụm lục đồng đỉnh, toàn thân tản ra một loại trên trời dưới đất khí thế duy ngã độc tôn. Đây là Đế Tôn thời kỳ thiếu niên bộ dáng. Linh Bảo Thiên Tôn có chút phức tạp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Gia Đa quần hữu theo bản năng đem ánh mắt nhìn lại. Kết quả, không nhìn không sao, xem xét giật mình. Đây không phải là Diệp Phàm sao? Không sai biệt lắm có 7-8 phần tương tự. Cơ mờ nở. Khương Hằng Vũ trừng to mắt ta tằng 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 tôn tử là Đế Tôn chuyển thế. Cái này, Cơ Hư không cũng có chút rung động. Tiêu Doanh Hoa cùng Vô Thủy hai mẹ con mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Phàm là Đế Tôn chuyển thế. Vâng. Hắc Hoàng cả kinh nói tiểu tử, ngươi mẹ nó thực sự là Đế Tôn chuyển thế a? Lịch Cửu tiếp nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt cũng có chút chấn kinh. Đế Tôn? Vạn Thanh ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn đã từng vẫn là hỗn độn thanh liên thời điểm, liên từng cắm rễ tại thành tiên đỉnh mạnh bụng bên trên hấp thu qua chất dinh dưỡng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cùng với Đế Tôn ở giữa cũng có một phần nhân quả. Đại Niếp Niếp ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Phàm, nàng lại nhìn thấy Diệp Phàm ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy trong lòng đột nhiên run lên. Giống, quá giống. Cùng nàng ca ca thật sự quá giống. 10 phần bên trong ít nhất có 8-9 phần tương tự trình độ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nàng lần trước cùng Diệp Phàm lúc gặp mặt, Diệp Phàm còn không có như vậy giống a mà khác. Đế Tôn lại là tình huống gì? Đại Niếp Niếp trong lòng cơ hồ loạn cả một đoạn. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Linh Bảo Thiên Tôn buộc vòng quanh Đế Tôn bức họa. Để cho người ta kinh ngạc chính là, Đế Tôn cùng nàng ca ca cũng có mấy phần tương tự độ. Thế giới này đến tột cùng là thế nào? Như thế nào là cá nhân đều cùng nàng ca ca dung mạo na na a? Đại Niếp Niếp có chút không biết làm sao, nàng theo bản năng ngước mắt nhìn về phía bên cạnh thân giường chiếu, muốn hướng Nhân Hoàng thổ lộ nghi vấn trong lòng mình. Nhưng nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn yên lặng ngậm miệng lại. Nhìn lại một chút A Linh Bảo lão tổ, Diệp Phàm nhịn không được gãi gãi đầu, có thể hay không chỉ là trùng hợp a? Thế giới lớn như vậy, dáng dấp tương tự nhiều người đi. Ngay vậy, hai vị thiên tôn liếc nhau, đáy mắt của bọn họ lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Trùng hợp, bọn hắn cũng có nghĩ tới, nhưng dù thế nào xảo cũng không đến nỗi trùng hợp như vậy chứ. Vâng, Hắc Hoàng lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi cùng Đế Tôn giải cơ hồ giống nhau như lúc, còn cùng Đế Tôn đến từ cùng một khóa sinh mệnh cổ tinh, thậm chí đồng dạng đúc một tôn trong đỉnh, những thứ này chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Ngay vậy, hai vị thiên tôn liếc nhau, những thứ này cũng là bọn hắn lời muốn nói, một hai cái trùng hợp còn tốt, nhưng xuất thân, dung mạo, vinh khí đều như thế, vậy liền để người có chút không thể không hoài nghi, dù thế nào xảo cũng không đến nỗi trùng hợp như vậy chứ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Đối mặt Hắc Hoàng chất vấn, Diệp Phàm nhịn không được giải thích, giải tương tự chắc chắn là trùng hợp, thế giới lớn như vậy, giống nhau nhiều người đi. Lại nói, ngươi cũng biết ta cùng với Đế Tôn đến từ cùng một nơi, vậy nói không chắc ta là Đế Tôn sau người đâu. Xem như Đế Tôn hậu nhân, ta cùng với Đế Tôn dáng dấp tương tự cũng rất bình thường a. Đến nỗi đỉnh, ta thích đỉnh không được sao? Ai nói chỉ có Đế Tôn có thể dùng đỉnh? Thú hồ, ta đây là nữ đế tỷ tỷ ban thưởng vạn vật mẫu khí đỉnh, không phải Đế Tôn thành tiên đỉnh. Diệp Phàm một hơi đem Hắc Hoàng tất cả lời nói đều cho phản bác, hơn nữa có lý có cứ. Chuyển thế, hắn cho tới bây giờ đều không tin cái gì chuyển thế. Hắn chính là Diệp Phàm, độc nhất vô nhị. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, nói quả thật có mấy phần đạo lý. Chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp sao? Hai vị thiên tôn liếc nhìn nhau, bọn hắn đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy một vòng kinh nghi bất định. Đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là? Dương Chiêu cười nhìn một màn trước mắt, hắn cũng không có hạ chàng nói chuyện, bởi vì hắn biết, khi Diệp Phàm móc ra miếng đồng xanh một khắc này, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Diệp Đế Tôn, thừa nhận a, ngươi chính là Đế Tôn chuyển thế. Chương 102, kiếp sau, tin thì có, không tin thì không. Trang diện một trận có chút trầm mặc. Gia đa quần hữu toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Bọn hắn nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Có lẽ, thật chỉ là trùng hợp. Ai? Diệp Phàm khoát tay áo. Hắn cắt đứt hiện trường trầm mặc, nói đại gia không cần để ý nhiều như vậy, ta gọi Diệp Phàm, đến từ địa cầu, có cha có mẹ, còn có các ngươi những thứ này nhóm hữu tương hỗ là chi kỷ, những thứ khác cũng không cần phải xoắn xuýt. Nói đi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Lịch Cửu Kiếp, nói đạo hữu chính là tương lai loạn cổ đại đế. Tại hạ Diệp Phàm. Nghe vậy, Lịch Cửu Kiếp cười khổ một tiếng. Hắn có chút chán trường, nói nào có cái gì loạn cổ đại đế, ta chẳng qua là một phế vật thôi. Đừng nói như vậy. Diệp Phàm cùng Lịch Cửu Kiếp kề vai sát cánh. Hắn đối với loạn cổ đại đế sự tích không thể nào tin tưởng. Hiện tại cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể lôi kéo Lịch Cửu Kiếp hướng về đình nghỉ mát phía dưới đi đến, cuối cùng tại Khương Hàn Vũ, Cơ Hư Không bên cạnh bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống. Mắt thấy không khí hiện trường còn có chút trầm mặc, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hắn tự tay từ trong bể khổ móc ra một khối đặc thù miếng đồng xanh, nói Nhân Hoàng tiền bối, hai vị thiên tôn lão tổ, có thể hay không giúp ta xem cái miếng đồng xanh này là cái gì? Đây là bằng hữu của ta bàng bác cho ta. Nghe vậy, hai vị thiên tôn quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Phàm trong tay miếng đồng xanh. Kết quả, không nhìn không sao, xem xét giật mình. Thành tiên đỉnh mạnh vụ. Hai vị thiên tôn nhịn không được thất thanh nói. Bọn hắn một mặt rung động nhìn về phía trước mắt Diệp Phàm. Ngươi còn nói mình không phải là Đế Tôn chuyển thế. Thấy vậy, Lâm Chiêu trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng. Diệp Đế Tôn, thừa nhận a, ở đây cũng là khổ Diệp phái chính mình người. Vâng. Hắc Hoàng trực tiếp ngậy. Nó trừng to mắt nhìn về phía Diệp Phàm, nói tiểu tử, ngươi còn nói mình không phải là Đế Tôn chuyển thế. Giờ khắc này, gia đa quần hữu toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Khương Hàn Vũ, Cơ Hư Không, Vạn Thanh, Lịch Cửu Kiếp, Vô Thủy, Tiêu Doanh Hoa, bọn hắn toàn bộ đều có chút quái dị nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Đế Tôn, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Trong đám người chỉ có Đại Niếp Niếp thần sắc có chút trầm mặc. Ta, Diệp Phàm sững sờ nắm tay bên trong miếng đồng xanh. Đạo Đức Thiên Tôn phất tay đem miếng đồng xanh cầm tới, cẩn thận chu đáo một hai, nói: "Diệp tiểu hữu, đây đúng là Đế Tôn thành tiên đỉnh mạnh vụ. Ta không ngờ a." Diệp Phàm một mặt mở miệng, nói: "Đây là bằng hữu của ta bàng bác cho ta, nói là trong từ thanh đế mổ cầm tới tay." Lời vừa nói ra, gia đa quần hữu đều đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Thanh. Vạn Thanh từ Đạo Đức Thiên Tôn trong tay tiếp nhận miếng đồng xanh liếc mắt nhìn, nói: "Năm đó, ta chưa hóa hình thời điểm, từng tại trên một khối miếng đồng xanh cắm rễ hấp thu chất dinh dưỡng, hẳn là một khối này." Nghe vậy, mọi người ở đây như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vấn đề hiện tại là cái này sao? Cũng không phải. Vấn đề hiện tại là Diệp Đế Tôn. Ngươi còn nói mình không phải là Đế Tôn chuyển thế. Đối mặt nhóm hưu nhóm chú mục, Diệp Phàm thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ hắn thật là Đế Tôn chuyển thế? Không, hắn là Diệp Phàm. Hắn không phải cái gì Đế Tôn chuyển thế. Diệp Phàm hơi hơi cúi đầu, đáy mắt của hắn lóe lên một vẻ kiên định. Chuyển thế, hắn chưa bao giờ tin cái đồ chơi này. nếu quả thật có cái gọi là chuyển thế lời nói, vậy hắn hay là hắn sao? Diệp Phàm trong lòng có chút tán hàn. Chư vị, Diệp Phàm trầm trọng nói, ta là Diệp Phàm, tuyệt đối không phải cái gì đế tôn chuyển thế. À đúng đúng đúng. Gia Đa Quần Hưu nhóm gật đầu một cái. Ta. Diệp Phàm triệt để phá phòng ngự. Hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thủy, chủ động thử nghiệm nói sang chuyện khác, nói Lâm muội muội, có thể hay không đem Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Tiên truyền cho ta ạ? Nghe vậy, Vô Thủy khẽ nhíu mày. Hắn chán ghét Diệp Phàm đối với hắn xưng hô. Bất quá, hắn bây giờ cũng có thể lấy răng đổi răng. Diệp Đế Tôn muốn Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Tiên, có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu. Vô Thủy thản nhiên nói, ta thật không phải là Đế Tôn. Diệp Phàm khẽ miệng có chút co lại. Yêu cầu gì? Diệp Phàm nói, chờ ngươi đột phá đạo cung bí cảnh sau, đánh với ta một trận. Vô Thủy nhìn về phía Diệp Phàm, nói ta muốn nhìn xem Diệp Đế Tôn xem như Đế Tôn chuyển thế, thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, chủ yếu là hắn muốn đánh Diệp Phàm một trận. Hảo. Diệp Phàm đáp ứng một trận chiến. Hắn nói bổ sung, nhưng ta không phải là Đế Tôn chuyển thế, ta gọi Diệp Phàm, còn xin Lâm muội muội không nên tiêu sai. Vô Thủy nhìn hắn một cái. Tốt, Diệp Đế Tôn rất im lặng. Diệp Phàm triệt để hỏng mất. Ta thật không phải là Đế Tôn a a a. Lâm muội muội muốn cùng Diệp Đế Tôn một trận chiến. Tiêu Doanh Hoa đôi mắt hơi hơi sáng lên. Nghe vậy, các nhóm hữu đều có chút mong đợi. Lâm Chiêu cũng có chút hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn lại. Đạo cung bí cảnh Diệp Phàm cùng Vô Thủy ai mạnh ai yếu? Đáp án chắc chắn không hề nghi ngờ. Vô Thủy càng mạnh hơn. Diệp Phàm cường đại chủ yếu thể hiện tại tứ cực đi qua. Bởi vì thánh thể tại tứ cực đi qua mới tiểu thành. Liền trước mắt mà nói, Diệp Phàm chắc chắn là sẽ bị Vô Thủy treo lên đánh. Nhưng xem như tương lai Diệp Thiên Đế, Diệp Phàm phát huy trọn vẹn giả thiên người đặc tính. Đầu sắt, chỉ là Lâm muội muội, không đủ gây sợ. Đợi ta đột phá đạo cung bí cảnh, một tay liền có thể đem hắn trấn áp. Ta bây giờ liền có thể đột phá. Diệp Phàm trong lòng nín một cỗ hoang khí, hắn tính toán bây giờ đã đột phá đạo cung bí cảnh, tiếp đó hung hăng giáo huấn một phen Vô Thủy. Lâm muội muội, ta thực sự hung hăng đánh cái mông ngươi. Hảo, ta chờ ngươi. Vô Thủy thản nhiên nói. Hắn trực tiếp đem Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Thiên truyền thụ cho Diệp Phàm. Nhận được tu luyện kinh văn đi qua, Diệp Phàm cũng không có mảy may do dự, hắn trực tiếp tại chỗ xếp bằng ở đỉnh nghỉ mát phía dưới, định tới cái hiện trường đột phá, tiếp đó hung hăng giáo huấn Lâm muội muội. Thấy vậy, mọi người ở đây toàn bộ đều yên tĩnh lại. Bọn hắn liếc nhìn nhau, không có quấy rầy Diệp Phàm tu luyện, bởi vì bọn hắn đối với tiếp xuống trận này quyết đấu cảm thấy rất hứng thú. Diệp Đế Tôn VS Vô Thủy Đại Đế, ai mạnh ai yếu, xin vui lòng chờ mong. Đại Niếp Niếp liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nàng mím môi một cái ngẩn người rất lâu, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía Lâm Chiêu, tiếp đó thận trọng nô ra một tia thần niệm, truyền âm nói: "Nhân hoàng tiền bối." "Ân." Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn dư quang liếc qua Đại Niếp Niếp, nói thế nào? Đại Niếp Niếp cúi đầu xuống. Nàng có chút mê mang truyền âm nói: "Trên thế giới thật sự có chuyển thế luân hồi sao?" Nghe vậy, Dương Chiêu lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì. Hắn truyền âm nói: "Trên đời quả thật có luân hồi, nhưng chúng ta chỗ nhân gian vũ trụ không có, tối đa cũng chỉ có tương tự hòa. Thế gian quả thật có luân hồi, nhưng luân hồi cũng không tại giới này. Nó tại Hoang Thiên Đế đi tới thượng thương phía trên. Tương tự hoa." Đại Niếp Niếp đáy mắt có chút mờ mịt. Dương Chiêu giải thích nói: "Tiếp sau, tin thì có, không tin thì không, tuế nguyệt tung dùng, thế gian cuối cùng rồi sẽ xuất hiện hai đóa giống nhau hoa, trăm ngàn năm nhìn lại, một hoa tàn lụi, một hoa nở. Tương tự hoa, cuối cùng không phải cùng là một người." DS, cầu truy đọc qua. Hai lần nguyệt phiếu mặt dạn mày dày cầu điểm nguyệt phiếu. Chương 103, Dương Nhân Hoàng không chỉ có đáng diệp, còn đáng lớn nhất Niếp. Một hoa tàn lụi, một hoa nở, tương tự hoa. Đại Niếp Niếp hơi hơi buông xuống con mắt. Nàng ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, một bộ váy trắng không nhiễm bụi trần, mái tóc đen nhánh theo thanh phong hơi hơi dạo dực, trên thân mơ hồ toát ra một loại bi ai cảm xúc, đối với sau này tương lai tràn ngập mê mang. Qua nhiều năm như vậy, nàng kỳ thực đã đoán được chân tướng. Ca ca của nàng có lẽ đã không ở nhân thế, nhưng nàng chính là không cam tâm, không muốn tin tưởng. Khi chưa có triệt để nhìn thấy ca ca thi cốt, nàng sẽ không bỏ rơi. Nhưng hôm nay tại nhìn thấy cùng nàng ca ca có 89 phần tương tự Diệp Phàm đi qua, trong lòng của nàng cuối cùng tuyệt vọng. Một hoa tàn lụi, một hoa nở, tương lai xuất hiện một cái Diệp Phàm. Đây chẳng phải là nói rõ ca ca của nàng đã chết đi. Giờ khắc này, Đại Niếp Niếp trong lòng run lên. Trong đầu của nàng không tự chủ nhớ lại năm đó cùng ca ca tất cả kinh nghiệm, một đôi mắt lạnh con mắt nhịn không được buồn bã rơi lệ. "Ca ca." Nàng nhẹ giọng thì thào nói nhỏ. Loại kia nồng đậm đến mức tận cùng tuyệt vọng giống như nước thủy triều đem nàng bao phủ hoàn toàn, cảm giác hít thở không thông để cho nàng không nhịn được run. Thấy vậy, Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn lập tức nhẹ nhàng phất tay che giấu ra Đa Quần Hữu nhóm cảm giác, tránh bọn hắn trông thấy Đại Niếp Niếp thất thố. Toàn bộ quá trình chỉ có Đạo Đức cùng Linh Bảo hai vị thiên tôn phát hiện không thích hợp. Hai vị thiên tôn liếc nhìn nhau. Bọn hắn tuy nói có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi nhìn trộm tư ẩn. Ở trong mắt Gia Đa Quần Hữu nhóm, Lâm Chiêu cùng Đại Niếp Niếp vẫn không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng trên thực tế, ai muốn khóc sao? Lâm Chiêu đi tới Đại Niếp Niếp bên người, hắn nhìn xem trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy bất lực nữ tử, trong lòng rất rõ ràng nàng bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. Đối với nữ đế mà nói, nàng ban sơ có thể một đường bất khởi, dựa vào là chính là tìm kiếm ca ca chấp niệm. Về sau, khi tìm thấy ca ca thi cốt sau, nàng lại sinh ra mới chấp niệm không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Bây giờ, sớm biết được ca ca tin qua đời, ai cũng không biết có thể hay không đối với nữ đế tương lai tạo thành ảnh hưởng. Đại Niếp Niếp hơi hơi ngước mắt, nàng cái kia trong suốt trong mắt ngậm lấy nước mắt, có chút run rẩy nhìn về phía Lâm Chiêu, vì ai nói nhân hoàng tiền bối, người chết thật sự không thể sống lại sao? Ai nói không thể? Lâm Chiêu hỏi ngược một câu. Hắn ngồi ở Đại Niếp Niếp bên người, tiếp đó đưa tay giúp nàng xoa xoa nước mắt, nói khi một người cường đại đến đủ để quay lại thời không, không nhìn nhân quả một khắc này, chiếu rọi vạn cổ tuế nguyệt cũng không phải việc gì khó khăn, phục sinh chết đi từ lâu tồn tại cũng dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Đại Niếp Niếp không khỏi ngây dại. Quay lại thời không, không nhìn nhân quả, chiếu rọi vạn cổ. Trên thế giới thật sự có nhân vật mạnh mẽ như vậy sao? Tốt. Lâm Chiêu giúp nàng lau khô nước mắt, nói cuộc sống của mỗi một người đều biết tràn ngập tiếc nuối, chúng ta cần phải làm chính là mang theo những tiếc nuối này từng bước một hướng đi cao hơn, đợi đến tương lai cái nào đó tuế nguyệt, ngươi quay đầu nhìn về phía khi xưa quá khứ, liền sẽ phát hiện cái gọi là tiếc nuối. Kỳ thực cũng liền như vậy. Đại Niếp Niếp kinh ngạc nhìn trước mắt Lâm Chiêu. Trong đầu của nàng đột nhiên nhớ lại khi xưa một chút quá khứ. Trước kia, ca ca cũng là như thế giúp nàng lau nước mắt. Ca ca biết nói tốt, đừng có lại khóc nhẹ. Đừng có lại khóc nhẹ. Lâm Chiêu nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Lời vừa nói ra, Đại Niếp Niếp trong lòng lập tức run lên. Nàng ngước mắt nhìn xem trước mắt Lâm Chiêu, từ trên người hắn cảm nhận được phát ra từ nội tâm quan tâm cùng an ủi, loại này quan tâm, nàng đời này vẹn vẹn từ ca ca trên thân cảm thấy qua. "Hảo." Nàng dùng sức gật đầu một cái. Đồng thời, trong lòng nhịn không được sinh ra một vòng khác tình cảm. Người trước mắt trọng yếu nhất chính là trở nên mạnh mẽ. Lâm Chiêu nói khẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có thể bù đắp đã từng tiếc nuối, nếu không, ngươi cái gì cũng làm không được. Nghe vậy, Đại Niếp Niếp yên lặng gật đầu một cái. Biến cường, nàng dùng sức nắm chặt bàn tay trắng nõn. Cái này một tín niệm trong lòng của nàng không ngừng mở rộng. Gần nhất trên việc tu luyện có vấn đề gì không? Lâm Chiêu mở miệng dò hỏi. Trước mắt còn tốt. Đại Niếp Niếp nói, nhân hoàng tiền bối lần trước truyền thụ cho ta Hỗn Độn Thiên Kinh vô cùng huyền diệu, ta tu luyện cảm giác rất phù hợp Hỗn Độn Thiên Kinh. Đây là Lâm Chiêu một thế thành đạo sau khai sáng kinh văn, phù hợp nhất Hỗn Độn thể tu hành. Đại Niếp Niếp tuy nói không phải Hỗn Độn thể, nhưng nàng từng tiếp thụ qua Lâm Chiêu tinh huyết tẩy lễ, thể nội ẩn chứa Hỗn Độn đại đạo công xiềng, cũng có thể tu luyện bộ kinh văn này, thậm chí tốc độ tu luyện vẫn rất nhanh. Bất quá, tinh huyết tẩy lễ cùng tu luyện kinh văn chỉ có thể để cho nàng tại giai đoạn trước chiếm giữ ưu thế, tương lai đợi đến nàng tấn thăng chạm đạo lĩnh vực đi qua, nàng cũng sẽ gặp phải trước nay chưa có khó khăn cùng tiêu chiến. Thể nội ẩn chứa Lâm Chiêu đại đạo công xiềng, đồng thời còn tu luyện Lâm Chiêu kinh văn, cái này sẽ để cho nàng gặp phải kinh khủng đại đạo áp chế, nếu như không thể đi ra mình lộ mà nói, vậy nàng tương lai đại khái là giới hạn nơi này. Đương nhiên, Lâm Chiêu cũng không hoài nghi nữ đế có thể hay không đi ra con đường thuộc về mình. Hắn thậm chí còn cảm thấy Đại Niếp Niếp trên người gông xiềng không đủ nặng. Nếu không thì thêm một chút nữa. Dương Chiêu xem như đắng Diệp phái thái thượng trưởng lão, hắn không chỉ có muốn đắng Diệp, còn muốn đắng Đại Niếp Niếp vị giáo chủ này. Hết thảy đều là vì đắng Diệp phái huy hoàng. Khổ Diệp phái thái thượng trưởng lão Lâm Nhân Hoàng nói như vậy, giáo chủ đều không mạnh, tương lai Diệp Thiên Đế như thế nào mạnh? Diệp Thiên Đế không mạnh, Khổ Diệp phái như thế nào phát dương quang đại? Bá. Đúng lúc này, Dương Chiêu nao nao, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thần Tiêu Doanh Hoa. Đột nhiên phát hiện nàng cũng cùng chính mình truyền âm nói đến thì thầm. Phải, còn phải nhất tâm nhị dụng. Tại chỗ gia đà quần hữu nhóm cũng không có phát giác được cái gì không đúng, ánh mắt của bọn hắn vừa đi vừa về tại Diệp Phàm, Vô Thủy hai người trên thân liếc nhìn, rõ ràng đối với kế tiếp trận này quyết đấu cực kỳ cảm thấy hứng thú. Diệp Đế Tôn VS Vô Thủy Đại Đế, đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Đáp án sắp công bố. Ân. Đúng lúc này, Khương Hằng Vũ nao nao. Hắn đột nhiên tại Diệp Phàm bên hông nhìn thấy một khối đặc thù vải bóc, xem như người từng trải hắn một mắt liền xem thấu đây là nữ tử. Ca hiếm. Khương Hằng Vũ trừng to mắt, hắn vội vàng chọc chọc bên người Cơ Hư Không. Ân. Cơ Hư Không hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Hắn tại Khương Hằng Vũ nháy mắt ra hiệu nhìn xuống hướng về phía Diệp Phàm bên hông, tiếp đó rất nhanh liền chú ý đến đó một khối đặc thù bài bóc. Cơ Hư Không nao nao. Hắn cùng với Khương Hằng Vũ liếc nhìn nhau, lập tức lộ ra lướt qua một cái gì cười. Vạn Thanh, Lịch Cửu Kiếp, Vô Thủy, Hắc Hoàng cũng chú ý tới hai người bọn họ ánh mắt, lập tức liền theo ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm bên hông, cơ hồ là liếc mắt liền nhìn thấy cái kia một khối đặc thù bài bóc. Vương, không nghĩ tới ngươi là như vậy Diệp Đế Tôn. Hắc Hoàng không nhịn được nói thầm. Vạn Thanh thần sắc quái dị. Lịch Cửu Kiếp nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Vô Thủy đáy mắt toát ra một vòng kinh bị. A quá, không nghĩ tới ngươi là như vậy Diệp Đế Tôn. Nhân dục đạo truyền nhân sao? Chương 104, Diệp Đế Tôn VS Lâm Muội Muội. Bất diệt trải qua. Diệp Phàm xếp bằng ở đỉnh nghỉ mát phía dưới. Trong tay của hắn nắm một cái hạt Bồ đề, hết sức chăm chú tìm hiểu trong đầu Tây Hoàng Kinh, rất nhanh liền tiến vào trong trạng thái tu luyện. Oanh. Sau một khắc, đậm đà thiên địa tinh khí cuốn tới. Trong cơ thể của Diệp Phàm phảng phất xuất hiện một cái vòng xoáy, trong chớp mắt liền thôn vệ vô cùng vô tận thiên địa tinh khí, bởi vì này phương thiên địa đối với thánh thể không có áp chế duyên cớ, cho nên hắn tu luyện vô cùng cấp tốc. Và anh, cũng không lâu lắm, Diệp Phàm liền chọc thủng thể nội bình cảnh. Hắn lựa chọn ưu tiên tu luyện tâm chi thần dấu, tại thể nội dựng dục ra một đạo thần linh, nhục thân cùng thần lực hoàn thành bước đầu thăng hoa. Bá, Diệp Phàm chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt của hắn lóe lên một vòng hào quang vàng óng. Lâm Muội Muội, tới, chiến. Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Nói đi. Hắn trước tiên đứng dậy hướng về đình nghỉ mát đi ra ngoài. Nghe vậy, Vô Thủy thần sắc lạnh lẽo. "Hảo, hôm nay liền để ta kiến thức đế tôn chuyển thế rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vô Thủy theo sát phía sau đi ra đình nghỉ mát. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Cho dù là Lâm Chiêu cũng ngừng nhất tâm nhị dụng, sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Doanh Hoa, Đại Niếp Niếp các nàng nói chuyện phiếm, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm hai người. Nhân Hoàng đạo hữu, Đạo Đức Thiên Tôn có chút hiếu kỳ nói ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai mạnh ai yếu. Nghe vậy, gia đa quần hữu toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Lâm Chiêu không chút do dự nói, Vô Thủy, không phải hắn thiên vị con của mình, mà là sự thật chính là như thế. Diệp Phàm tứ cực phía trước chiến lực cũng không tính chói sáng. Hắn chỉ có đột phá tứ cực đi qua mới bắt đầu chính thức đạp vào quật khởi chi lộ, thánh thể tiểu thành đủ để nghiền ép các lộ thánh tử thánh nữ, chạm đạo sau khai sáng ra thiên đế quyền mới chính thức đạp vào quét ngang chi lộ. Trái lại Vô Thủy đâu? Một đường quét ngang, không có địch thủ. Chân chính giải thích cái gì gọi là vô địch. Nghe vậy, mọi người ở đây như có điều suy nghĩ. Tiêu Doanh Hoa đôi mắt sáng lấp lánh, nàng hướng về Vô Thủy phất phất tay, nói Lâm muội muội cố lên. Vâng. Hắc Hoàng có chút hưng phấn lắc lắc cái đuôi. Lịch Cửu Kiếp một mặt mở miệng. Vô Thủy, vị này đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ không phải gọi Lâm Thủy sao? Đề nghị mát bên ngoài, Diệp Phàm cùng Vô Thủy rằng còn lẫn nhau lấy. Đáy mắt của bọn họ lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc, cũng không có lựa chọn lập tức độc thủ. Diệp Đế Tôn, ta trước mắt là đạo cung tam trọng tu vi, cần ta đem thực lực áp chế ở đạo cung nhất trọng cùng ngươi quyết đấu sao? Vô Thủy từ tốn nói. Nghe vậy, Diệp Phàm tự câu ngạo nói không cần phải, Lâm muội muội ra tay toàn lực a. Nói xong, đỉnh đầu của hắn đống nhiên xuất hiện một chiếc đỉnh. Vạn vật mâu khí đỉnh tản ra từng sợi huyền hoàng khí, tự nhiên xen lẫn trong thiên địa đạo và lý, mỗi một sợi huyền hoàng tinh túy đều sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn, đủ để áp sập nguyên một ngọn núi cao. Hảo. Vô Thủy bình tĩnh gật đầu một cái. Làm đỉnh đầu của hắn xuất hiện một ngụm chung lớn. Một hớp này hỗn độn chung lớn tản ra vô tận hỗn độn tiên túy, chính là áp dụng hỗn độn thạch tinh túy chế tạo thành, không kém gì chín đại tiên kim, rõ ràng là Vô Thủy tương lai chứng đạo chi khí. Vâng. Hai vị thiếu niên tiên đế liếc nhìn nhau. Sau một khắc, bọn hắn không chút do dự động thủ. Ông. Đỏ thâm khí huyết phóng lên trời. Hai vị thiếu niên tiên đế gần như đồng thời vận chuyển hôn nguyên quyền. Đây là Lâm Chiêu ngày xưa khai sáng quyền pháp. Mở. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Hắn đem tự thân khí huyết vận chuyển tới cực hạn, lấy trạng thái mạnh nhất nên chiến Vô Thủy, muốn nhờ vào đó nghiệm chứng tự thân con đường tu hành. Hôn nguyên quyền không phải dùng như vậy. Vô Thủy bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt Diệp Phàm. Hắn thông thạo đưa tay nắm đấm, thể nội khí huyết vận chuyển tới cực hạn, đỏ thâm khí huyết cùng màu tím nhạt đạo vận, hỗn độn tiên túy ba hợp nhất, để cho hắn trong nháy mắt vượt qua mấy cái lĩnh vực đột phá cực điểm. Vô Thủy một quyền vung ra, một quyền này của hắn trực tiếp bạo phát ra đến gần vô hạn hóa long bí cảnh thực lực, vô cùng dứt khoát đem Diệp Phàm đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, đặc biệt là Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người. Đây là bát cấm chiến lực. Lâm Chiêu ba người đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên không khó coi ra Vô Thủy vừa mới một quyền này nội tình. Kỳ thực, Vô Thủy vừa mới còn nương tay, nếu như hắn thật sự toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể trong nháy mắt bộc phát ra hóa long bí cảnh thực lực, lấy đạo cung tam trọng vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Đây chính là bát cấm. Cái gì? Lâm đạo hưu đã có bát cấm chiến lực. Hắn không phải mới nói cung bí cảnh sao? Đạo cung bí cảnh liền có thể thường trú lĩnh vực bát cấm. Thương Hằng Vũ bọn hắn toàn bộ đều trừng to mắt. Bọn hắn những thứ này tương lai đại đế cũng là tại tứ cực bí cảnh mới bắt đầu thường trú lĩnh vực bát cấm. Ai có thể tại đạo cung bí cảnh cứ như vậy người tiên? Vâng. Hắc Hoàng hưng phấn lắc lắc cái đuôi. Nó nhìn xem đám người một mặt bộ dáng khiếp sợ, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi có vinh cùng. Đây chính là Vô Thủy. Đây chính là Vô Thủy đại đế. Doanh Diệp Phàm giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Hắn nhanh chóng ổn định thân hình, có chút khó có thể tin nhìn về phía Vô Thủy, rõ ràng không nghĩ tới Vô Thủy thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Lại đến. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Hắn lần nữa vận chuyển hôn nguyên đánh chết tới, đồng thời không ngừng vận chuyển giai tự bí, cuối cùng thành công phát động giai tự bí gấp 10 tăng phúc. Nhục thân gấp 10, thần hồn gấp 10, tốc độ gấp 10, thần lực gấp 10. Giết. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thét lại. Hắn lần nữa cùng Vô Thủy triển khai va chạm. Oanh. Hai người khí huyết bốc trời. Trung đỉnh Tề Minh. Vô tận huyền hoàng mẫu khí cùng hỗn độn tiên túy xen lẫn. Hai thân ảnh cơ hồ đánh tan hơn phân nửa cái sơn nhạc, áp sập vạn cổ thanh thiên. Vâng anh. Diệp Phàm vô số lần bị oanh bay ra ngoài, nhưng hắn cũng không mấy lần bỏ lên. Lại đến. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Hắn nhìn xem Vô Thủy cái kia bình tĩnh con ngươi như nước, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi bị khuất. Vô Thủy, áp lực. Lâm Chiêu nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn dần dần có chút quái dị. Dù thế nào phát triển tiếp, Diệp Phàm sẽ không bị Vô Thủy đánh tan bại a? Ân. Hắn sẽ không. Dù sao đây chính là càng đắng càng mạnh Diệp Thiên Đế a quyết định. Hôm nay chính thức sắc phong Vô Thủy vì đáng Diệp phái đại hộ pháp. Đáng Diệp phái thái thượng trưởng lão Lâm Nhân Hoàng nói như vậy. Đinh. Cũng liền tại lúc này, gia đa quần hữu đồng thời thu đến chặt gờ giúp nhắc nhở. Lâm Chiêu cũng không ngoại lệ. Hắn theo bản năng mở ra chặt gờ giúp giao diện. Đinh. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế, gửi một cái hồng bao. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng dừng chiêu nhận lấy hồng bao. Nhóm viên Đạo Đức Thiên Tôn nhận lấy hồng bao. Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn nhận lấy hồng bao. Nhóm viên Đại Niếp Niếp nhận lấy hồng bao. Đinh. Chúc mừng ngài thu được bất diệt kinh. Gì? Đây là gì? Dương Chiêu đáy mắt toát ra một chút kinh ngạc. Rất tốt, trước mặt hắn còn tại lo lắng Diệp Phàm sẽ bị đánh tan bại đâu, một giây sau Nại Hoa liền làm ra công hiến, một thiên bất diệt kinh trực tiếp cho Diệp Phàm tới một sử thi cấp tăng cường, không hổ là khổ Diệp phái phó giáo chủ. Chỉ có gian nan nhất tôi luyện mới có thể đản sinh ra tối cường Diệp Thiên Đế. Khổ Diệp phái phó giáo chủ Hoang Thiên Đế nói như vậy. DS, cầu truy đọc a. Đi chú, bất diệt kinh hoàn mỹ thế giới thiên giác nghị nhất tộc chí cao công pháp giàn thể, Hoang Thiên Đế tiền kỳ trọng yếu tu hành pháp. Chương 105, cái gì là tiên vương nhục thân bất hủ? Nguyên thần bất diệt. Đình nghỉ mát phía dưới. Gia đa quần hữu nhóm toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn trước tiên nhận lấy Hoang Thiên Đế ở trong gờ giúp chặt bên trong gửi đi hồng bao, trong đầu xuất hiện một thiên tên là bất diệt kinh vô thượng kinh văn. Giờ khắc này, tất cả quần thành viên thần sắc hoảng hốt. Tinh thần của bọn hắn toàn bộ đều đắm chìm ở một thiên này kinh văn huyền diệu bên trong. Không hề nghi ngờ, đây là một thiên vô thượng kinh văn. Dù sao cũng là chủ nhóm Hoang Thiên Đế cho đồ vật, hắn giá trị bất khả hạn lượng. Bản kinh văn này, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn mở ra hai con người, bọn hắn từ bất diệt kinh huyền diệu bên trong lấy lại tinh thần, đáy mắt toát ra sâu đậm rung động. Có chút ý tứ. Lâm Chiêu đại khái liếc mắt nhìn Hoang Thiên Đế cho một thiên này bất diệt kinh. Nó như thế nào đây? Một thiên này bất diệt kinh chính là thuần túy bản thiến, chân chính bất diệt kinh chính là một thiên trời sinh kinh văn, tụ tập đại đạo phù văn cùng thiên địa tạo hóa sở sinh, cũng không phải là người vì sáng tạo ra. Hoang Thiên Đế cho một thiên này bất diệt kinh, càng giống là dùng để trụ cột. Không có cách nào. Coi như cho Diệp Phàm bọn hắn chân chính bất diệt kinh, bọn hắn bây giờ cũng không tu luyện được, dù sao bất diệt trải qua tu luyện độ khó vẫn rất lớn. Nhân Hoàng Đạo Hưu biết được bản kinh văn này, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn có chút hiếu kỳ dò hỏi. Lời vừa nói ra, gia đa quần hữu đều đem ánh mắt nhìn lại. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra một thiên này kinh văn cường đại, đối nó lai lịch đều có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ bản kinh văn này là Hoang Thiên Đế sáng tạo? Biết một chút. Lâm Chiêu hơi gật đầu một cái. Hắn giải thích nói một thiên này kinh văn cũng không phải là chân chính bất diệt kinh, mà là một thiên bản thiến, chân chính bất diệt kinh chính là một thiên vô thượng kinh văn, nó cũng không phải là người vì sáng tạo, mà là tụ tập thiên địa tạo hóa tiên thiên mà thành kinh văn. Tại tiên cổ thời đại, có một cái tên là Thiên Giác con kiến tộc đàn bằng vào một thiên này kinh văn rực rỡ hào quang, lấy chân tiên tu vi sánh vai tiên vương, châu cao thập hùng chi vị. Nghe vậy, gia đa quần hữu trừng vào mắt, bọn hắn phảng phất nghe thấy được cái gì tin tức khó lường. Tiên cổ thời đại, Thiên Giác con kiến, chân tiên, tiên vương. Gia đa quần hữu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối với những tin tức này hoàn toàn không biết, dù sao thời đại hiện nay khoảng cách tiên cổ thật sự là quá xa vời, đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Tiên cổ thời đại, Đạo Đức Thiên Tôn như có điều suy nghĩ nói thế, nhưng là loạn cổ thời đại trước đây lại thế. Đúng. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Thiên vương chính là chân tiên phía trên cảnh giới sao? Linh Bảo Thiên Tôn dò hỏi. Không tệ. Lâm Chiêu lần nữa gật đầu một cái. Thấy vậy, hai vị thiên tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Xem ra vị này Nhân Hoàng Đạo hữu lai lịch cũng có chút không phải bình thường a, thế mà biết được loạn cổ trước đây bí văn. Cũng đúng. Nếu như Nhân Hoàng không có lai lịch gì lời nói, vậy hắn lại như thế nào có thể ở trong gờ giúp chặt bên trong ngồi trên nhân viên quản lý vị trí đâu? Liên quan tới điểm này, hai vị thiên tôn lòng dạ biết rõ. Chân tiên, thiên vương. Gia đa quần hữu nội tâm có chút rung động. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến cao như vậy cấp độ đồ vật. Nhân Hoàng Đạo hữu, chân chính bất diệt kinh rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn? Linh Bảo Thiên Tôn hiếu kỳ dò hỏi. Hắn thấy Hoang Thiên Đế cho một thiên này bản tiến bất diệt kinh đã vô cùng huyền diệu, liên bản tiến đều mạnh như vậy, vậy nếu là toàn thiên không thể người tiên, toàn thiên bất diệt kinh có thể làm cho nhục thân vạn cổ bất hủ? Lâm Chiêu nhẹ nói. Nhục thân bất hủ, đây vẫn chỉ là bất diệt trải qua năng lực một trong, nó còn có thể để cho người ta thần hồn tái sinh, dù là hình thần câu diện, chỉ cần nhục thân vẫn còn tồn tại, tương lai liền có thể một lần nữa ngưng kết linh thức, chính là trong tuyệt cảnh bảo toàn tánh mạng một đại thủ đoạn. Bất diệt, bất diệt. Cái gì là bất diệt? Thiên khó khăn dấu, địa nan diệt. Đây chính là bất diệt trải qua chỗ cường đại. Nhục thân bất hủ a. Lâm Chiêu cảm khái nói đây đã là tiên vương cấp năng lực. Nghe vậy, gia đa quần hưu toàn bộ đều rung động. Cho dù là Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn trong lòng đều có chút rung động. Nhân Hoàng tiền bối. Tiêu Doanh Hoa chớp chớp con mắt, nói tiên vương cường giả rất mạnh sao? Lời vừa nói ra, gia đa quần hưu toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tiên vương loại thuyết pháp này, xem như chân tiên phía trên cảnh giới, tiên vương chắc hẳn mạnh phi thường a. Lâm Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn không có giảng giải tiên vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ là nói đơn giản một chút tiên vương cường giả đặc tính. Tiên vương nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt, thậm chí có thể quan sát thời gian trường hạ, vượt qua thời không ra tay, cải thiện nhân quả, nhất niệm liền có thể sáng tạo giới sinh giới diệt. Trừ cái đó ra, tiên vương cường giả tên thật cũng là một đại cấm kỵ, không thể khẽ gọi. Bằng không, có chút không chú ý liền sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Nghe vậy, tất cả nhóm hưu toàn bộ đều trợn to hai mắt. Tổng kết nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt, thời không chúa tể, tên thật cấm kỵ. Đây cũng là tiên vương. Quan sát thời gian trường hạ, cải thiện nhân quả. Đại Niếp Niếp thấp giọng lẩm bẩm. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Chiêu, ánh mắt mong đợi nói Nhân Hoàng tiền bối, tiên vương cường giả có thể phục sinh người đã chết sao? Không thể. Lâm Chiêu lắc đầu. Hắn nói tiên vương tuy nói có thể cải thiện đi qua, nhưng có thể gánh chịu thiên đại nhân quả, muốn từ bên trong dòng sông thời gian vớt người, tiên vương cũng không đủ. Nghe lời nói này, Đại Niếp Niếp ánh mắt lấp lóe, tiên vương không đủ, cái kia tiên vương phía trên đâu? Dừng Chiêu cười không nói. Thấy vậy, Đại Niếp Niếp trong lòng hiểu rõ. Nàng yên lặng nắm chặt bàn tay trắng nõn, ở trong lòng âm thầm quyết định vậy trước tiên đem tiên vương định vị mục tiêu a. Giờ khắc này, gia đa quần hưu toàn bộ đều có chút trầm mặc. Bọn hắn bị Dừng Chiêu vừa mới ngôn luận kinh hãi không nhẹ, đồng thời cũng sinh ra một loại hướng tới, muốn xem một chút tiên vương thậm chí là tiên vương phía trên phong cảnh. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên thành đế. Liên cực đạo lĩnh vực đều chưa tu thành, còn nghĩ tại trong tiên xưng vương. Suy nghĩ nhiều. Và anh, cách đó không xa, Diệp Phàm cùng Vô Thủy đối quyết đã tiến nhập hồi cuối. Bọn hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới Hoang Thiên Đế ở trong gờ giúp chặt bên trong gửi đi hồng bao, giữa lẫn nhau ngươi một quyền của ta đánh nhiệt huyết dâng trào. Cuối cùng, Diệp Phàm vẫn là bị Vô Thủy trấn áp. Diệp Đế Tôn, ngươi cái này cũng không được a, ta mới dùng 6 phần lực ngươi liền gánh không được sao? Thật làm cho ta thất vọng. Vô Thủy nhẹ nhàng thở dài. Ngươi, Diệp Phàm đánh có chút bực bội. Hắn nhìn xem Vô Thủy cái kêu bình tĩnh ánh mắt như nước, liền như là trông thấy muội tử lại nói ngươi được hay không a. Lần sau, Diệp Phàm biệt khuất nói lần sau chờ ta đột phá tứ cực bí cảnh đi qua, hai người chúng ta tái chiến một hồi. Nam nhân không thể nói không được. Có thể. Vô Thủy gật đầu một cái. Hắn cùng với Diệp Phàm quay người quay trở về luận đạo chi đỉnh, kết quả lại trông thấy ra đa quần hữu toàn bộ đều có chút trầm mặc, cũng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Lịch Cửu Kiếp ngồi ở đỉnh nghỉ mát biên giới. Hắn trông thấy Vô Thủy cùng Diệp Phàm sau khi trở về, liền theo bản năng gật đầu lên tiếng chào. Vô Thủy đạo hữu. Diệp Phàm đạo hữu. Chương 106, yêu nhất uống sữa thú. Không bắt đầu đáo lót rơi sạch Lịch đạo hữu. Diệp Phàm cũng gật đầu đánh cái gọi. Vô Thủy nguyên bản cũng nghĩ gật đầu chào hỏi tới, nhưng hắn rất nhanh liền cứng ở tại chỗ. Lịch Cửu Kiếp gọi hắn cái gì? Không, Vô Thủy. Hắn làm sao biết chính mình tên thật? Vô Thủy có chút hoảng sợ nhìn về phía xung quanh, kết quả lại phát hiện ra đa quần hữu đối với Lịch Cửu Kiếp xưng hô không cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ gọi hắn Vô Thủy rất bình thường một dạng. Không, điểm này đều không bình thường. Hắn gọi Lâm Thủy. Lâm Thủy a? Chẳng lẽ mình áo lấp buộc? Không có khả năng. Lúc nào phơi? Hắn như thế nào một chút cũng không biết. Lịch Cửu Kiếp không phải mới tới nhóm viên sao? Mới tới đều biết hắn gọi Vô Thủy, cái kia những người khác không thể đã sớm biết ta. Giờ khắc này, Vô Thủy có chút tâm loạn như ma. Diệp Phàm chú ý tới sắc mặt của hắn tựa hồ có chút không thích hợp, vừa định hỏi thăm thế nào. Nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhớ tới Lịch Cửu Kiếp vừa mới đối với Vô Thủy xưng hô. Nha, Lâm muội muội áo lót rơi mất ta. Diệp Phàm xoay chuyển ánh mắt, không nhịn được muốn bắt đầu bị coi thường. Ân, Lịch đạo hữu, ngươi vừa mới kêu người nào Vô Thủy đâu? Diệp Phàm ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía Lịch Cửu Kiếp. Giọng oang oang của hắn lập tức đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. A, Lịch Cửu Kiếp một mặt mờ mịt, Lâm đạo hữu đạo hiệu không phải Vô Thủy sao? Trước mặt hắn nghe Lâm Chiêu xưng hô Vô Thủy, theo bản năng cho rằng Vô Thủy chính là Lâm Thủy đạo hiệu. Ân, Diệp Phàm ra vẻ kinh ngạc trừng to mắt. Hắn tiến đến Vô Thủy trước mặt, nói Lâm muội muội, đạo hiệu của ngươi gọi Vô Thủy sao? Như thế nào cùng trong truyền thuyết cái vị kia Vô Thủy đại đế một cái danh hiệu a? Vô Thủy khẽ miệng có chút co lại. Hắn cố nén đánh tơi bởi Diệp Phàm xúc động, có chút miễn cưỡng vui cười nhìn về phía Lịch Cửu Kiếp, nói Lịch đạo hữu có phải là lầm rồi hay không? Tại hạ Lâm Thủy, cũng không phải là Vô Thủy, phải không? Lịch Cửu Kiếp cũng phản ứng lại, hắn liếc mắt nhìn Lâm Chiêu, gặp hắn bất động thanh sắc, hiện tại liền lập tức hiểu rõ hết thảy. Kia hẳn là ta nghe lầm, ngượng ngùng Lâm đạo hữu. Hắn bao hàm áy náy mở miệng nói, "Vô sự." Vô Thủy có chút tâm loạn như ma, tiên đại bí cảnh còn có thể nghe lầm. Gạt quỷ hạ. Hắn bây giờ chỉ muốn biết chính mình đến tột cùng là lúc nào bại lộ. Vô Thủy cúi đầu, hắn có chút không dám đi xem Tiêu Doanh Hoa, thậm chí không dám nhìn tới Lâm Chiêu, xám xịt chạy tới một bên ngồi xuống, không dám đi đối mặt tất cả mọi người. Nếu như có thể, hắn bây giờ thật muốn đào cái lỗ để chui xuống. Ha 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 ha. Diệp Phàm nhịn không được cười ha ha. Gia đa quần hưu toàn bộ đều cố nén trong lòng ý cười. Lâm muội muội, Tiêu Doanh Hoa cười tủm tỉm hướng về Vô Thủy vẫy tay, ra hiệu hắn nhanh lên ngồi vào bên cạnh mình tới. Thấy vậy, Vô Thủy trong lòng run lên. Hắn do dự đi tới Tiêu Doanh Hoa bên người, há to miệng cũng không biết nên hô cái gì. Nương, tỷ tỷ, nhanh ngồi xuống. Tiêu Doanh Hoa trong mắt mỉm cười. Nàng lôi kéo Vô Thủy giống như là một tỷ tỷ cùng hắn truyền thuật vừa mới phát sinh hết thảy, cũng không có nhắc đến Vô Thủy cái gì. Nghe vậy, trong lòng Vô Thủy chua chua. Thì ra, mẫu thân nàng đã sớm xem thấu hết thảy, chỉ là nàng từ đầu đến cuối đều không có đề cập mà thôi. Nàng tuy nói gọi mình là Lâm muội muội, nhưng vẫn đem hắn xem như hải tử đến xem. Dù sao, hắn vốn là con của nàng. A, Vô Thủy theo bản năng nhìn về phía Lâm Chiêu. Mẫu thân xem thấu hết thảy. Như vậy, phụ thân đâu? Vô Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chiêu, kết quả lại phát hiện Lâm Chiêu cũng tại nhìn hắn. Vị này thái cổ nhân hoàng ánh mắt thâm thúy, trong đó phảng phất có được vô tận tinh quang lấp lóe, nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, nhìn qua rất có uy nghiêm. Nhưng Vô Thủy nhưng từ trong được thấy một vòng ôn hòa. Giờ khắc này, Vô Thủy trong lòng có chút tiêu tan. Thì ra phụ thân cùng mẫu thân đã sớm xem thấu hết thảy, bọn hắn chỉ là không nói mà thôi. Lâm Chiêu ôn hòa nhìn về phía Vô Thủy, nói chủ nhóm phát ra cái kia một thiên bất diệt kinh đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn, tương lai có thể làm cho nhục thể của ngươi nâng cao một bước, ngươi có thể nghiêm túc tu hành một hai. Là Vô Thủy cung kính gật đầu một cái. Lâm Chiêu lại nhìn về phía Diệp Phàm, "Vạn Thanh, nói bất diệt kinh đối với các ngươi hai cũng có rất nhiều chỗ tốt, các ngươi một cái là thánh thể, một cái là bất tử dược hóa hình. Tại phương diện thể chất trời sinh liền vượt qua rất nhiều người, có thể chuyên môn nghiên cứu một chút bất diệt kinh." Nghe vậy, Diệp Phàm, Vạn Thanh đứng dậy thi lễ đa tạ nhân hoàng tiền bối chỉ điểm. Hoàng Thiên Đế cho bất diệt kinh tuy nói chỉ là bản tiến bản, nhưng đối với nhục thân cũng có rất lớn yêu cầu, gia đa quần hữu bên trong chỉ có Vô Thủy, Diệp Phàm, Vạn Thanh ba người phù hợp yêu cầu. Những người khác tuy nói cũng có thể tu luyện, nhưng lại rất khó đào tạo sâu, cũng không có lời.
Đúng.
Lâm Chiêu nhìn về phía Diệp Phàm. Hắn nghiêm trang nói, ngươi đột phá tứ cực sau có lẽ sẽ đối mặt với cực kỳ khủng bố lôi kiếp, ta chỗ này có một cái biện pháp có lẽ có thể giúp ngươi tránh nguy cơ.
Nghe vậy,
Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, cầu người hoàng tiền bối chỉ điểm.
Chờ.
Lâm Chiêu nhẹ nói. Tinh thần của hắn lặng yên không tiếng động tiềm nhập hỗn độn châu bên trong thế giới, tiếp đó phất tay móc ra một khối ngộ đạo cổ trà thụ chế thành thẻ gỗ, ở phía trên khắc xuống mấy cái xưa cũ chưa biết. Yêu nhất uống sữa thú.
Giải quyết.
Lâm Chiêu tâm thần ra khỏi hỗn độn châu.
Cái gì?
Ngươi hỏi hắn tại sao muốn tiến vào hỗn độn châu bên trong khắc xuống mấy chữ này? Sẽ không phải là muốn che lấp thiên cơ?
Trong lòng có quỷ a?
Làm sao có thể? Lâm Chiêu xem như Đắng Diệp phái thái thượng trưởng lão, hắn làm hết thảy đều là vì đem Đắng Diệp phái phát dương quang đại, hắn có cái gì ý đồ xấu đâu? Vĩ đại nhân hoàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Bất luận cái gì chửi bới nhân hoàng tồn tại cũng là không có lòng tốt đồ hư hỏng.
Nhân hoàng tốt.
Cho.
Lâm Chiêu nhẹ nhàng nâng tay.
Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một khối thẻ gỗ, tấm bảng gỗ bị một đoàn hỗn độn khí bao khỏa, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó hết thảy.
Lâm Chiêu đem tấm bảng gỗ đưa cho Diệp Phàm, nói chờ ngươi đột phá tứ cực bí cảnh thời điểm, nếu như gánh không được thiên kiếp, vậy thì tế ra một khối này tấm bảng gỗ, hơn nữa lớn tiếng hô lên trên tấm bảng gỗ mấy cái kia chữ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có kỳ tích phát sinh.
Thấy vậy, gia đa quần hữu toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại, trong mắt của bọn hắn có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng có chút hâm mộ.
Hâm mộ Diệp Phàm,
có thể có được nhân hoàng tiền bối coi trọng như thế.
Đa tạ nhân hoàng tiền bối.
Diệp Phàm có chút kích động đưa tay tiếp nhận tấm bảng gỗ, hắn hướng về Lâm Chiêu xá một cái thật sâu, muốn nhờ vào đó biểu đạt trong lòng mình cảm kích.
Trung
thành.
Nhân hoàng ân tình trả không hết.
Không cần nói cảm ơn.
Lâm Chiêu cười ha hà nói.
Ân.
Về sau ngươi cũng sẽ không cảm ơn ta.
Bất quá Dương Chiêu vẫn là hy vọng Diệp Phàm có thể biết do hắn dụng tâm lương khổ.
Dù sao,
Dương Chiêu vì Đắng Diệp phái quật khởi thật sự thao nát tâm á, lại muốn Đắng Diệp.
Lại muốn Đắng đại niết niết.
Toàn bộ Đắng Diệp phái liền không có so với hắn dụng tâm hơn người.
Đắng Diệp phái thái thượng trưởng lão nhân hoàng,
Đắng Diệp phái đại giáo chủ đại niết niết,
Khổ Diệp phái phó giáo chủ hoàng tiên đế,
Khổ Diệp phái đại hộ pháp vô thủy.
Trước mắt tạm thời nhiều như vậy người, khoảng cách chân chính phát dương quang đại gánh nặng đường xa AOS, cầu truy đọc qua.
Chương 107, lá cây, Hắc hoàng ca ca dạy ngươi làm thế nào người.
Khi lấy được nhân hoàng cho át chủ bài đi qua,
Diệp Phàm lại nắm chắc tức giận.
Hắn cảm thấy tương lai chính mình tất nhiên có thể vượt qua tứ cực thiên kiếp,
đến lúc đó, hắn liền có thể thánh thể tiểu thành,
khoảng cách đại thành cũng chỉ kém như vậy ước điểm điểm.
Lâm muội muội,
Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Vô Thủy, quát to chờ ta đột phá tứ cực đi qua, hai người chúng ta tái chiến một hồi.
Hảo.
Vô Thủy lạnh nhạt gật đầu.
Hắn bình tĩnh nhìn Diệp Phàm, nói hy vọng đến lúc đó ngươi có thể bức ta dùng ra toàn lực, không phụ đế tôn chuyển thế chi danh.
Nghe vậy,
Diệp Phàm khẽ miệng có chút co lại.
Hắn thật không phải là cái gì đế tôn chuyển thế a?
Lâm muội muội,
Diệp đế tôn.
Hai người đáy mắt lập lòe ý chí chiến đấu dày đặc, giữa lẫn nhau ai cũng nhìn đối phương khó chịu.
Thấy vậy,
gia đa quần hưu nhiều hứng thú nhìn lại.
Vâng.
Hắc hoàng không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Phàm liếc mắt nhìn, giống như là lại nói tiểu tử, chờ ngươi người tới hoàng phía sau núi, ngươi Hắc hoàng ca ca tất nhiên phải thật tốt dạy dỗ ngươi làm thế nào người.
Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày.
Hắn cảm thấy Diệp Phàm đột phá tứ cực sau vẫn như cũ rất khó cùng Vô Thủy tranh phong.
Dù sao,
trên lệch của song phương vẫn còn có chút lớn.
Diệp Phàm đột phá tứ cực bí cảnh đi qua, đại khái có thể lực gáp các lộ thánh tử thánh nữ, nhưng hắn muốn cùng Vô Thủy chống lại mà nói, ít nhất cũng phải đợi đến tiên tam trạm đạo sáng chế thiên đế quyền đi qua.
Bởi vì chỉ có sáng chế ra thiên đế quyền Diệp Phàm mới xem như chính thức đi lên con đường vô địch.
Trước đó,
hắn muốn cùng Vô Thủy tranh phong,
còn kém một điểm.
Đương nhiên, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được.
Bây giờ Diệp Phàm có một loạt cơ duyên, sau lưng của hắn có nhiều như vậy khổ Diệp phái giáo chúng đang yên lặng trả giá, tương lai Diệp Phàm tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, nhưng cụ thể có thể hay không sánh vai tiền kỳ Vô Thủy,
vậy thì phải nhìn lại một chút.
Đề nghị mát phía dưới,
Diệp Phàm cùng Vô Thủy ma sát đồng thời cũng làm cho gia đa quần hữu nhóm có chút dục dịch, dù sao giả thiên người cũng là phần tử hiếu chiến, trông thấy người khác đánh khí thế ngất trời, chính mình cũng có chút ngửa tay.
Cơ Hư không lần nữa hướng Vạn Thanh phát ra khiêu chiến.
Kết quả,
vẫn không có bất kỳ biến hóa nào.
Cơ Hư không đang cùng Vạn Thanh giao thủ hơn ngàn chiêu tả hữu liền thua trận.
Sau đó,
Lịch Cửu tiếp cũng hướng Vạn Thanh phát khởi khiêu chiến.
Hắn đem tự thân tu vi áp chế đến hóa long bí cảnh, lập tức cùng Vạn Thanh đồng cảnh giới một trận chiến, cuối cùng song phương thế mà đánh thành ngang tay.
Thấy vậy,
gia đa quần hữu nhóm hơi kinh ngạc.
Tuy nói Lịch Cửu Kiếp chiếm cứ một điểm tu vi bên trên ưu thế,
nhưng
hắn có thể cùng Vạn Thanh bất phân thắng bại.
Vậy liền đủ để chứng minh thực lực của hắn mạnh bao nhiêu.
Nếu như thế,
hắn lại tại sao lại kinh nghiệm bách bại đâu?
Lịch đạo hữu,
Khương Hằng Vũ có chút hiếu kỳ nói, có thể hay không ngươi nói một chút trên người cố sự?
Lời vừa nói ra,
gia đa quần hữu nhóm toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại.
Cho dù là Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lịch Cửu Kiếp, bọn hắn đối với vị này đã trải qua bách bại sau chứng đạo loạn cổ đại đế cũng có chút hứng thú. Rất hiếu kỳ hắn đến tuột cùng đã trải qua cái gì.
Cơ Hư không chần chờ nói, Lịch đạo hữu tựa hồ cũng tinh thông hư không một đạo.
Không.
Lịch Cửu Kiếp lắc đầu.
Hắn nhìn về phía Cơ Hư không vừa cười vừa nói, ta từng thu được hư không đại đế một bộ phận truyền thừa.
Thì ra là thế.
Cơ Hư không như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
Ai.
Lịch Cửu Kiếp khẽ khẽ thở dài.
Hắn nhìn về phía Vô Thủy, Vạn Thanh hai người, nói hai vị đạo hữu đến từ ta sau đó thời đại. Vậy các ngươi đối với ta phải có chút hiểu rõ a.
Nghe vậy, Vô Thủy, Vạn Thanh gật đầu một cái. Bọn hắn hơi xúc động liếc mắt nhìn Lịch Cửu Tiếp, rất rõ ràng vị này loạn cổ đại đế chứng đạo chi lộ rốt cuộc có bao nhiêu long đong.
Lâm Chiêu trong lòng cũng hơi xúc động. Tương lai loạn cổ đại đế như thế nào hắn không biết, nhưng nguyên tắc bên trong loạn cổ đại đế hắn có thể rất rõ, thân nhân chết hết, bằng hữu toàn diệt, người yêu thương trôi qua, thân cận loạn cổ đại đế tất cả mọi người đều chết đi. Hắn có thể một đường đi xuống, dựa vào là chính là cái kia một kia bất diệt chấp niệm. Không chút nào khoa trương mà nói sau khi chứng đạo loạn cổ đại đế đã triệt để điên rồi. Đồng thời, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Một thế chứng đạo loạn cổ đại đế có chừng chuẩn tiên đế thực lực. Ta đời này tổng cộng có 7 cái cựu nhân. Lịch Cửu Kiếp âm thanh nghe vào có chút trầm thấp, bọn hắn là một đôi huynh đệ, danh xưng loạn thiên thất hùng, mỗi một cái cũng là chân chính thiên kiêu, bọn hắn là ta trên đế lộ trở ngại lớn nhất. Đồng thời, cũng là ta đời này cựu nhân lớn nhất. Đi qua Lịch Cửu Kiếp đơn giản miêu tả một phen. Tại chỗ ra đa quần hữu nhóm rất nhanh liền hiểu rồi trên người hắn cố sự. Đồng thời cũng hiểu rồi hắn tại sao lại kinh nghiệm bất bại. Một người đánh 7 người, một người đối mặt 7 vị có chứng đạo chi tư thiên kiêu. Đây là bực nào tuyệt vọng. Giờ khắc này, gia đa quần hữu nhóm đều có chút trầm mặc. Bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì, dù sao đây là Lịch Cửu Kiếp nhân sinh, đây là thuộc về loạn cổ đại đế chứng đạo chi lộ. Người khác không cách nào đánh giá cái gì. Hai vị đạo hữu, Lâm Chiêu nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, chúng ta ba người luận đạo một phen, như thế nào? Có thể.
Hai vị tiên tôn mỉm cười gật đầu. Bọn hắn biết rõ Lâm Chiêu ý tứ lấy luận đạo hình thức cho Diệp Phàm bọn hắn nói một chút đạo. Đối với cái này, bọn hắn cũng không có cự tuyệt. Gia đa quần hữu nhóm ánh mắt sáng lên. Ba vị bước vào Hồng Trần Tiên Lộ cực đạo chí tôn tự mình cho bọn hắn bọn này cấp thấp tu sĩ giảng đạo, ở trong đó chỗ tốt đơn giản không cách nào hình dung. Lâm Chiêu ba người ngồi đối diện nhau. Bọn hắn kéo dài giảng đạo 3 ngày, trong lúc đó mỗi tiếng nói cử động đều đã dẫn phát đại đạo của mình, ở trong thiên địa nhấc lên rất nhiều dị tượng. Gia đa quần viên môn nghe như si như say. 3 ngày đi qua, giảng đạo liền như vậy kết thúc. Lâm Chiêu nhìn về phía Diệp Phàm một bằng người, nói lần này tụ hội liền đến nơi này đi, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, các ngươi có thể trở nên càng thêm cường đại. Nghe vậy, gia đa quần hữu nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn rất cung kính hướng về Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người đi thi lễ, nói đa tạ ba vị tiền bối chỉ điểm.
Tốt.
Hai vị tiên tôn mỉm cười gật đầu. Sau đó, Lâm Chiêu chủ động đóng lại luận đạo chi đỉnh.
Vâng.
Sau một khắc, giữa thiên địa hơi hơi rung động. Đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức liền riêng phần mình về tới nguyên bản tuyến thời gian. Nhân Hoàng núi, Nộ Đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu thân ảnh của ba người trở lại này phương thiên địa. Đạo Đức cùng Linh Bảo liếc nhìn nhau, đối với vừa mới kinh nghiệm hơi xúc động, dù sao loại kia vượt qua thời không cùng người đời sau đối thoại hành vi, thật sự là để cho người ta rung động. Hai vị đạo hữu, ta dự định bế quan một đoạn thời gian. Dừng Chiêu mở miệng nói, hắn tính toán bế quan nghiên cứu một chút bất diệt kinh. Hoàng Thiên Đế cho bất diệt kinh tuy nói chỉ là bản tiến bản, nhưng tương tự có cực lớn giá trị nghiên cứu, có lẽ có thể mang đến cho hắn một ít dẫn dắt. Vân Đạo cũng dự định bế quan một phen. Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng nói,
nói đi.
Hắn quay đầu nhìn về phía Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn cười nhạt nói, hai vị đạo hữu bế quan a, Vân Đạo cho các ngươi hộ pháp.
Hảo.
Dừng Chiêu cùng Đạo Đức gật đầu một cái. Chương 108. Chuẩn Tiên Vương chi cảnh không bắt đầu tứ cực thiên kiếp. Tại trước khi bế quan, Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu đến đây cầu kiến. Hai người bọn hắn ôm một cái Nam Hải đến đây bái kiến Lâm Chiêu.
Nhân Hoàng,
Linh Phi cung kính thi lễ một cái, nói tại hạ đứa bé này chưa lấy tên, không biết có thể hay không làm phiền Nhân Hoàng vì hài tử lấy cái tên. Nói xong, hắn cùng với Bất Tử Thiên Hậu có chút khẩn trương nhìn về phía Lâm Chiêu. Hai người bọn họ hành vi nói trắng ra là chính là muốn cho hài tử nhà mình tìm kiếm một cái bảo đảm, hy vọng Lâm Chiêu tương lai có thể quan tâm đứa bé này. Dù sao, đứa bé này đối với Bất Tử Thiên Hoàng mà nói chính là một cái sỉ nhục, đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép hắn sống tiếp. Đương thời duy nhất có thể cùng Bất Tử Thiên Hoàng chống lại chính là trước mắt vị này Nhân Hoàng. Linh Phi không còn cách nào khác, chỉ có thể khẩn cầu Nhân Hoàng che chở đứa bé này. Lâm Chiêu nhìn ra Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu ý nghĩ, hắn tự tay nhẹ nhàng một chiêu, đem bọn hắn hải tử trong ngực nắm đến trước người mình, một đôi ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú trước mắt đứa bé này. Tư chất không tệ,
đến nội tên,
liền kêu hắn Linh Thiên a. Lâm Chiêu nhẹ giọng mở miệng nói,
Thiên là cái nào Thiên?
Đương nhiên là Bất Tử Thiên Hoàng trời ạ. Dù sao, đứa bé này cũng coi như là Bất Tử Thiên Hoàng hài tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cấp Bất Tử Thiên Hoàng một điểm tham dự cảm giác cá nhân hoàn tốt.
Bá.
Lâm Chiêu nhẹ nhàng nâng tay. Hắn đem bất diệt kinh truyện cho Linh Tiên, cũng coi như là hắn đưa cho đứa bé này một điểm trợ giúp, dù sao đứa bé này có thể sinh ra cũng là bởi vì hắn can thiệp, không có hắn nhúng tay, Linh Tiên căn bản sẽ không ra sinh.
Đa tạ Nhân Hoàng.
Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu liền đội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Lâm Chiêu khoát tay áo. Hắn trầm ngâm nói, thời đại hiện nay cũng không thích hợp đứa bé này tu hành. Các ngươi có thể đợi hắn lớn lên một điểm sau đem hắn phong ấn tiến thần nguyên bên trong, đợi đến hoàng kim đại thế buông xuống sau lại xuất thế tu hành.
Là.
Linh Phi vội vàng gật đầu một cái. Lập tức, hắn cùng với Bất Tử Thiên Hậu không lại quấy rầy, ôm lấy Linh Thiên liền quay người rời đi. Lâm Chiêu nhìn chăm chú lên bọn hắn bóng lưng rời đi. Hắn vừa mới còn nghĩ để cho Linh Phi hải tử đợi đến Diệp Phàm thời đại lại xuất thế lần nữa tu hành đâu, dạng này cũng có thể cho Diệp Phàm mang đến một chút tôi luyện. Nhưng hắn nghĩ, cuối cùng vẫn không có mở miệng.
Tôi luyện cái gì? còn có bất tử thiên hoàng hai đứa con trai đâu. Lâm Chiêu vì cái gì không hề động bất tử thiên hoàng hai đứa con trai? Chủ yếu là muốn lưu cho Diệp Phàm lịch luyện. Hắn xem như Khổ Diệp phái thái thượng trưởng lão, vì Khổ Diệp phái huy hoàng thực sự là hao hết khổ tâm a, hy vọng tương lai Diệp Phàm có thể lý giải hắn a. Lâm Chiêu cười lắc đầu. Hắn quay người tiến nhập nhân hoàng núi chỗ sâu. Lập tức, Lâm Chiêu ở trung quanh bố trí xuống tầng tầng trận pháp. Hắn chân thân trực tiếp tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, dự định tại Hỗn Độn Châu bên trong bế quan tu hành. Oanh! Hỗn Độn Châu bên trong, vô tận hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi ngang ngược. Ở đây không có trên dưới trái phải, càng không có trước sau tứ phương, chỉ có ngàn vạn đại đạo hiện hiện ra. Bá, Lâm Chiêu ngồi xếp bằng ở trong đó. Trong đầu của hắn nổi lên bất diệt trải qua toàn thiên nội dung, sau đó thử nghiệm tu luyện một lần, chủ động đi cảm ngộ trong đó bất diệt chân ý trăm năm sau. Lâm Chiêu từ một thiên này bất diệt kinh bên trong thành công ngộ ra được một điểm bất diệt chân ý mà khác. Hắn còn phát hiện tự thân một cái thai hoàng ẩm. Dựa theo Lâm Chiêu suy nghĩ, hắn tương lai con đường chính là diễn hóa các đại thể chất, nhờ vào đó chứa 10.000 đạo, cuối cùng vạn đạo hợp nhất, dung luyện hỗn độn. Mục tiêu vô cùng rõ ràng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, mỗi lột xác ra một loại thể chất, liền tương đương với sống ra một thế. Ý nghĩ này kỳ thực là sai. Thuế biến thể chất sống ra tân sinh. Loại phương pháp này dùng một lần còn tốt, nhưng nếu như muốn một lần dùng, hoàn toàn không thể được. Vì cái gì đây? Hồng Trần Tiên Lộ nói trắng ra là kỳ thực không phải là vì thành tiên, mà là vì trở thành chuẩn tiên vương. Cựu thế Hồng Trần thành tiên, giai đoạn này đủ để vượt qua chân tiên lĩnh vực tu hành, trực tiếp để cho người ta nhảy lên thành tựu nhục thân không tì vết cảnh giới. Cái gì là nhục thân không tì vết? Lấy một thí dụ, Tiên Cổ Thập Hung chính là điển hình nhục thân không tì vết, bọn hắn tuy nói chỉ là chân tiên tu vi, nhưng nhục thân đã sánh vai tiên vương cường giả, xem như bước vào chuẩn tiên vương cảnh giới. Cựu thế Hồng Trần thành tiên, thành tựu cuối cùng chính là chuẩn tiên vương chi cảnh. Sau này chỉ cần vượt qua chư thiên quy tắc đại kiếp, tiên vương kiếp, liền có thể triệt để chứng đạo tiên vương. Lâm Chiêu phía trước lĩnh ngộ bất diệt kinh, hắn từ trong ngộ ra được một điểm bất diệt chân ý, đại khái nắm rõ ràng rồi nhục thân không tì vết khái niệm, hắn muốn mượn thuế biến thể chất sống ra tân sinh, hoàn toàn không phù hợp Hồng Trần Tiên Lộ lý niệm. Tổng kết chính là, một loại thuế biến pháp chỉ có thể dùng một lần. Muốn hoàn mỹ thông quan Hồng Trần Tiên Lộ, vậy sẽ phải dùng nhiều loại khác biệt thuế biến pháp, không thể chỉ dùng một loại thuế biến pháp đi lợi dụng sơ hở. Nếu không, ta một thế này lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa sống ra tân sinh, vậy ta đời sau lúc tuổi già tiếp tục lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, đây không phải là điển hình lợi dụng sơ hở sao? Thuế biến thể chất chứa 10.000 đạo, dung luyện hỗn độn, đây là Lâm Chiêu đạo, mà không phải là hắn Hồng Trần thành tiên pháp. Hai người không thể nói nhập là một. Nguy hiểm thật, may mắn kịp thời bốn nắn đi qua, bằng không thì sau này thuế biến đời thứ ba thời điểm sợ rằng sẽ gây nên cực lớn phản vệ. Lâm Chiêu hơi hơi mở ra hai con ngươi, đáy mắt của hắn toát ra một vòng nghiêm trọng, vì thế kịp thời đem như thế sai lầm mạch suy nghĩ cho bốn nắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lâm Chiêu trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn tạm thời buông xuống đối với bất diệt trải qua nghiên cứu, ngược lại bắt đầu nghiên cứu đời thứ ba thuế biến pháp. Kế hoạch ban đầu tất nhiên không dùng được, vậy hắn cũng chỉ có thể mặt khác suy xét thuế biến pháp. Vì thế, Lâm Chiêu từng cùng đạo đức, Linh Bảo hai vị thiên tôn đàm luận qua thuế biến một đạo, đối với thuế biến pháp có tương đối rõ ràng nhận thức. Linh Bảo thiên tôn binh giải chi pháp không thích hợp hắn, đạo đức thiên tôn từng dùng qua sinh tử áo nghĩa chi pháp ngược lại là rất thích hợp. Cái gì là sinh tử áo nghĩa chi pháp? Đơn giản tới nói chính là tại trong tuyệt cảnh cảm ngộ ra sinh tử áo nghĩa, nhờ vào đó sống ra tân sinh. Một phe này pháp, nguyên tắc bên trong Diệp Phàm đã từng sử dụng tới. Hắn đời thứ tư thuế biến pháp chính là quan sát hình người bất tử dược khôi phục, tại trong sinh tử ngộ ra chân lý, cuối cùng sống ra tân sinh. Hồng Trần thành tiên, nói trắng ra là chính là riêng phần mình chụp tác nghiệp. Ngươi lĩnh ngộ ra một loại thuế biến pháp, cho ta mượn chụp, ta lĩnh ngộ ra một loại thuế biến pháp, lại mượn cho ngươi chụp. Đợi đến cửu thế đi thông, vậy dĩ nhiên là triệt để thành tiên. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gờ giúp bên trong đột nhiên truyền đến nhắc nhở. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta muốn đột phá tứ cực bí cảnh. Vô Thủy mẹ hắn, a, Lâm muội muội tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Bất quá ta cũng đột phá hóa long bí cảnh. Nhân Dục đạo tổ sư gia, Lâm đạo hưu muốn đột phá tứ cực. Ngươi tứ cực tiên kiếp sợ rằng sẽ rất mạnh a. Diệp Hắc, cờ mờ nở. Lâm muội muội tu luyện thế nào nhanh như vậy a? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, bởi vì ta rất ít thủy quần. Diệp Hắc, đáng giận. Vô Thủy mẹ hắn, Nhân Hoàng dừng chiêu, Nhân Hoàng tiền bối, Lâm muội muội muốn đột phá tứ cực rồi. Nhân Hoàng dừng chiêu, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ mở trực tiếp nhìn xem ngươi tứ cực tiên kiếp. Linh Bảo Thiên Tôn, ân. Nhân Hoàng đạo hữu không phải đang bế quan sao? Chương 109, Tiên Nhị đại năng, giúp bác một thế tiên chặt gỡ giúp bên trong. Bởi vì Vô Thủy một câu nói, rất nhiều lặn xuống nước bên trong nhóm hữu nhau nhau hiện thân lên tiếng. Bọn hắn đối với Vô Thủy tứ cực tiên kiếp cảm thấy hứng thú vô cùng. Vô Thủy là ai? Nhân Hoàng cùng Tây Hoàng đệ tử, Thiên Phú khinh thường cổ kim, thể chất vô song, tương lai càng là phá vỡ đệ tử không thể chứng đạo vạn cổ ma chú, lấy ngắn ngủi 3-400 năm liền chứng đạo thành đế, sáng lập một môn ba chí tôn vô thượng thần thoại. Loại tôn tại này, hắn tứ cực thiên kiếp chắc hẳn sẽ phi thường cường đại. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, trước đó không lâu nghiên cứu một chút chủ nhóm cho bất diệt hình, hơi có thu hoạch, vừa mới chuẩn bị kết thúc bế quan. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi tứ cực thiên kiếp đoán chừng sẽ rất mạnh, nhớ lấy nhất định muốn nghiêm túc đối đãi. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hảo. Vô Thủy mẹ hắn, Lâm muội muội nhanh mở trực tiếp. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tỷ tỷ chờ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Lâm đạo hữu tu luyện nhanh như vậy sao?
lần trước thấy ngươi mới nói cung tam trọng tiên, bây giờ cũng nhanh đột phá tứ cực bí cảnh. Diệp Hắc, là tu luyện thật mau. Cơ mờ nở. Cơ lão tổ ngươi làm sao lại tiên đài? Khương lão tổ, ngươi cũng hóa long. Vạn Thanh đạo hữu đâu? Già thiên điểm thứ nhất tử vương, ta cũng sắp tiên đài. Diệp Hắc, lịch đạo hữu đâu? Bách bại thành đế, tại hạ chỉ là tiên một đỉnh phong, nửa bước đại năng thôi. Diệp Hắc, rất mạnh mẽ, kém một chút liền có thể đi bắt một thế tiên. Bách bại thành đế, có ý tứ gì? Diệp Hắc, trước đó không lâu, ta bên này có một vị tiên nhị đại năng đi tiến đánh Thanh Đồng Tiên Điện, tuyên bố muốn đi bắt một thế thành tiên cơ hội. Nhân dục đạo tổ sư gia, là cái nhân vật. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đúng là một nhân vật. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, tiên nhị đại năng dũng bắt một thế tiên. Diệp Phàm ngươi người bên kia mới thật sự nhiều. Đầu tiên là Luân Hải, đạo cung tiến đánh Đế Lăng, tiếp đó lại là tứ cực đại đế cướp đoạt đế bình, bây giờ lại tới tiên nhị đại năng dũng bắt một thế tiên. Tương lai có phải hay không còn có người muốn đi tiến đánh sinh mệnh cấm khu? Tiếp đó chia cắt cấm khu chí tôn a. Vĩnh hằng người ngoài hành tinh. Bắt đầu táng đế tinh. Cái gì nông thôn dế núi a? Mặc kệ. Vị này cấm khu chí tôn đại môn răng ta muốn. Đây chính là luyện chế thánh binh tuyệt thế bảo tài. Bách bại thành đế, Luân Hải, đạo cung bí cảnh đi tiến đánh Đế Lăng. Vị đại đế nào như thế không có bài diện? Tứ cực đại đế cướp đoạt đế binh. Vị đại đế nào đế binh bại diện như vậy? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Nhân hoàng lâm chiêu, viễn cổ thời đại, tiên nhị đại năng quả thật có thể bắt một thế tiên. Diệp Hắc, vô thủy mẹ hắn, a. Viễn cổ thời đại tiên nhị đại năng liền có thể thành tiên. Lớn nhất nhiếp. Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mờ nở. Thật hay giả? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tiên nhị liền có thể thành tiên. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Bách bại thành đế, viễn cổ thời đại thành tiên đơn giản như vậy sao? Linh bảo thiên tôn, nhân hoàng đạo hữu nói viễn cổ thời đại chẳng lẽ là loạn cổ trước đây thời đại? Diệp Hắc, linh bảo thiên tôn linh bảo lão tổ vì cái gì nói là loạn cổ trước đây thời đại? Chẳng lẽ loạn cổ thời đại không có người thành tiên sao? Linh bảo thiên tôn, có, nghe đồn hoang thiên đế chính là tại loạn cổ thời đại thành tiên. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, quân chủ. Linh bảo thiên tôn, không tệ. Nhân hoàng lâm chiêu, tại tiên cổ thời đại thời điểm, thiên địa hoàn cảnh chưa đại biến, giữa thiên địa tràn đầy đậm đà trường sinh vật chất, tiên nhị đại năng liền có thể làm đến trường sinh bất tử, bất quá khoảng cách thành tiên còn rất xa. Linh bảo thiên tôn, thì ra là thế. Diệp Hắc, nếu là có thể sinh ở tiên cổ thời đại thật là tốt biết bao a. Tiên cổ tốt. Dừng chiêu thần sắc có chút quái dị. Tiên cổ thời đại nhiều lắm là cũng liền thiên địa hoàn cảnh tốt chút thôi. Nhưng ngươi muốn nói tu luyện hoàn cảnh. Tiên cổ thời đại tu luyện hoàn cảnh chưa chắc tốt bao nhiêu. Dị vực xâm lấn, tiên vực đâm lưng, toàn bộ cửu thiên thập địa đều trở thành một tòa chiến trường. Không đúng, lúc kia còn không có cửu thiên thập địa. Ngay lúc đó thiên địa được xưng hô vì nguyên thủy cổ giới, cửu thiên thập địa là xưng hô đi ra ngoài mới diễn biến sau về sau bởi vì đại chiến dẫn đến thiên địa bị đánh chia năm xẻ bảy. Tóm lại, tiên cổ thời đại vẫn là vô cùng thê thảm. Đinh, nhóm viên sơ đại giao chỉ thánh nữ mở ra gờ rút chặt trực tiếp. Đinh, nhân viên quản lý nhân hoàng lầm chiêu tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên linh bảo thiên tôn tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên vô thủy mẹ hắn tiến vào trực tiếp gian. Một tòa trên núi hoang, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng sừng sững ở này. Trực tiếp gian đêm này phương thiên địa hết thảy đều hiện ra ở gia đa quần hữu trước mắt. Vô thủy đưa lưng về phía trực tiếp gian. Gia đa quần hữu trực tiếp trông thấy hắn một đạo bóng lưng. Bá. Đúng lúc này, chỉ thấy vô thủy nhất bước bước ra. Hắn xuất hiện tại cửu thiên chi thượng, áo bào bay lên, tóc đen áo choàng, còn thân thể non nớt cũng là lộ ra mười phần vĩ ngạn kiên cường, khí thế như hồng, oai hùng bất phàm. Oanh. Sau một khắc, bên trên bầu trời truyền đến từng đạo trầm thấp tiếng sấm. Ngay sau đó, chỉ thấy đông nghịt kiếp vân bao trùm phương viên hơn 10 dặm, màu tím nhạt lôi đỉnh tại tầng mây bên trong không ngừng lan tràn, tản ra vô tận khí tức hủy diệt. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu toàn bộ đều có chút kinh ngạc. Vô thủy mẹ hắn, lâm muội muội tứ cực thiên kiếp nhìn qua thật là lợi hại a. So với ta tứ cực thiên kiếp lợi hại hơn nhiều. Diệp Hắc, ê, ta của tương lai sẽ không phải cũng muốn độ loại này cấp bậc lôi kiếp a. Hắc hoàng, vương, tiểu tử đừng có năng động, thánh thể tứ cực thiên kiếp lợi hại nhất là nguyên rủa, lôi kiếp bản thân cũng liền như vậy. Ở trong mắt nó, cái gì thánh thể, thân thể, vương thể đều như thế. Vô thủy đại đế thiên hạ đệ nhất lưu bức. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lâm đạo hưu tứ cực thiên kiếp sẽ không phải đụng tới hình người thiên kiếp à? Diệp Hắc, cái gì là hình người thiên kiếp? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, lịch đại kẻ thành đạo cũng sẽ ở giữa thiên địa lưu lại tự thân dấu ấn đại đạo, thiên kiếp cùng dấu ấn đại đạo tương hợp, liền sẽ diễn hóa ra đại đế thời kỳ thiếu niên hình thái, đây chính là hình người thiên kiếp. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta lúc đầu lúc độ kiếp liền đụng phải mấy vị thái cổ hoàng hình người thiên kiếp. Bách bại thành đế, ta cũng là. Hắc hoàng, vậy các ngươi gặp mình đánh của mình hình người thiên kiếp sao? Diệp Hắc, còn có thể tự mình đánh mình hình người thiên kiếp. Không phải nói hình người thiên kiếp chỉ có thể diễn hóa ra lịch đại kẻ thành đạo sao? Hắc hoàng, tiểu tử, không kiến thức liền nghe nhiều nhìn nhiều ít nói chuyện, năm đó nhân hoàng tiền bối tại độ thành đạo cấp thời điểm liền từng phát sinh qua loại tình huống này, một người đánh chín cái của mình hình người thiên kiếp. Vô thủy mẹ hắn, nghe nói cường đại đến trình độ nhất định đi qua, dù là ngươi chưa chứng đạo, thiên địa cũng biết khắc theo nét vẽ ngươi dấu ấn đại đạo. Diệp Hắc, còn có thể dạng này. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cũng không biết Lâm đạo hữu sẽ gặp phải vị kia đại đế hình người thiên kiếp. Diệp Hắc, sẽ không phải đụng vào nhân hoàng a. Vô thủy mẹ hắn, a. Chương 110, lão tử đánh nhi tử thiên kinh điểm nghĩa. Ầm ầm. Kinh khủng lôi đình xé rách thiên cung.
đông nghịt kiếp vân bao trùm phương viên hơn 10 dặm, đậm đà thiên uy khí tức tràn ngập ở trong thiên địa, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Trong hư không, mấy vị giao chỉ thánh địa nội tình nút trong bóng tối, các nàng cảnh giác nhìn về phía xung quanh, chỉ sợ có người tới quấy rầy nhà mình thánh tử lôi kiếp. Oanh! Ở dưới sự chú ý của muôn người, một đạo dữ tợn lôi kiếp ngang tàng từ tầng mây bên trong đánh xuống. Vô Thủy bình tĩnh đứng thẳng trong hư không, hắn lạnh nhạt nhìn xem phía trên vòng trời lôi kiếp, đáy mắt cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Làm Vô Thủy trung hiện ra, món này binh khí hướng thẳng đến lôi kiếp đục vào. Oanh! Lôi kiếp xé rách thiên cung, nhất cử đưa tới vô số người chú mục. T. Đây là bực nào lôi kiếp? Khủng bố như thế lôi kiếp, chẳng lẽ là vị tiền bối nào tại đột phá tiên đài bí cảnh? Ân, không đúng. Độ kiếp lại là một thiếu niên. Đó là Vô Thủy. Vô Thủy hắn tại đột phá tứ cực bí cảnh. Chơi ạ. Tứ cực bí cảnh lôi kiếp liền như thế cường hãn. Giờ khắc này, trung quanh vô số người toàn bộ đều mặt lộ vẻ rung động. Hiện nay bắt đầu tu hành giới cơ hồ liền không có không biết Vô Thủy, bởi vì hắn quá cường thế. Vô Thủy từ xuất thế một khắc này liền đặt con đường vô địch. Các đại thế gia thiên tiêu, thánh tử, thánh nữ không có người nào là đối thủ của hắn, càng không có người có thể ở trong tay của hắn chống nổi bá chiêu. Trước đây không lâu, Vạn Sơ thánh tử lấy tứ cực bí cảnh tu vi khiêu chiến Vô Thủy, kết quả lại bị Vô Thủy bá chiêu trấn áp. Bây giờ Vô Thủy đột phá tứ cực bí cảnh, trong cùng thế hệ còn có ai có thể cùng hắn tranh phong? Thiên yêu cung đương đại thiên yêu thể đâu? Liền hắn cũng đánh không lại Vô Thủy sao? Ta nghe nói Thiên yêu cung đương đại thiên yêu thể từng mấy lần khiêu chiến Vô Thủy, nhưng cuối cùng không một thắng tích, liền đạo tâm đều kém chút bị đánh tan. Tiếp đó lưu lại một câu nói. Lời gì? Linh chiến đại thành thánh thể, vĩnh viễn không gặp Vô Thủy. T. Chẳng lẽ một thế này Vô Thủy muốn chứng đạo sao? Rất nhiều người vây xem trong lòng tràn đầy rung động. Thanh âm của bọn hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, cuối cùng truyền vào trong phòng trực tiếp. Diệp Hắc, linh chiến đại thành thánh thể, dùng không thấy Vô Thủy. Cơ mờ nở. Cũng như vậy. Hắc hoàng, cùng. Tiểu tử, cái này không gọi cùng, nhân ra chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, Vô Thủy đại đế một đời chưa từng thua trận, một đường quét ngang, đúng là ăn ngay nói thật. Vô Thủy mẹ hắn, được rồi, khen nữa Lâm Muội Muội liền muốn kiêu ngạo rồi. Diệp Hắc, không chẳng a. Hắc Hoàng, Diệp Hắc tiểu tử, chờ ngươi người tới hoàng phía sau núi, bản hoàng nhường ngươi mở mắt một chút, kiến thức một chút cái gì gọi là Vô Thủy chi uy. Diệp Hắc, sách, ta thật là đáng sợ nha. Oanh kinh khủng lôi kiếp phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, trầm thấp thiên uy khí tức tràn ngập ở trong thiên địa, áp bách tại vô số người trên bay, để cho người ta có chút không thở nổi. Vô Thủy dạo bước hai kiếp vân chi hạ, hắn cái kia cường hãn thể phách đủ để ngăn lại đại bộ phận lôi kiếp, Vô Thủy chung cũng tại tắm rửa lôi kiếp thêm một bước thăng hoa. Cũng chỉ có điểm ấy uy lực sao? Vô Thủy bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên kiếp. "Oanh!" Tiếng nói vừa ra, thiên kiếp tựa hồ bị chọc giận, vô cùng vô tận lôi đỉnh trong nháy mắt xé rách hết thảy. Sau một khắc, dấu ấn đại đạo hiện ra, từng đạo hình người thiên kiếp từ tầng mây bên trong nhảy xuống. Vô Thủy khí huyết trên người phun trào, trong con mắt của hắn lập lòe ánh sáng nóng bỏng, có chút nóng máu sôi đằng nhìn về phía người trước mắt hình thiên kiếp. Lúc này mới giống dạng. "Oanh!" Cái kia mấy đạo hình người thiên kiếp nhanh chân đi tới, hắn nhóm khuôn mặt mơ hồ, nhưng từ trên binh khí mơ hồ có thể phân biệt ra được thân phận. Một đạo chấp trưởng Thái Dương thần lô thân ảnh, một đạo chấp trưởng hư không thần kính thân ảnh, một đạo chấp trưởng Hoàng đạo long kiếm thân ảnh, một đạo chấp trưởng Cửu Lê thần đồ thân ảnh, một đạo chấp trưởng Loạn cổ đế búa thân ảnh. Tổng cộng 5 đạo hình người thiên tiếp, rõ ràng là lịch đại cổ chi đại đế. Trong phòng trực tiếp, nhân dục đạo tổ sư ra, cái này mấy thân ảnh có chút quen thuộc a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta giống như nhìn thấy chính ta. Bách bại thành đế, còn giống như có ta. Vô Thủy mẹ hắn, đây đều là cái nào đại đế nha? Hắc hoàng, Vương. Mấy vị này đại đế theo thứ tự là Hàn Vũ, Hư Không, Thái Hoàng, Cửu Lê, Loạn Cổ. Diệp Hắc, chỉ có 5 vị sao? Vâng. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Vô Thủy đỉnh đầu một ngụm hỗn độn trung lớn cường thế sát tiến trong lôi kiếp, hắn tắm rửa vô biên lôi đỉnh, cùng 5 vị thiếu niên đại đế bày ra chém giết, huyết hy dư huy chiếu sáng thiên địa, chấn nhiếp tất cả mọi người. Giết. Vô Thủy ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn giơ tay vận chuyển Hôn Nguyên Quyền, thể nội khí huyết vận chuyển tới cực hạn. Ông. Màu vàng nhạt khí huyết, màu tím nhạt đạo vận, màu hỗn độn tiên túy, ba hợp nhất, giai tự bí phát động, toàn diện gấp 10 tăng phúc. Vâng. Vô Thủy một quyền đánh ra, hắn một quyền này đã sinh ra thuộc về mình quyền ý, tương lai nhất định đem bước ra mình lộ, lấy vô thượng quyền ý vênh mở đại đạo công xiềng, đi ra thuộc về mình vô thượng đế lộ. Ầm ầm, sáng chói quyền quang xuyên qua lôi kiếp. Vô Thủy một quyền này trực tiếp đánh bể một đạo nhân hình tiên kiếp, hắn dùng tuyệt đối thực lực giải thích cái gì gọi là vô địch chân chính. Giờ khắc này, Vô Thủy mơ hồ chạm tới một tầng lĩnh vực cấm kỵ, cửu vi cực gây nên, bát cấm là phổ thông thiên tiêu cực hạn. Chân chính thiếu niên đại đế có thể phá vỡ cực hạn, bước vào chín cấm, cũng chính là trong truyền thuyết thần cấm. Đương nhiên, cũng không phải nói thần cấm cũng chỉ có thể vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới, mà là vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới miễn cưỡng đạt đến thần cấm cánh cửa. 9 cấm là thần cấm, 10 cấm cũng là thần cấm, thậm chí ngay cả 12 cấm cũng là thần cấm. Nói tóm lại, 9 là thần cấm cánh cửa, nhưng thần cấm lại không có hạn mức cao nhất. Vô Thủy mơ hồ chạm tới lĩnh vực thần cấm, nhưng hắn tạm thời không cách nào bước vào lĩnh vực này, dù sao lĩnh vực thần cấm quá huyền diệu, không phải tùy tiện liền có thể bước vào. Có ít người vận khí tốt, may mắn bước vào một lần, tương lai không nhất định còn có thể bước vào lần thứ hai. Bước vào lĩnh vực thần cấm rất khó, thường trú lĩnh vực thần cấm càng khó. Vâng.
Vô Thủy tắm rửa vô thượng lôi đỉnh. Hắn một bộ tóc đen bay lên, khí huyết bốc trời, hào tình vạn trượng, đế quyền oanh mở hết thảy, đánh nổ tất cả địch thủ, cho dù là thiếu niên đại đế hình người thiên kiếp cũng không cách nào ngăn cản, chân chính giải thích vô địch. Quét ngang hết thảy. Giết. Vô Thủy hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu hắn hỗn độn trùng cường thế xông vào kiếp vân. Oanh. Nhưng vào lúc này, lại có dấu ấn đại đạo hiện ra. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn từ kiếp vân trong nhảy xuống. Hắn thân hình kiên cường, khuôn mặt mơ hồ, đỉnh đầu một ngụm hỗn độn trùng, quanh thân còn cuốn vô thượng hỗn độn đại đạo. Một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy, trong đó lóe lên một vòng nhân tính hoa ý cười. Rất im lặng. Vô Thủy ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy đạo hình người kia thiên kiếp bước ra một bước. Hắn chân đạp hỗn độn đại đạo mà đi, long hành hổ bộ, khí thôn sơn hà, đấm ra một quyền, xuyên qua tầng mây, kèm theo vô tận lôi đỉnh, trực tiếp đem còn tại xuất thần Vô Thủy một quyền đánh bay ra ngoài. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu toàn bộ đều ngây dại. Vô Thủy mẹ hắn. DS, cầu truy đọc qua. Chương 111, phụ tử tử hiếu khối này, còn phải nhìn Lâm muội muội. Vành kinh cùng lôi đỉnh xé rách thiên cung, chỉ thấy một đạo mơ hồ hình người thiên kiếp sừng sững ở bên trên bầu trời, hắn thân hình vĩ ngạn kiên cường, quanh thân còn cuốn vô thượng hỗn độn đại đạo, đỉnh đầu một ngụm hỗn độn trùng lớn, long hành hổ bộ, khí thôn sơn hà. Mơ hồ trong đó, một tia nhàn nhạt hoàng đạo uy áp bao phủ thiên cung. Vốn là còn không ai bị nổi Vô Thủy trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, mọi người chung quanh toàn bộ đều ngây dại. Đây là một vị nào đại đế hình người thiên kiếp, liền Vô Thủy đều không thể cùng chống lại. Vị này đại đế, thật quen mắt. Một ngụm hỗn độn trùng, chân đạp hỗn độn đại đạo, đây là nhân tộc ta vô thượng thần minh thái cổ thời đại cái vị kia nhân hoàng. Cái gì? Lại là nhân hoàng? Chờ đã, các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Vô Thủy dùng bí pháp cấm kỵ dường như là nhân hoàng khai sáng hôn nguyên quyền, hơn nữa hắn còn cùng nhân hoàng đúc một ngụm tương tự trùng, mặt khác hắn cùng với nhân hoàng giải cũng có chút tương tự. T. Đồng dạng pháp, đồng dạng khí, thậm chí liền thân hình tướng mạo đều có chút tương tự. Chẳng lẽ Vô Thủy là nhân hoàng chi tử? Có đường người đoán được Vô Thủy chân thực thân phận. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hữu cũng choáng váng. Nhân dục đạo tổ sư gia, cợt mở nở. Đây là nhân hoàng tiền bối hình người thiên tiếp. Diệp Hắc, đẹp thay đẹp thay. Này có được coi là ba ba đánh nhi tử siêu di. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ân. Các ngươi có phát hiện hay không? Nhân hoàng tiền bối hình người thiên kiếp đuổi vặn giống cười. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không thể nào. Thiên kiếp chỉ là dấu ấn đại đạo hiển hóa mà thôi, không có bất kỳ ý thức nào. Bách bại thành đế, nhưng nếu như người của cái thời đại này hoàng tiền bối còn sống đâu? Vô Thủy mẹ hắn, nhân hoàng Lâm Chiêu Lâm muội muội không có sao chứ? Ngươi đừng cho hắn đánh hư. Nhân hoàng Lâm Chiêu, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn trước tiên đừng bế quan, đi ra xem kịch. Đạo Đức Thiên Tôn, Bần Đạo Lai A. Vô tận lôi đỉnh bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Nếu như Vô Thủy thật là nhân hoàng đế tử lời nói, cái kia, này có được coi là ba ba đánh nhi tử siêu di. Vâng, ở dưới sự chú ý của mỗi người, cái kia một đạo vĩ đại hình người thiên kiếp cũng không có thừa thắng xông lên, hắn sừng sững ở bên trên bầu trời, đỉnh đầu hỗn độn trùng, thơm thủy ánh mắt nhìn về phía dưới Vô Thủy, đáy mắt lóe lên một vòng nhân tính hoa ý cười. Rất rõ ràng, hắn có chân chính ý thức. Bá, Vô Thủy có chút chật vật phóng lên trời, hắn kinh ngạc nhìn người trước mắt hình thiên kiếp, đáy mắt lóe lên một vòng kích động. Phụ thân, hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói. Sau một khắc, Vô Thủy đáy mắt hiện ra đậm đà chiến ý hắn, muốn khiêu chiến phụ thân của mình. Chiến! Vô Thủy hét lớn một tiếng. Hắn có chút hưng phấn hướng về người trước mắt hình thiên kiếp vọt tới, lập tức đưa tay nắm đấm, vận chuyển bí pháp, một quyền xuyên qua tầng mây, hướng thẳng đến hình người thiên kiếp gương mặt đập tới. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu toàn bộ đều có chút dở khóc dở cười. Diệp Hắc, sách, còn chuyên môn đánh mặt ta. Phụ tử tử hiếu một khối này còn phải nhìn Lâm muội muội. Vô Thủy mẹ hắn, nhân hoàng Lâm Chiêu. Và anh, tại vô số người chú mục phía dưới, chỉ thấy đạo hình người kia thiên kiếp đồng dạng đưa tay nắm đấm, hắn thi triển ra cùng Vô Thủy giống nhau như lúc bí pháp cấm kỵ hôn nguyên quyền. Và anh, sáng chói quyền quang xuyên qua tầng mây, vô tận lôi đỉnh tại thời khắc này sẽ rách thiên cung. Chỉ thấy hai đạo có thể sẽ rách hết thể quyền quang đột nhiên đụng vào nhau. Sau một khắc, vô tận hỗn độn khí sẽ rách hư không. Vô Thủy thân ảnh nhất thời bay ngược ra ngoài. Hắn nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng không có lọt vào cái gì tính thực chất trọng thương. Một đôi sáng chói đôi mắt ngược lại càng nóng bỏng, tinh khí thần cơ hồ đạt đến cực hạn, một thân chiến lực nối thẳng đỉnh phong. Lại đến, Vô Thủy có chút hưng phấn. Trên người hắn có ba sợi khí tức đang đan xen, màu hỗn độn tiên ý, màu tím nhạt đạo vận, màu vàng nhạt khí huyết. Ba lẫn nhau đan vào một chỗ, trong đó mơ hồ còn có đệ tứ sợi khí tức sắp bị khám phá ra, cái này một tia khí tức tản ra bất diệt chân ý nhìn qua tựa hồ phá lệ bất phàm. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hữu nghị luận ầm ĩ bình thường không có gì lạ cơ hư không. T. Lâm đạo hữu chiến lực càng ngày càng mạnh, hắn không phải đã đột phá lĩnh vực bắt cấm sao? Vì cái gì chiến lực còn có thể tiếp tục để thăng? Diệp Hắc, cợt mở nở. Lâm muội muội sẽ không phải muốn xông ra lĩnh vực thần cấm a? Nhân dục đạo tổ sư gia, không có khả năng. Lĩnh vực thần cấm chỉ có ngũ đại bí cảnh cộng minh mới có cơ hội bước vào, Lâm đạo hữu chưa tu thành tiên đại bí cảnh, làm sao có thể đạt đến lĩnh vực thần cấm? Bách bại thành đế, không tệ. Vô Thủy mẹ hắn, nhân hoàng Lâm Chiêu nhân hoàng tiền bối, đây là cái tình huống gì nha? Nhân hoàng Lâm Chiêu, lĩnh vực thần cấm chính xác chỉ có tu thành ngũ đại bí cảnh mới có cơ hội bước vào, nhưng cũng có một chút đặc thù ngoại lệ. linh bảo thiên tôn, thể chất. Nhân hoàng lâm chiêu, không tệ, vô thủy thể chất không chỉ cho phép nạp hỗn độn thể đặc tính, còn có đạo thai, thánh thể đặc tính, thậm chí ta còn từ trong nhìn thấy một vòng bất diệt chân ý. Đạo đức thiên tôn, mượn nhờ thể chất cùng huyết mạch tiến hành trung cực nhảy lên, cơ hồ đạt đến khác loại thần cấm lĩnh vực, vô thủy tiểu hữu thiên phú quả nhiên là vạn cổ vô nhất a. Hỗn độn châu thế giới. Lâm Chiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm trong hình ảnh phát sóng trực tiếp vô thủy. Mơ hồ trong đó, hắn tổng trên thân vô thủy cảm ứng được bốn cố cực kỳ bất phàm đặc tính hỗn độn thể, đạo thai, thánh thể, bất diệt chân ý. Bất diệt chân ý là chuyện gì xảy ra? Cái này một tia bất diệt chân ý cùng bất diệt kinh cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ ta của tương lai mượn nhờ bất diệt kinh lột xác ra một loại thể chất đặc biệt, hỗn độn bất diệt thể? Lâm Chiêu trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu như sự thật thực sự là như thế, cái kia vô thủy tuyệt đối xem như sử thi cấp tăng cường. Bát cấm là bình thường huyết mạch cùng thể chất hạn mức cao nhất, nhưng đối với vô thủy thể chất cùng huyết mạch mà nói, hắn tuyệt đối có thể đánh vỡ cái này vừa lên hạn. Thần cấm chỉ có ngũ đại bí cảnh cộng minh mới có thể bước vào. Nhưng các loại thần cấm cũng không giống nhau. Vô thủy mượn nhờ tự thân huyết mạch, thể chất đủ để đánh vỡ cực hạn, bước vào các loại thần cấm lĩnh vực. Vô thủy trước mắt thời đại là hoang cổ những năm cuối, khoảng cách ta thời đại bây giờ gian cách ít nhất 300 vạn năm tả hữu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vô thủy thời kỳ ta ít nhất cũng đã đột phá tiên vương lĩnh vực, thậm chí cũng có khả năng đột phá chuẩn tiên đế. Dương Chiêu nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Thay cái ý tứ tới nói, bây giờ vô thủy không chỉ có thể chất bị tiên, thể nội còn chạy xuôi tiên vương huyết mạch, mà bản thân hắn cũng là tiên vương chuyển thế. Xách, cái này nào chỉ là sử thi cấp tăng cường, cùng hắn người cùng một thời đại sợ là toàn bộ đều phải tuyệt vọng a. Bất quá, dạng này nội tình cũng biết để cho vô thủy tại hậu kỳ đối mặt khó có thể tưởng tượng đại đạo gông xiềng, nếu như hắn không cách nào phá vỡ tầng này gông xiềng mà nói, tương lai sợ là rất khó đi ra thuộc về mình lộ. Đương nhiên, đối với điểm này, Dương Chiêu cũng không như thế nào lo lắng. Giả thiên người giả thiên hồn, làm liền xong rồi. Chương 112, Khương lão tổ, đây không phải ngươi thần nữ lô sao? Hành kinh khủng lôi đỉnh xé rách thiên cung. Đậm đà thiên uy khí tức tràn ngập ở trong thiên địa, áp bách ở tất cả mọi người trên bay, để cho người ta theo bản năng có chút thở không ra hơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía thiên cung. Vô thủy thân hình kiên cường, tóc đen áo choàng, một thân khí huyết ngút trời, hào tình vạn trượng, trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng huy, tinh khí thần cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Hai đầu lông mày có một đạo hỗn độn tiên quang dần dần hiện hóa. Vành hỗn nguyên quyền xuyên qua toàn bộ tầng mây. Vô thủy cùng người trước mắt hình thiên kiếp đánh vào kiếp vân chỗ sâu. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đều tựa như sụp đổ. Vô tận lôi đình bên trong chỉ còn lại sáng chói quyền quang tại tàn phá bừa bãi. Ông, vô thủy khí thế trên người càng cường hãn. Chiến lực của hắn đang tại liên tục tăng lên, nhưng thủy chung không cách nào phá vào các loại thần cấm lĩnh vực, thật giống như vẫn còn kém chút một dạng gì. Vâng, đúng lúc này, chỉ thấy đạo hình người kia thiên kiếp đấm ra một quyền. Hắn cường thế đánh bay vô thủy, toàn thân quấn quanh lấy vô tận hỗn độn sương khói, long hành hổ bộ, khí thôn sơn hà, trong mắt mơ hồ toát ra một vòng bất diệt chân ý, bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt vô thủy, thật giống như đang dạy cái gì. Đúng, còn có bất diệt kinh. Vô thủy trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, hắn theo bản năng đã vận hành lên hoang thiên đế tặng cho bất diệt kinh, tiếp đó lần nữa hướng về vô tận trong lối tiếp mà vào. Lần này hắn cảm nhận được tự thân đang phát sinh một loại lột xác nào đó, mơ hồ trong đó một cỗ nhàn nhạt bất diệt chân ý từ huyết mạch của hắn bên trong khôi phục, hơn nữa theo chém giết bắt đầu trở nên càng nồng đậm. Vâng, màu hỗn độn tiên túy, màu vàng nhạt khí huyết, màu tím nhạt đạo vận, bất diệt trải qua chân ý bốn cố khí tức liền thành một khối, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một đạo hỗn độn tiên quang từ vô thủy chô mi tâm nở rộ mà ra. Giết! Vô thủy hét lớn một tiếng, trên người hắn tinh khí thần cùng đạo này hỗn độn tiên quang dần dần dung hợp, cuối cùng cường thế phá vỡ gông xiềng, đăng lâm cái kia lĩnh vực cấm kỵ. Khác loại thần cấm, dù chỉ là vừa mới bước vào thần cấm, chỉ có thể để cho hắn vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới đối địch, nhưng đối với tứ cực bí cảnh vô thủy mà nói, cái này đủ để cho hắn tại trong cùng thế hệ triệt để vô địch thiên hạ, cái gì Diệp Thiên Đế, Thanh Đế đều không thể cùng hắn chống lại, liền xem như lão tử hắn nhân hoàng tới đều phải trúng vào một quyền. Vâng, vô thủy khí tức trong người liền thành một khối. Hắn giơ tay nắm đấm, vận chuyển bí pháp, tiếp đó cường thế hành ra, một quyền quán xuyên toàn bộ tầng mây, sáng chói quyền quang vạch phá vạn cổ trường không, hướng về cái kia một đạo nhân hình thiên kiếp gương mặt đánh tới. Vâng, sau một khắc, hình người thiên kiếp bị tại chỗ đánh nổ. Phía trên vòm trời kiếp vân cũng vào lúc này dần dần tiêu tán. Vô thủy ngạo nghễ mà đứng. Hắn quan sát trên trời dưới đất, bệ nghệ cổ kim tương lai, không người có thể địch, không ai cả nổi. Vâng. Nhưng vào lúc này, chưa hoàn toàn tiêu tán lôi kiếp đột nhiên lần nữa ngưng tụ ra một đạo nhân hình thiên kiếp, chỉ thấy cái kia một đạo nhân hình thiên kiếp không chút do dự nhấc chân đạp một cái, tiếp đó đột nhiên đạp đến vô thủy trên ông. Cơn mờ nở. Vô thủy thân hình đung đưa không ngừng. Trên người hắn cái kia một cỗ bệ nghệ trên trời dưới đất khí phách tại chỗ liền bị phá vỡ, trực tiếp bị một cước đạp đến trên mặt đất, té một cái ngã gục. Vô thủy mở mịt quay đầu. Thiên kiếp đã triệt để tiêu tan, hình người thiên kiếp cũng đã mất đi bóng dáng. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là đến từ phụ thân yêu. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nghị luận ở Mỹ Diệp Hắc, Đạt Hảo. Lại nói, Lâm muội muội lần sau gặp phải Tây Hoàng hình người thiên kiếp, sẽ không phải cũng đánh ác như vậy à? Hắc Hoàng, Vương, tiểu tử, ngươi vẫn là nhiều cầu nguyện chính mình à? Bản Hoàng trong lòng có dự cảm, ngươi tứ cực thiên kiếp tuyệt đối không đơn giản. Diệp Hắc, a, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ta có nhân hoàng tiền bối ban cho át chủ bài, ai có thể cùng ta tranh phong?
cho dù là chủ nhóm tới đều không được. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, thật tới ngươi lại không vui. Diệp Hắc, không hoảng hốt, ta chỉ là một cái đạo cung bí cảnh tiểu nhân vật, chủ nhóm làm sao lại để ý? Hắc Hoàng, cho nên đây chính là ngươi mỗi lần phát hồng bao đều quên chủ nhóm nguyên nhân sao? Cũng bởi vì chủ nhóm không thèm để ý ngươi, tiếp đó ngươi liền mang tính lựa chọn không nhìn chủ nhóm. Tiểu tử, ngươi xong. Chủ nhóm đã nhớ kỹ ngươi. Đinh. Nhóm biên sơ đại giao chỉ thánh nữ đã kết thúc gỡ giúp chặt trực tiếp. Vô thủy mẹ hắn, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ Lâm muội muội cảm giác thế nào nha? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta cảm giác bây giờ có thể đánh 10 cái Diệp Phàm. Diệp Hắc, chờ ta đột phá tứ cực hai ta lại đụng đụng một cái. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tùy thời phục hồi, một cái tay treo lên đánh ngươi. Hắc Hoàng, ta cảm giác không cần một cái tay, một đầu ngón tay là được rồi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Lâm đạo hữu vừa mới cái kia cuối cùng một quyền có phải hay không đã bước vào lĩnh vực thần cấm? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, là, bất quá cũng liền chỉ cái này một quyền, đằng sau muốn lần nữa bước vào lĩnh vực thần cấm sợ rằng sẽ rất khó. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi cái kia cũng không phải lĩnh vực thần cấm, mà là đột phá tự thân nhục thể cực hạn, từ đó đạt đến khác loại thần cấm trình độ, sau này muốn tiếp tục bước vào. Vậy phải xem vật khí. Linh Bảo Thiên Tôn, không tệ, Vô Thủy tiểu hữu chiến lực đã đạt đến tứ cực bí cảnh cực hạn, bất kỳ điệp gia bí pháp đều vô dụng, sau này muốn tiếp tục bước vào lĩnh vực này, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, đương nhiên, ngươi cũng có thể nghiêm túc tu luyện một chút bất diệt hình, thử đem tự thân thể chất áo nghĩa hoàn toàn phóng xuất ra. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tốt. Nhân Hoàng Dương Chiêu, đi, ta tiếp tục bế quan đi. Đạo Đức Thiên Tôn, bần đạo cũng tiếp tục bế quan. Hỗn Độn Châu thế giới. Dương Chiêu chậm rãi nhắm lại hai con người. Trong cơ thể của Vô Thủy bất diệt chân ý mang đến cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Có lẽ, hắn có thể dựa theo phía trước phỏng đoán như thế, diễn hóa ra một tôn thể chất đặc thù, dung hợp bất diệt trải qua chân ý, chế tạo một bộ hỗn độn bất diệt thể. Trong phòng trực tiếp, lại xảy ra một món khác chuyện thú vị. Hắc Hoàng, Diệp Hắc Vông. Tiểu tử, ngươi mẹ nó lúc nào tới tìm bản hoàng a? Diệp Hắc, đừng thúc giục, ta đã đến Bắc Cực, đang tại hướng về Nhân Hoàng núi rồi đâu, trên đường gặp chút giặc cỏ, dự định hỏi bọn hắn mượn chút nguyên. Cơ mờ nở. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia Khương lão tổ, đây không phải ngươi thần nữ lô sao? Hình ảnh. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, cái gì thần nữ lô? Đây là ta Ly Hỏa thần lô. Diệp Hắc, sách, ngài cái này lọ chứa qua bao nhiêu thánh nữ, thần nữ? Ta đều không muốn nói. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, không đúng. Ngươi như thế nào đụng tới ta Ly Hỏa Lô? Diệp Hắc, không biết ta tại Bắc Vực tùy ý chọn cái làm nhiều việc các giáo phái, giống như kêu cái gì Ly Hỏa Thần giáo tới, đang định hỏi bọn hắn mượn chút nguyên đâu, kết quả bọn hắn trực tiếp đem ngươi lò móc ra. DS, cầu truy đọc qua. Chương 113, ngoan nhân ý chí thượng tuyến, ta muốn đại khai sát giới. Mấy cái tháng trước, Diệp Phàm từ Diêu Hy trong tay chạy thoát, sau đó liền đi đến Thái Huyền Môn, cười Thái Huyền Môn vực môn đi tới Đông Hoang Bắc Vực. Nhân Hoàng núi liền tại Bắc Vực. Bắc Vực sản xuất nhiều nguyên thạch. Các đại thế gia, thánh địa ở đây đều có không ít nguyên thạch quan mỏ. Đồng thời nơi đây còn sản xuất nhiều giặc cỏ, những cái kia giặc cỏ tu vi không cao, nhưng từng cái cơ hồ việc các bất tận, như cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cướp bóc đốt giết chỗ nào cũng có. Diệp Phàm đi tới Bắc Vực ngày đầu tiên liền đụng phải một nhóm giặc cỏ, dù sao hắn nhìn qua tuổi còn nhỏ, vừa bạn chính là những cái kia giặc cỏ đánh cướp đối tượng. Chi tiết, những cái kia giặc cỏ cướp nhầm người. Bây giờ Diệp Phàm đã đột phá đạo cung bí cảnh, hắn về mặt tu vi thậm chí đã đuổi kịp đương thời một chút thánh tử thánh nữ, tự nhiên không phải những cái kia giặc cỏ có thể đối phó. Diệp Phàm quả quyết đem những cái kia giặc cỏ chém giết. Nhưng mà trải qua một phen khảo vấn đi qua, Diệp ngoại y muốn biết được những thứ này giặc cỏ lại là cái nào đó môn phái cố ý nuôi dưỡng. Bắc Vực hoang vắng, sản xuất nhiều nguyên thạch, không thiếu phàm nhân đều lấy đào quáng mà sống. Những cái kia tiểu môn tiểu phái không tốt tại trên mặt nổi đi bóc lột người bình thường, liền cố ý trong bóng tối nuôi dưỡng một chút giặc cỏ, mượn nhờ giặc cỏ như thế cái găng tay đen đi chợ giúp bọn hắn bóc lột những người phàm tục kia, đem nhân tài giá trị phát huy đến lớn nhất. Không chút nào khoa trương mà nói Bắc Vực những cái kia giải rác giặc cỏ cơ hồ cũng là mỗi môn phái nuôi dưỡng. Khi biết cái này một bên trong phía sau màn, Diệp Phàm nhịn không được khẽ nhíu mày một cái. Hắn tuy nói không phải cái gì thánh mẫu, nhưng ở nghe thấy những tin tức này đi qua cũng có chút cảm khái, đồ chó hoang tu hành giới là thực sự không đem người làm người ai. Hào một cái nhân tài. Diệp Phàm khe khẽ thở dài. Hắn từ giặc cỏ trong miệng tìm hiểu ra bọn hắn thế lực sau lưng, đó là một cái tên là Ly Hỏa Dạy môn phái, trong giáo người mạnh nhất bất quá đạo cùng tam trọng tiên thôi, thực lực cũng liền như vậy. Ân. Xác nhận qua ánh mắt, là hắn có thể trêu chọc người. Diệp đại thiện nhân chuẩn bị đi đem bẩn thỉu Ly Hỏa Dạy thanh tẩy một lần, thuận tiện hỏi bọn hắn mượn chút nguyên thạch tu luyện. Cái gì? Ngươi nói Ly Hỏa Dạy không muốn. Cái kia Diệp đại thiện nhân không thể làm gì khác hơn là đưa bọn hắn mở lại. Độ kiếp má nhà thiên tôn, vân đạo Diệp đế tôn chính là đương thời đệ nhất thiện nhân. Đi tới Ly Hỏa Dạy ngoài sân môn. Diệp Phàm mặt không thay đổi chuẩn bị trực tiếp sát tiến đi. Hắn đã cẩn thận nghe ngóng, Ly Hỏa Dạy hết thảy liền ba cái đạo cung cao thủ, người mạnh nhất cũng mới đạo cung tam trọng thiên mà thôi. Không đủ gây sợ. Một mình hắn liền có thể trực tiếp giết xuyên. Người phương nào đến? Ngoài sân môn, một cái Ly Hỏa Dạy đệ tử dùng lô mũi trường Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Ai? Hắn khe khẽ thở dài, nói còn nhìn. Thu các ngươi đã tới. Nói đi. Diệp Phàm trực tiếp ra tay. Quanh một phát hỗn nguyên quyền quả quyết đánh phía Ly Hỏa Dạy sơn môn, đem hơn phân nửa sơn mạch trực tiếp đập lung la lung lay, rất nhiều Ly Hỏa Dạy đệ tử tại chỗ vẫn lạc, tiếng kêu rên vang dội triệt thiên địa gian, đưa tới vô số người chú mục. Thật can đảm. Gầm nhẹ một tiếng từ phương xa vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy ba vị đạo cung tu sĩ hiện thân. Bọn hắn rõ ràng là Ly Hỏa dạy trưởng môn cùng hai vị thái thượng trưởng lão. Diệp Phàm mặt không biểu tình. Hắn kể từ bước vào tu hành giới đến nay, tiếp xúc không phải tiên đế chính là cực đạo chí tôn, ăn chính là tiên hoàng thịt, uống là trà ngộ đạo thủy, gặm là chín rượu bất tử thần dược, tu luyện chính là vô thượng đế kinh. Chỉ là chỉ có mấy cái đạo cung tu sĩ Ly Hỏa dạy, hắn thật không có để vào mắt. Tiểu môn tiểu phái tôi, chẳng lẽ còn có thể lấy ra một kiện cực đạo đế binh a? Đừng đùa ngươi Diệp đế tôn cười. Diệp Phàm ngạo nghễ sừng sững ở phía trên vòng trời. Hắn nhìn xuống trước mắt vài tên Ly Hỏa dạy thái thượng trưởng lão, ánh mắt hờ hững, không có chút nào để bọn họ vào mắt. Thấy vậy, cái kia vài tên Ly Hỏa dạy thái thượng trưởng lão thần sắc hơi hơi ngưng lại. Nhãn lực của bọn hắn gặp vẫn có một ít. Giống Diệp Phàm tuổi trẻ như vậy đạo cung tu sĩ, không phải một gia tộc lớn nào đó tử đệ, chính là cái nào đó thánh địa đệ tử, tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Xin hỏi vị đạo hữu này sư thừa phương nào thánh địa? Ta Ly Hỏa dạy lúc nào đắc tội đạo hữu? Một vị Ly Hỏa dạy thái thượng trưởng lão chắp tay dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Phàm thản nhiên nói, tại hạ không môn không phái, chỉ là một cái tán tu thôi, đến nỗi đắc tội cái gì, các ngươi không có đắc tội ta, ta muốn hỏi các ngươi mượn chút nguyên tu luyện, chỉ đơn giản như vậy. Hồn vọng, cái kia vài tên Ly Hỏa dạy thái thượng trưởng lão thần sắc trầm xuống. Không môn không phái còn dám phách lối như vậy, đi ra huấn là dạng bối cảnh, không có bối cảnh còn dám cuồng. Ngươi xong, ngươi triệt để xong, trên trời dưới đất không có người có thể cứu được ngươi. Một vị Ly Hỏa dạy thái thượng trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, hắn trực tiếp đưa tay tế ra một ngụm Ly Hỏa thần lô, định đưa trước mắt Diệp Phàm đi chuyển thế luân hồi. Ân. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn xem chiếc kia Ly Hỏa thần lô. Cái này lò, như thế nào như vậy giống Khương lão tổ lò? Hắn chụp tiểu ảnh phiến hướng về trong chat gờ giúp một phát, cuối cùng xác nhận đây chính là Khương lão tổ lò. Nhân dục đạo tổ sư ra, ngươi đem nó phát tới cho ta xem một chút làm sao chuyện. Diệp Hắc, hảo. Diệp Phàm ngước mắt nhìn về phía trước mắt Ly Hỏa dạy một đoàn người. Hắn thở một hơi thật dài, chỉ cảm thấy trong bể khổ nuốt tiên tiên nắp có chút dục dịch. Ngoan nhân ý chí thân trên, Diệp đế tôn muốn đại khai sát giới. Quanh Diệp Phàm đấm ra một quyền, giai tự bí vật chuyển, hôn nguyên quyền xuyên qua hết thảy. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Ly Hỏa dạy liền biến thành một tòa phế tích. Diệp Phàm nhìn xem thảm không nỡ nhìn Ly Hỏa dạy, cuối cùng có chút thương hại túi đầu phúc sinh độ kiếp thiên tôn, vừa mới hết thảy cũng không phải là bần đạo làm, tất cả đều là ngoan nhân ý chí đang quấy rầy ta. Ngoan nhân ý chí hạ tuyến, Diệp đế tôn thượng tuyến. Diệp Phàm luốt luốt trong tay Ly Hỏa thần lô, hắn cẩn thận quan sát một hớp này lò, kết quả lại không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Diệp Phàm dứt khoát đem nó phát cho Khương lão tổ. Một lát sau, Khương Hằng Vũ ở trong gờ giúp cha hồi phục. Nhân dục đạo tổ sư ra, cờ mở nở. Cái này tựa như là một kiện đế binh. Diệp Hắc, a. Diệp Phàm có chút trợn tròn mắt. Chỉ là đi một lần hỏa giáo thật là có đế binh a. Cái này là thật để cho người ta có chút không tưởng được. Nhân dục đạo tổ sư ra, cái này lò đúng là ta Ly Hỏa thần lô không tệ, nhưng bên trong thần linh tựa hồ biến mất không thấy. Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi phát cho ta xem một chút. Nhân dục đạo tổ sư ra, hảo, làm phiền Thiên Tôn hỗ trợ xem. Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư ra gửi một cái hòm bao. Đinh. Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn nhận lấy hòm bao. Linh Bảo Thiên Tôn, đây là một kiện chuẩn đế binh, ẩn chứa trong đó cực đạo pháp tắc, bởi vì tài liệu duyên cớ, cho nên không có cách nào lộ sắc thành chân chính cực đạo đế binh, tương lai ngươi hẳn là luyện chế mới binh khí, sau đó đem Ly Hỏa thần lô bên trong thần linh rời đi. Nhân dục đạo tổ sư ra, thì ra là thế. Diệp Hắc, binh khí này ngươi cầm lấy đi chơi a, dù sao cũng là một kiện chuẩn đế binh đâu. Diệp Hắc, cợt mở nở. Đa tạ Khương lão tổ. Chương 114. Hàng Vũ Đại Đế đi xa trùng châu, Diệp Phàm xâm nhập Nhân Hoàng núi. Ly Hỏa thần lô là chuẩn đế binh, nhưng nó không phải chuẩn đế binh. Nghe rất nhiễu miệng đúng không? Thay cái ý tứ tới nói, Ly Hỏa thần lô là chuẩn đế binh, cũng không phải là chuẩn đế binh. Một cái là sắp lộ sát thành đế binh binh khí, một cái là chuẩn đế cường giả luyện chế binh khí. Kém một chữ, chính là chân chính khác nhau một trời một vực. Hắc Hoàng, Vương. Trước kia Hàng Vũ Đại Đế tại Thái Sơ cổ quáng đoạn ngày lĩnh dùng hoàng huyết xích kim luyện chế ra một ngụm Thái Dương thần lô, hẳn là ngươi binh khí mới. Nhân dục đạo tổ sư gia, ai, đáng tiếc, Ly Hỏa thần lô ta còn cần quái thuật tay. Diệp Hắc, Khương lão tổ yên tâm đi, ta sẽ kế thừa ý chí của ngươi, dùng Ly Hỏa thần lô lắp đặt như vậy 8 cái 10 cái thánh nữ. Bách bại thành đế, nhân dục đạo tổ sư gia nghe đồn Hàng Vũ Đại Đế năm đó ở Thái Sơ cổ quáng luyện binh, cùng một vị cấm khu chí tôn bạo phát xung đột, cuối cùng cường thế đánh chết tại trong tinh không, tiếp đó đi xa Trung Châu. Bình thường vô vị cơ hư không, gì? Đại đế đi xa Trung Châu. Cái này cùng từ trong nhà đi đến cửa nhà khác nhau ở chỗ nào sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, sách, Hàng Vũ Đại Đế đi xa Trung Châu sau đó. Trung Châu liền có một tòa tên là Cổ Hoa Hoàng Triều có thời. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Diệp Hắc, sẽ không phải là hậu cung lửa cháy, tiếp đó chạy tới Trung Châu mở ra một tân hậu cung à? Nhân dục đạo tổ sư ra. Bách bại thành đế, Hàng Vũ đạo hữu đến từ Tử Vi tình bực sao? Ta dự định bước vào tinh không cổ lộ, chạm thứ nhất trước hết đi sao Tử Vi nhìn một chút ta. Diệp Hắc, nhanh đi, xem sao Tử Vi có hay không một cái tên là nhân dục đạo đạo thống. Nhân dục đạo tổ sư ra, thôi đừng chém gió, đạo này thống nhất nghe cũng không phải là vật gì tốt, chắc chắn không có. Hắc Hoàng, Diệp Hắc ông. Tiểu tử ngươi mẹ nó lúc nào tới a? Diệp Hắc, nhanh, rẽ một cái liền đến. Diệp Phàm thu hồi Ly Hỏa thần lô, hắn đi tới Ly Hỏa dạy bảo khố hung hăng vơ vét một phen, tiếp đó liền rời đi nơi đây. Diệp Phàm một bên đi tới Nhân Hoàng núi, một bên trên đường nhiều làm việc thiện chuyện, hắn trước sau phá diệt 5-6 cái tiểu môn tiểu phái, giá trị bản thân cơ hồ tăng vọt, trên người nguyên thạch đầy đủ để cho hắn tu luyện tới đạo cung đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá tứ cực còn kém xa, thánh thể muốn đột phá tứ cực ít nhất đều cần ngàn vạn cân nguyên khởi bộ. Vì thế hắn còn có mấy vị lão tổ, đông mượn một điểm tây mượn một điểm chắc là có thể gọp đủ. Nửa năm sau, Diệp Phàm trung bình là đi tới Nhân Hoàng núi phụ cận. Nhân Hoàng núi chính là Bắc vực nhân tộc thánh địa, hoặc giả thuyết là toàn bộ bắt đầu nhân tộc thánh địa, trung quanh xây cất đến không hết Nhân Hoàng miếu thờ, dù là gian cách mấy trăm vạn năm, Nhân Hoàng miếu vẫn như cũ hương hỏa không dứt. Diệp Phàm cũng không có lập tức tiến vào Nhân Hoàng núi, bởi vì hắn phát hiện phụ cận người bình thường đối với Nhân Hoàng núi vừa cung kính lại sợ, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm tính toán đợi làm rõ ràng lại tiến vào Nhân Hoàng núi. Hắn đi tới Nhân Hoàng núi phụ cận một tòa trại đá, đó là một tòa tên là Trương gia trại đá tiểu trại. Hắn tại trong trại tìm được một vị họ Trương lão nhân nghe một phen. Nghe đồn Nhân Hoàng núi trước kia lại tên Cổ Hoàng núi. Trong núi chỗ sâu chấn áp rất nhiều thái cổ sinh linh. Những cái kia thái cổ sinh linh tất cả đều là bất tử thiên hoàng một mạch dương nghiệt, bọn hắn không cách nào từ Nhân Hoàng núi thoát ly, chỉ có thể bị vĩnh thế giam ở trong đó. Nhân Hoàng núi là nhân tộc thánh địa không tệ, nhưng bất luận cái gì tiến vào bên trong người, cuối cùng đều cũng không còn cách nào từ trong núi đi ra. Dần dà, Nhân Hoàng núi liền biến thành một tòa cấm địa. Mọi người đối với cái này một tòa cấm địa lại hướng tới lại sợ. Ai? Vị kia họ Trương lão nhân thở dài nói: "Trước kia, tổ tiên của ta liền tiến vào Nhân Hoàng núi, hắn mang theo chúng ta bộ tộc này chuyển thừa xâm nhập Nhân Hoàng núi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy." Nghe vậy, Diệp Phàm tâm bên trong cả kinh: lão trượng tiên tổ là người thế nào? Đời thứ 5 Nguyên Thiên sư, Trương Lâm. Trương Tính lão nhân cảm khái nói: "Nguyên Thiên sư." Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc hơn, tất nhiên Nhân Hoàng núi là một tòa cấm địa, cái kia lão trượng ngài tiên tổ lại vì sao muốn xâm nhập Nhân Hoàng núi? Bởi vì, Trương Tính lão nhân thở dài nói: "Bởi vì chúng ta bộ tộc này từng là Nhân Hoàng một mạch." Nhân Hoàng một mạch? Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói: "Nhân Hoàng tiền bối năm đó tựa hồ không có lập xuống đạo thống a?" "Là." Trương Tính lão nhân gật đầu một cái: "Nhân Hoàng trước kia chính xác không có lập xuống đạo thống, nhưng hắn từng thu lưu qua một số người tại Nhân Hoàng trong núi xử lý tục sự, dần ra những người kia liền trở thành Nhân Hoàng một mạch đại biểu. Ta Trương gia một vị nào đó sơ tổ chính là một trong số đó." "Thì ra là thế." Diệp Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhân Hoàng tiền bối chưa từng lập xuống đạo thống, hắn trước kia nhận lấy những người hầu kia cũng coi là bên trên là Nhân Hoàng một mạch, dù sao cũng là Nhân Hoàng trong núi người. Lấy Nhân Hoàng một mạch tự xưng cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhân Hoàng núi là nhân tộc ta thánh địa, mỗi một vị kẻ thành đạo đều biết xâm nhập trong đó bái phỏng. Thậm chí 12 vạn năm trước Vô Thủy Đại Đế còn đem Nhân Hoàng núi coi là đạo trường, nhìn xuống nhân gian mấy vạn năm. Nghe vậy, Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày. Vô Thủy Đại Đế chính là Nhân Hoàng thân nhi tử, hắn đem người Hoàng Sơn xem như nhà mình đạo trường không phải là rất bình thường sao? Vạn năm trước Thanh Đế còn có Hàng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Loạn Cổ Đại Đế, bọn hắn đều từng xâm nhập Nhân Hoàng trong núi bái phỏng qua. Dân gian thế gian liền có một có nghe đồn, chỉ có cổ chi đại đế mới có thể xâm nhập Nhân Hoàng núi. Trương Tính lão nhân cảm khái nói. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, vậy hắn nên như thế nào tiến vào Nhân Hoàng núi? Nghĩ nghĩ, Diệp Phàm mở ra chat gờ rút, hắn mở ra cùng Hắc Hoàng nói chuyện riêng giao diện. Diệp Hắc, Nhân Hoàng núi đều thành cấm địa, đi vào người toàn bộ đều mất tích, ta thế nào đi vào à? Hắc Hoàng, vương, ngươi mẹ nó sợ cái giám a? Trong tay ngươi không phải có đế binh sao? Trực tiếp đi vào là được rồi. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ngươi liền hô to một tiếng Hắc Hoàng ca ca cứu ta, bản hoàng sẽ để cho lão trung cho ngươi cứu ra. Diệp Hắc, lão trung là ai? Hắc Hoàng, ngươi sai. Diệp Hắc, tính toán, gọi ngươi còn không bằng hô Lâm muội muội cứu ta đâu, nghe nói Nhân Hoàng núi cũng là Lâm muội muội đạo trưởng. Hắc Hoàng, sách, vậy ngươi trôi qua thôi. Diệp Phàm đóng lại chat gờ giúp giao diện, sau đó chuẩn bị xâm nhập Nhân Hoàng núi. Hải tử, ngươi là muốn đi vào Nhân Hoàng núi sao? Trương Tính lão nhân dò hỏi. Là. Diệp Phàm gật đầu một cái. Ai? Trương Tính lão nhân thở dài nói, gần nhất bên ngoài lưu truyền có người thiếu niên một mực tại dọc theo đường thanh lý giặc cỏ, chắc hẳn là ngươi đi. Diệp Phàm nao nao, hắn gật đầu một cái. Ngươi là hảo hải tử. Trương Tính lão nhân lắc đầu, nói ta biết không có biện pháp khuyên ngươi cái gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Nói đi. Hắn trở về trong phòng lấy ra một bộ thạch y gì, đây là tiên tổ ngày xưa vật lưu lại, hy vọng có thể đối với ngươi hữu dụng à? Đa tạ lão trượng. Diệp Phàm nghiêm túc chắp tay nói cảm ơn. DS, cầu truy đọc qua. Chương 115, linh bảo, độ. Thiên, Tuân, Hắc Hoàng, Diệp Hắc Vông, tiểu tử ngươi mẹ nó lúc nào đi vào Nhân Hoàng núi a? Diệp Hắc, đừng thúc giục, rẽ một cái liền đến. Hắc Hoàng, mẹ nó, ngươi khúc con này bản hoàng đợi hơn nửa năm. Nhân dục đạo tổ sư gia, hai ngươi đây là muốn nọ phờ lìn mẹ ý từng a? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, các ngươi có thể xác định chính mình ở vào cùng một thời gian tuyến sao? Hắc Hoàng, Vông, không còn được, bản hoàng sắp tại thần nguyên bên trong ngạt chết. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Hắc ngươi phải vào Nhân Hoàng núi sao? Nhớ kỹ trực tiếp xem. Bách bại thành đế, cộng một. Diệp Hắc, hảo, chờ ta tiến vào liền mở trực tiếp. Đóng lại chat gờ rút. Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía trước một tòa nguy nga sơn mạch. Xa xa nhìn lại, Nhân Hoàng núi liền như là một tòa ngọn núi lớn màu tím. Nó nguy nga cao ngất, thẳng vào vân tiêu, toàn thân hiện ra tử tinh sắc, tản ra uy thế vô cùng. Địa mạch phía dưới lại có 9 con rồng mạch tương liền, nối thẳng Nhân Hoàng trong ngọn núi, có một loại đại khí bàng bạc khí thế.
Nhân Hoàng núi lại được xưng hô là Đế núi. Thần thoại xưng tôn, thái cổ xưng hoàng, hoang cổ xưng đế. Trừ cái đó ra, cái này một tòa nhân tộc thánh địa cũng được xưng hô vì Tử Sơn, bởi vì Nhân Hoàng núi toàn thân hiện ra tử tinh sắc, nhìn qua giống như là một tòa tử tinh đại sơn. Diệp Phàm đem thạch y khoác lên người. Hắn tại Nhân Hoàng núi chân núi tìm được một chỗ núi thẳng lòng núi long mạch cửa vào, tiếp đó móc ra một kiện pháp bảo liền bắt đầu khổ bước đào núi. Móc rất lâu, trước mắt vách đá cuối cùng đã biến thành tử tinh sắc. Mẹ nó, cuối cùng đào vào tới. Diệp Phàm trước mặt xuất hiện một đầu tử tinh sắc thông đạo. Hắn một đường thận trọng tiến lên, vạn vật mâu khí đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu, ly hỏa thần lô vờn quanh tại quần thân, nuốt thiên tiên nắp tọa trấn bể khổ. Cơ hồ đem kỹ năng bảo vệ tánh mạng kéo căng. Nhân Hoàng tiền bối phù hộ, Đạo Đức lão tổ phù hộ, Linh Bảo lão tổ phù hộ. Diệp Phàm hướng về bốn phía bái một cái, cuối cùng lại hướng về hoang cổ cấm địa phương hướng dập đầu nữ đế tỷ tỷ phù hộ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm liền bước lên xâm nhập Nhân Hoàng núi thông đạo. Đồng thời, hắn cũng mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhóm viên Hắc Hoàng gia nhập vào trực tiếp gian. Nhóm viên Bách Bại Thành Đế gia nhập vào trực tiếp gian. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người tại chuyên tâm duyên cớ của tu luyện, cho nên tiến vào trực tiếp gian nhóm viên không có mấy cái. Bách Bại Thành Đế, đây chính là Nhân Hoàng núi sao? Tương lai có cơ hội nhất định muốn vào xem. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, nghe nói mỗi một vị kẻ thành đạo tại sau khi chứng đạo đều biết xâm nhập Nhân Hoàng núi tìm tòi hư thực, cái này đã trở thành một cái tập tụ, cũng không biết Nhân Hoàng trong núi đến tột cùng có cái gì. Nhân Dục đạo tổ sư ra, nhanh, lập tức liền có thể biết. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm cho điểm lực a. Hắc Hoàng, vâng. Tiểu tử, nhanh lên, bản hoàng đã không thể chờ đợi. Diệp Phàm không thấy trong phòng trực tiếp lên tiếng, hắn hết sức chăm chú nhìn xem xung quanh, chỉ sợ không cẩn thận liền tung ra cái thái cổ sinh vật. Một đường xâm nhập Nhân Hoàng núi, Diệp Phàm rất nhanh là đến một tòa tương tự với cung điện hình thức thông đạo. Ở đây, hắn nhìn thấy rất nhiều di hải, đồng thời, xung quanh còn có vô tận khí âm ế lưu chuyển. Ông, Diệp Phàm đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh hơi hơi rung động, từng sợi vạn vật mâu khí rủ xuống, quanh thân còn cuốn ly hỏa thần lô phóng ra từng đạo ánh lửa, khoát trên người thạch đi cũng bộc phát ra nhàn nhạt thần dị. Chỗ này bảo hộ phương sách giúp hắn tránh khỏi nguy cơ. Cách đó không xa, một bộ âm dương đồ hiện ra. Bên trái là vô tận tinh khí, bên phải là đậm đà sát khí. Hai người đan vào lẫn nhau. Âm dương đồ sau lưng chính là thông hướng Nhân Hoàng lòng núi mà lối vào. Diệp Phàm tại một loạt bảo hộ phương sách phòng hộ phía dưới trực tiếp thông qua được âm dương đồ, sau đó đi tới tiếp cận Nhân Hoàng lòng núi mà một chỗ thông đạo. Ở đây, hắn cuối cùng nhìn thấy vết chân, chỉ thấy từng đạo khí thế bàng bạc chữ viết tại trên lối đi hiện hóa, trong đó có đạo vận lưu lại, dù là đi qua vài ngàn vài vạn năm vẫn như cũ không thay đổi, vẫn còn có nhàn nhạt uy thế quyết tán. Thần Vương Khương Thái Hư vào Đế Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Tán tu Cổ Thiên Thư vào Đế Sơn, quyết định cả đời đuổi theo Vô Thủy Đại Đế. Giao Chỉ Thánh Nữ Dương Di tìm Trương Lâm, vào Đế trước núi lưu. Nhân Hoàng một mạch Nguyên Thiên Sư Trương Lâm sau đó Trương Kế Nghiệp vào Đế trước núi cách. Vô Thủy Đại Đế dưới trướng Nguyên Thiên Sư Trương Lâm, trấn thủ Đế Sơn. Trông thấy những chữ viết này, Diệp Phàm trong lòng nhịn không được hơi kinh hãi. Liền trong phòng trực tiếp rất nhiều nhóm hữu nhóm đều phát ra sợ hãi thán phục. Bách Bại Thành Đế, vị này gọi là Cổ Thiên Thư người thực lực chỉ sợ không đơn giản, hắn lưu lại chữ viết tựa hồ đã đi qua mấy vạn năm tuế nguyệt, nhưng trong đó đạo vận vẫn như cũ không tản đi hết, đây là một vị đại thánh cường giả. Hắc Hoàng, lão cổ a, ta quen. Nhân Dục đạo tổ sư gia, Thần Vương Khương Thái Hư. Chẳng lẽ là ta Khương gia hậu nhân? Diệp Hắc, hẳn là a, nghe nói Khương gia 4000 năm trước có một vị đại thành thần thể, một tay đấu chiến thánh pháp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, danh xưng 4000 năm trước Đông Hoang lực công kích đệ nhất. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, 4000 năm trước lực công kích đệ nhất. Thần Vương Khương Thái Hư, không kém. Nhân Dục đạo tổ sư gia, tạm được, ít nhất so hư không đạo hữu nhà tứ cực đại đế mạnh hơn một chút. Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Hắc Hoàng, vâng. Làm sao còn có giao chỉ thánh nữ chạy vào? Diệp Phàm nhìn nhiều mấy lần Nguyên Thiên Sư Trương Lâm lưu lại chưa biết. Vị này Nguyên Thiên Sư tự xưng là Vô Thủy Đại Đế dưới trướng, mà không phải người hoàng tọa phía dưới. Rất rõ ràng, đối phương hẳn là biết được Vô Thủy Đại Đế cùng Nhân Hoàng quan hệ, cho nên mới không có chữ khu, dù sao Vô Thủy Đại Đế cùng Nhân Hoàng cùng thuộc về một mạch. Diệp Phàm tử nhỏ đánh giá một phen xung quanh, lập tức, hắn không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục lựa chọn xâm nhập Nhân Hoàng núi. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn liền tại phía trước phát hiện một bộ thi hài. Cố kia thi hài mặc trên người cùng Diệp Phàm giống nhau như lúc thạch đi liề, trong tay còn nâng một bản ngân sách, ước chừng có trăm trang tả hữu, bìa có ba cái chữ cổ. Nguyên Thiên Thư. Ân. Đây là Nguyên Thiên Thư. Diệp Phàm đấy mắt hơi kinh hãi. Nguyên Thiên Thư ghi lại vô thượng nguyên thuật tuyệt thế truyền thừa. Diệp Phàm mở ra Nguyên Thiên Thư nhìn mấy lần. Hắn bị trong đó tinh diệu nội dung hấp dẫn đi vào, nhịn không được thán phục một tiếng huyền diệu như thế bí pháp, cũng không biết đến tột cùng là vị nào cường giả sáng tạo. Tương lai nếu là có thể gặp phải, tất nhiên phải thật tốt cảm tạ hắn một phen mới là. Diệp Phàm đem Nguyên Thiên Thư phát đến trong chặt gỡ rút, dự định để cho chư vị nhóm hữu nhóm cũng nghiên cứu một hai, dù sao đây chính là đồ tốt ta, tu hành nguyên thuật về sau đều không thể nào thiếu tài nguyên tu luyện. Kết quả, Linh Bảo Thiên Tôn tại nhìn thấy Nguyên Thiên Thư đi qua, lập tức liền từ môn này trong truyền thừa nhìn thấy một vị nào đó cố nhân cái bóng, đối phương giống như là âm hồn bất tán, liên tiếp quán triệt hắn bốn đời. Linh Bảo Thiên Tôn, độ kiếp Thiên Tôn. Chương 116, Lâm muội muội cứu ta. Ta là ngươi Diệp ca ca a. Diệp Hắc a.
Linh Bảo Thiên Tôn, cái môn này nguyên thuật là độ kiếp thiên tôn truyền thừa, nói đúng ra, hẳn là hắn một thế thi biến sau khi chứng đạo lưu lại truyền thừa, cỗ này thi thể vị bần đạo cả một đời đều không thể quên được. Nhân dục đạo tổ sư gia, nghe nói tu luyện nguyên tiên sư truyền thừa, về sau còn có thể lúc tuổi già chẳng lành, toàn thân mọc đầy tóc đỏ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thánh thể đại thành sau cũng biết lúc tuổi già chẳng lành. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đây đều là địa phủ tạo nghiệt. Diệp Hắc, a, nguyên tiên sư sẽ lúc tuổi già chẳng lành, thánh thể đại thành cũng biết lúc tuổi già chẳng lành. Mẹ nó, độ kiếp thiên tôn ngươi thật đáng chết ta. Diệp Phàm có chút tức giận, thật sự cho hắn mở UFF chồng đấy thôi. Nguyên tiên sư lúc tuổi già chẳng lành, thánh thể một mạch lúc tuổi già chẳng lành. Mẹ nó, độ kiếp thiên tôn ngươi thật sự quá xấu rồi. Ngươi mẹ nó liền nên hướng toàn bộ nhân gian vũ trụ toàn thể tu sĩ tự sát tạ tội. Lan đi cùng bất tử thiên hoàng ngồi một bàn, dựa vào, chờ lần sau thấy đoạn đức, nhất định muốn đem hắn lột ngay cả quần cộc tử cũng không lưu lại. Diệp Phàm nhịn không được hùng hùng hổ hổ đạo, hắn đè xuống trong lòng tức giận, tiếp tục hướng về nhân hoàng núi xâm nhập. Rất nhanh, Diệp Phàm tại phía trước nhìn thấy một khối thần nguyên, nguyên bên trong phong ấn một cái tuyệt mỹ nữ tử, nàng thân mang một bộ hoa lệ váy trắng, da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, giống như ngủ mỹ nhân đồng dạng, vô thanh vô tức. Ân, Diệp Phàm nao nao, hắn từ trước mắt một khối này thần nguyên bên trong cảm ứng được khí tức quen thuộc, đó là Tây Hoàng Kinh khí tức. Thần nguyên bên trong cái này một nữ tử là Giao Trì đệ tử, chẳng lẽ nàng chính là vạn năm trước vị kia Giao Trì thánh nữ Dương Di sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn trực tiếp gian, Tiêu Doanh Hoa cùng Vô Thủy đều không có ở đây, bọn hắn hẳn là trong tu luyện. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hắn vất tay đem một khối này thần nguyên thu vào, tính toán đợi sau khi rời khỏi đây giao cho Giao Trì xử lý, dù sao hắn cùng với Giao Trì cũng coi như là có chút quan hệ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm tiếp tục thâm nhập sâu nhân hoàng núi. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước thông đạo chỗ sâu đột nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt mê vụ, trong đó mơ hồ có một đạo trầm thấp tiếng hít thở vang lên, phản phất có vật sống đang tại từng chút một tới gần. Ân, Diệp Phàm thần sắc đại biến, hắn từ tiền phương trong sương mù cảm ứng được một cỗ bạo ngược khí tức, thái cổ sinh linh. Diệp Phàm không chút do dự xoay người chạy. Có lẽ trong sương mù thái cổ sinh linh cũng không mạnh, nhưng người nào biết phía trước có hay không thái cổ vương. Vạn nhất đụng phải vậy cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Hắc, ta dựa vào, nhân hoàng núi không phải nhân tộc thánh địa sao? Như thế nào đã nhiều năm như vậy còn có thái cổ sinh linh sống sót ta? Hắc hoàng, vương. Ở trong mắt đại đế, cái gọi là thái cổ sinh linh liền như một hạt bụi, ngươi sẽ để ý chỉ là một hạt bụi sao? Diệp Phàm có chút bực bội trở về chạy. Trên người hắn tuy nói có đế binh, nhưng vận dụng đế binh động tinh thật sự là quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ kinh động toàn bộ nhân hoàng núi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thử nghiệm xem có thể hay không hất ra sau lưng thái cổ sinh linh. Diệp Phàm từ một con rồng này mạch thông đạo chạy đến mặt khác một đầu long mạch thông đạo, kết quả sau lưng thái cổ sinh linh không chỉ không có hất ra, ngược lại còn nhiều thêm mấy cái. Dựa vào, Diệp Phàm nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Hắn hóa thân Diệp chạy trốn bắt đầu theo phía sau thái cổ sinh linh chơi ú ả, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn hắn ngăn ở một đầu ngõ cụt. Bá, bảy, tám cái thái cổ sinh linh chậm rãi từ trong sương mù đi ra, hình dáng của bọn họ khác nhau, cùng người khác biệt, cùng yêu cũng có cực lớn khác biệt, trên thân mọc đầy đủ loại thiên kỳ bách quái cốt thứ, sau lưng thậm chí còn có một đôi dữ tợn cánh xương. Nhân loại, chết. Những cái kia thái cổ sinh linh phát ra từng đạo gầm nhẹ. Tu vi của bọn hắn có mạnh có yếu, có tứ cực, cũng có hóa long. Bất kể như thế nào, ngược lại đều không phải là bây giờ Diệp Phàm có thể đối phó. Mẹ nó, đúng một cái. Diệp Phàm ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn giơ tay tế ra ly hỏa thần lô, sau đó lấy tự thân huyết mạch thôi động món này chuẩn đế binh, tại không có thần linh tình huống đồng dạng bạo phát ra không nhỏ uy lực, đủ để chấn sát những thứ này thái cổ sinh linh. Vâng, vô tận thần hỏa từ trong lô bộc phát. Sau một khắc, cả cái sơn động đều rung động. Vì thế nơi này cách nhân hoàng lòng núi mà xa xôi, bởi vậy cũng không có kinh động càng nhiều thái cổ sinh linh khôi phục. Ông, thần hỏa đốt cháy giữa thiên địa. Phía trước những cái kia thái cổ sinh linh trong nháy mắt bị nuốt hết. A, bọn hắn phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, cũng không lâu lắm liền triệt để hóa thành một đoàn tro tàn. Thấy vậy, Diệp Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giống. Đúng lúc này, thông đạo chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm. Đạo này tiếng gầm không giống nhân loại, càng giống là một loại nào đó đã mất đi thần trí dã thú. Còn có, Diệp Phàm biến sắc, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía trước. Trầm thấp tiếng bước chân vang lên. Một lát sau, chỉ thấy một đạo toàn thân mọc đầy tóc đỏ thân ảnh xuất hiện ở thông đạo chỗ sâu, hắn toàn thân tản ra quỷ dị cùng chẳng lành, một đôi tinh hồng lại không lý trí chút nào ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Giống. Tóc đỏ thân ảnh gầm nhẹ một tiếng. Hắn tuy nói đã mất đi thần trí, nhưng vẫn còn có bản năng, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn xem Diệp Phàm trong lòng bàn tay ly hỏa thần lô. Món này chuẩn đế binh tuy nói đã mất đi thần linh, nhưng Diệp Phàm lấy khương gia huyết mạch thôi động nó, đủ để khôi phục trong đó cực đạo pháp tắc, để nó tạm thời có cực đạo đế binh uy áp. Vâng. Nhàn nhạt đế uy chấn nhiếp hết thảy. Diệp Phàm liền thở mạnh cũng không dám một chút, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt tóc đỏ thân ảnh, chỉ sợ đối phương đột nhiên bạo khởi. Nếu như trước mắt tóc đỏ thân ảnh động thủ thật lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng chính mình trung cực đại tuyệt chiêu. Giống. Tóc đỏ thân ảnh gầm nhẹ một tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Phàm, thật giống như Diệp Phàm cầm đi hắn vật quý nhất, dù là Ly Hỏa Thần Lô phóng ra một tia đế uy đều không thể chấn nhiếp đến hắn. Ông. Ly Hỏa Thần Lô tia sáng dần dần ảm đạm. Diệp Phàm sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, hắn không có cách nào thời gian dài khôi phục món này trong binh khí cực đạo pháp tắc, tối đa cũng chỉ có thể mượn nhờ huyết mạch hiển hóa một tia đế uy, dùng để trấn nhiếp không biết chuyện địch nhân. Nhưng rõ ràng, trước mắt hồng mao quái đã để mắt tới hắn. Mẹ nó, ta mẹ nó cướp lao bà ngươi sao? Nhìn chằm chằm vào ta, Diệp Phàm trong lòng có chút nổi nóng. Giống. Đạo kia tóc đỏ thân ảnh gầm nhẹ một tiếng, hắn tại mắt thấy đế uy yếu bất một khắc này, không chần chờ nữa, hướng thẳng đến Diệp Phàm giết tới đây. Oanh. Trong chớp mắt, uy thế vô cùng chấn động hơn phân nửa nhân hoàng núi. Cơ mờ nở. Diệp Phàm thần sắc hơi đổi. Hắn một mắt liền nhìn ra trước mắt hồng mao quái thực lực không tầm thường. Tuyệt không phải những cái kia thái cổ sinh linh có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm không dám do dự, hắn lập tức vận dụng chính mình trung cực đại tuyệt chiêu. Lâm muội muội cứu ta. Ta là ngươi Diệp ca ca a, DS, cầu truy qua. Chương 117, giả mạo ta nghĩa tử Diệp Phàm đáng chết. Lâm muội muội cứu ta. Ta là ngươi Diệp ca ca a. Tại sinh tử tồn vong lúc, Diệp Phàm lựa chọn vận dụng chính mình trung cực tuyệt chiêu cầu cứu. Nhân hoàng núi là vô thủy kế thừa đạo trường. Hắn ở đây chắc chắn lưu lại một ít tay phải. Diệp Phàm tự nhận cùng Lâm muội muội quan hệ còn có thể, Lâm muội muội hẳn sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Hẳn là a. Giống. Hồng mao quái phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn cái kia một đôi máu đỏ tươi trong mắt lóe lên một vòng mắt trần có thể thấy bạo ngược, uy thế kinh khủng đưa tới toàn bộ lối đi rung động, vô tận thánh uy cơ hồ chấn động hơn phân nửa nhân hoàng núi. Rất rõ ràng, cái hồng mao quái này là một vị thánh nhân. Oanh. Ly hỏa thần lô hơi hơi rung động. Một hớp này thần lô bạo phát ra sáng chói ánh lửa, trợ giúp Diệp Phàm ngắn ngủi ngăn cản thánh uy, bằng không thì hắn ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội cũng không có. Ông, cái thế thánh uy nghiền ép mà đến. Ngay tại Diệp Phàm sắp thân tử đạo tiêu một khắc này, làm chỉ nghe một đạo đinh thai nhức góc trung minh thanh vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ nhân hoàng núi đều bởi vì đạo này trung minh thanh mà xảy ra rung động, chín con đồng mạch phát ra thanh nhẹ, trung quanh thiên địa đều nghe đạo này trung minh thanh, một cỗ nhàn nhạt cực đạo uy áp bao phủ đông hoàng. Đây là vô thủy trung hưởng. Bá. Diệp Phàm thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Quanh vô thượng thánh uy đem Diệp Phàm nguyên bản đứng chỗ nghiền thành một tòa phế tích, cả một đầu thông đạo đều xảy ra đổ sụp. Ngay sau đó, hồng mao quái ánh mắt thoáng qua một vòng thanh minh. Hắn bị vô thủy trung minh thanh ngắn ngủi tỉnh lại thần trí. Ta. Trương Lâm có chút mở mịt nhìn xem xung quanh. Hắn hồi tưởng lại vừa mới hành động, đáy mắt lóe lên một vòng rẽ rủa dương di. Trương Lâm thấp giọng nói, hắn quay đầu liếc mắt nhìn nhân hoàng núi chỗ sâu, cũng không tiếp tục đuổi theo Diệp Phàm, bởi vì hắn từ Diệp Phàm trên thân cảm giác được Tây Hoàng tinh khí tức. Rất rõ ràng, Diệp Phàm mang đi dương di cũng không có ác ý hắn cùng với giao chỉ một mạch hắn có quan hệ đặc thù. Xin lỗi. Trương Lâm ở trong lòng yên lặng nói xin lỗi. Ông. Cũng liền tại lúc này, trên người hắn tóc đỏ lần nữa điên cuồng lớn lên. Nguyên Thiên Sư nguyền rủa một lần nữa ăn mòn tinh thần của hắn. Giống. Trương Lâm gầm nhẹ một tiếng, đáy mắt của hắn lóe lên một vòng bạo ngược, cuối cùng lảo đảo hướng về Nhân Hoàng núi chỗ sâu chạy tới, ép buộc chính mình không đi ra làm sàng làm bậy. Nhân Hoàng núi chỗ sâu nhất, ở đây ngủ say lấy rất nhiều thái cổ sinh linh. Bá, Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện ở đây, hắn có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình. May mắn, Lâm muội muội quả nhiên vẫn là để ý ta. Diệp Phàm tâm nghĩ, hắn liếc mắt nhìn trực tiếp gian, nhân dục đạo tổ sư ra, sách Lâm đạo hưu thế mà thật sự cứu ngươi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Lâm đạo hưu vẫn là quá thiện lương. Bách bại thành đế, vừa mới cái kia hồng mao quái tựa như là một tôn thánh nhân. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, thánh nhân. Diệp Phàm có thể từ một vị thánh nhân trong tay chạy thoát, về sau có thể ra ngoài thổi cả đời. Nhân dục đạo tổ sư ra, cái này liền có thể thổi cả đời sao? Không đến mức à, bắt đầu cơ hồ người người đều tiến đánh qua đại đế mộ, đại đế tầm cung, bất quá là từ thánh nhân trong tay chạy thoát thôi, thật không có cái gì tốt thổi. Bắt đầu người, ngay cả đại đế tầm cung cũng không đánh qua. Vậy ngươi thật chẳng sống. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Diệp Hắc, Khương lão tổ nói rất đúng. Ta cuối cùng vẫn là không sánh được tứ cực đại đế, không đáng giá nhắc tới. Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Linh Bảo Thiên Tôn, vừa mới cái kia hồng mao quái dường như là một vị nguyên thiên sư, trên người hắn nguyền rủa đến từ địa phủ. Diệp Hắc, nguyên thiên sư. Trương Lâm sao? Khó trách, ta nói hắn vì sao một mực đuổi theo ta đây, nguyên lai là ta đem hắn lao bà cướp đi à? Nhân dục đạo tổ sư ra, ai? Diệp Phàm, cái kia gọi Dương Di giao chỉ thánh nữ là một vị phụ nữ có chồng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi lên bảng môn tà đạo a. Diệp Hắc, Khương lão tổ đừng nói nhảm. Ta chỉ là muốn đem nàng mang đi ra ngoài giao cho giao chỉ thánh địa thôi. Hắc Hoàng, Diệp Hắc Bông, tiểu tử, ngươi có thời gian nói chuyện tiếng, không bằng xem trước một chút chính mình ở nơi nào. Ân. Diệp Phàm trông thấy Hắc Hoàng phát tin tức, hắn theo bản năng liền hướng chung quanh liếc mắt nhìn. Kết quả, không nhìn không sao, xem xét giật mình. Cơ mờ nở. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chung quanh đứng sừng sững lấy từng khối thần nguyên. Hơn nữa mỗi một khối thần nguyên bên trong đều phong ấn một cái thái cổ sinh linh. Những cái kia thái cổ sinh linh tướng mạo khác nhau, trong đó có cô gái tuyệt mỹ, càng có xấu xí nam tử. Bọn hắn tuy nói cũng là thái cổ sinh linh, nhưng lại đã huyễn hóa ra một số người hình thái. Rất rõ ràng, những thứ này thái cổ sinh linh thực lực rất mạnh. Bọn hắn ít nhất cũng là tiên đại bí cảnh tu vi. Thậm chí, trong đó còn có thái cổ tổ vương. Cơ mờ nở. Diệp Phàm nhịn không được văn tủ. Mẹ nó, Lâm muội muội ngươi đây là cho ta cả từ đâu tới a? Không nói tiếng nào liền trực tiếp đem ta ném thái cổ sinh linh hang ổ tới. Ông, nguyên bên trong thái cổ sinh linh chậm rãi khôi phục. Trước mặt bọn họ vốn là bị vô thủy trung minh thanh sở kinh tỉnh, bây giờ khi nghe thấy Diệp Phàm âm thanh sau, lập tức liền cảnh giác từ trong nguyên mở ra hai con ngươi. Bá. Thường kia ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Dựa vào. Diệp Phàm nhịn không được văng tục. Hắn lập tức quay người trốn đi. Nhưng kết quả. Vâng. Một khối cực lớn thần nguyên từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một vị thái cổ sinh linh tự phong tại nguyên bên trong. Hắn mở ra hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khí thế kinh khủng bét sạch cả cái sân động. Bô bô vị kia thái cổ sinh linh thổ lộ ra thái cổ ngữ. Diệp Phàm một mặt một bức. Nghe không hiểu a. Ông. Gặp Diệp Phàm vẫn luôn không hồi phục. Vị kia thái cổ sinh linh đấy mắt chợt thoáng qua vẻ sắc cơ. Cơ mờ nở. Lâm muội muội cứu ta a. Diệp Phàm sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tiếp tục phát động trung cực đại tuyệt chiêu cầu cứu. Làm. Chỉ nghe một đạo nhỏ nhẹ trung minh thanh vang lên, đạo này trung minh thanh không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ có Diệp Phàm cùng trong phòng trực tiếp rất nhiều nhóm hữu có thể nghe thấy. Ngay sau đó, một đạo âm thanh hài hước vang lên. Từ đâu tới thái cổ sinh linh, lại dám giả mạo đại đế nghĩa tử Diệp Phàm? Đáng chết. Diệp Phàm hơi sững sờ. Hắn lập tức hiểu rồi ý tứ trong đó, tiếp đó tốc độ ánh sáng trực quỷ, túi đầu liền bái nghĩa phụ. Lâm nghĩa phụ, Vô thủy nghĩa phụ, ta là của ngài nghĩa tử Diệp Phàm a. Cứu ta, nhanh mau cứu ta. Ta là của ngài nghĩa tử A Phàm a. Tiếng nói vừa ra, trung minh thanh quả quyết vang lên. Làm. Ngay sau đó, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thời không phảng phất bị đông cứng, nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà nhập động, bất quá thời gian trong nháy mắt, Diệp Phàm liền xuất hiện ở một tòa cung điện. Hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía trung quanh, sợ mình lại bị chuyển đến cái nào đó thái cổ sinh linh hang ổ vì thế. Hắn một câu kia nghĩa vụ vẫn là rất có tác dụng. Vô thủy trung phi thường ra sức đem hắn trực tiếp chuyển đến nhân hoàng núi hoạch tâm nội địa. Đợt, các vị nghĩa phụ, ta là nghĩa tử của các ngươi A Văn A, nhanh thưởng hơi lớn nguyệt phiếu bá. Chương 118, hắc hoàng tới, bắt đầu thanh thiên liền có. Hô Diệp Phàm thật dài thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Chat Gút, rất nhiều nhóm hữu không có gì bất ngờ xảy ra đều tại rêu cận chính mình. Nhân dục đạo tổ sư gia, a, nay liên quỷ. Diệp Phàm lòng can đảm của ngươi đâu? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đứng lên, không cho phép quỷ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nam nhi dưới đầu gối là vàng, đứng lên, không cho phép quỷ. Bách bại thành đế, Diệp Phàm đạo hữu, chúng ta phải có một khỏa kiên định nội tâm, chúng ta nhất định muốn tin tưởng vững chắc bản thân có thể vượt qua tất cả khó khăn. Hắc hoàng, ha 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 ha. Vương, tiểu tử, mau gọi một tiếng hắc hoàng thúc thúc nghe một chút. Diệp Hắc, ngươi mẹ nó, chó chết, lão tử chuyên môn chạy vào cứu ngươi, kết quả ngươi còn nói ngồi trầm trọng. Hắc hoàng, tốt tốt, không tức không tức, mau tới đại điện chỗ sâu nhất đem ta từ thần nguyên bên trong phóng xuất, ta dẫn ngươi đi xem nhìn vô thủy kinh, mặt khác ở đây còn có mấy gốc bất tử thần dược đâu, vài vạn năm phân dược vương cũng không ít, thậm chí ngay cả tiên linh dịch cũng có. Diệp Hắc, lập tức tới. Diệp Phàm cuối cùng vẫn lựa chọn không giận. Cùng vô thủy kinh, bất tử dược, dược vương, tiên linh dịch không có quan hệ gì. Chủ yếu là, hắn người này không thích tính toán. Diệp Phàm hắn là cái tương đối rộng lượng người, hắn làm sao lại nhớ kỹ hắc hoàng hố chính mình, vô thủy trung nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của để cho chính mình gọi nghĩa phụ sự tình đâu. Hết thể đều đi qua. Hắn sẽ không ghi ở trong lòng. Hắn chỉ có thể ghi tạc chính mình trên sách vợ nhỏ. Đương nhiên. Chủ yếu là cái gì? Diệp Phàm thị khương hàng ngũ, cơ hư không tằng 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 tố tử, hắn quản vô thủy gọi nghĩa phụ, thua thiệt cuối cùng vẫn là vô thủy. Sách. Như vậy nhìn tới lời nói. Kiếm lời tiện nghi cuối cùng vẫn là hắn Diệp Phàm. Hô vài câu liền có thể cầm tới bất tử dược những thứ này đồ tốt. Hắn kiếm lợi lớn. Diệp Phàm phát động đệ thập bí thắng chữ bí. Này bí vừa ra, ai dám tranh phong? Diệp Phàm đè xuống trong lòng suy nghĩ, hắn bắt đầu tìm tòi thân ở cái này một tòa cung điện, tại xác định trong cung điện không có nguy hiểm gì đi qua, lúc này mới bắt đầu hướng về cung điện chỗ sâu nhất đi đến. Bá đi qua mấy trăm bậc thang, một tòa huy hoàng đại điện xuất hiện ở trước mắt. Đại điện cực kỳ trống trải, bên trong cơ hồ cái gì cũng không có, chỉ có trong góc có một đạo xưa cũ bồ đoàn. Bồ đoàn hiện ra bạch ngọc sắc, tản ra nhàn nhạt thanh quang, một cỗ huyền diệu khí tức ở trong đại điện quyết tán, làm cho tâm thần người lâm vào an lành bên trong. Ân. Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn không chút do dự tiến lên đem bồ đoàn bỏ vào trong túi. Nghĩa phụ đều gọi, không thừa cơ vơ vét một chút đồ tốt sao được? Chỉ là trên bồ đoàn này làm sao còn có lông đen a? Hắc hoàng, vương, mẹ nó, đó là bản hoàng ổ chó a! Diệp Phàm ngươi cái xuất sinh, ngươi liền bản hoàng ổ chó đều không dung tha. Hắc hoàng ổ chó, vậy càng muốn thu vào trong túi. Diệp Phàm vui dạo dược phủi tay, hắn biết hắc hoàng cái tên chó chết đó đã từng cũng là một tôn yêu thánh, nó ổ chó chắc chắn là đồ tốt, tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm tiếp tục hướng về đại điện chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, hắn liền đã đến một chỗ hậu điện. Trong phòng trực tiếp, Hắc Hoàng đang tại cách không chỉ điểm. Hắc Hoàng, đúng, chính là cái này hậu điện, mau vào đem bản hoàng phóng xuất. Diệp Phàm dựa theo nhắc nhở tiến vào hậu điện. Hắn rất nhanh liền trong góc nhìn thấy một khối cực lớn thần nguyên. Thần nguyên bên trong phong ấn một cái đại hắc cẩu, cái kia chó đen chọc lấy cái đuôi, trừng lớn mắt chó nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tựa hồ muốn nói mau thả bản hoàng đi ra. Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày. Hắn không có để ý nguyên bên trong Hắc Hoàng, ngược lại đem ánh mắt để mắt tới phong ấn Hắc Hoàng thần nguyên. Cái này một tảng lớn thần nguyên tản ra nồng đậm đến mức tận cùng thiên địa tinh khí, so ngoại giới tinh khí tinh thuần vô số lần, dùng để tu luyện tuyệt đối làm ít công to. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hắn quá rõ ràng Hắc Hoàng là chủng loại gì cậu, bây giờ đem nó phóng xuất, một hồi muốn lấy được chỗ tốt liền không có đơn giản như vậy. Bởi vậy, Diệp Phàm dự định trước tiên đem có thể đoạt tới tay chỗ tốt toàn bộ đoạt tới tay. Bang Lang Diệp Phàm móc ra công cụ trực tiếp mở. Hắn thận trọng đem phong ấn Hắc Hoàng Thần Nguyên từng chút một đụng mở, tiếp đó bỏ vào trong túi. Hắc Hoàng, xuất sinh. Ngươi mẹ nó xuất sinh a. Diệp Phàm, ngươi mẹ nó chính là một cái xuất sinh a. Nhân dục đạo tổ sư gia, ha 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 ha. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cái này rất Diệp Phàm. Diệp Hắc, chó chết đừng kêu, ta mẹ nó hao hết thiên tân vạn khổ tới cứu ngươi, thu ngươi điểm lợi tức thế nào? Bách bại thành đế, cho nên Diệp Phàm hai người các ngươi xác định ở vào cùng một thời gian tuyến sao? Hắc Hoàng, xác định. Mẹ nó cái này xuất sinh đang tại đục bản Hoàng Thần Nguyên đâu, bản hoàng nhìn nhất thanh nhị sở. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, sách, một người một chó hai cái lòng dạ hiểm độc tử sắp xuất thế, một thế này bắt đầu tu hành giới sợ là rất có ý tứ. Nguyên bên trong Hắc Hoàng trừng lớn mắt chó. Nó nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Phàm, tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm từng chút một đem thần nguyên đục mở, tiếp đó đều bỏ vào trong túi. Quá mấy cái xuất sinh, ngay cả cẩu lương thực đều cấp ăn. Ngươi là người sao? Giang giáp đến lúc cuối cùng một khối thần nguyên bị đục mở. Hắc Hoàng cuối cùng từ trong thần nguyên tránh thoát ra. Vâng. Một ngày này, Hắc Hoàng xuất thế. Có đôi lời nói hay lắm. Hắc Hoàng tới, bắt đầu thanh thiên liền có. Vâng. Hắc Hoàng không chút do dự hướng về Diệp Phàm bộ nhà qua, tiếp đó mở ra huyết bổn đại khẩu trực tiếp mở cắn. Phun ra. Cho bản hoàng toàn bộ phun ra. Thuận tiện lại cho bản hoàng phóng ba chén lớn thánh huyết. Hắc Hoàng chạy nước miếng. Chó chết. Diệp Phàm một quyền đánh bay Hắc Hoàng, tiếp đó liền cảm giác năm đấm của mình tê dại một hồi, giống như là đánh vào một khối cục sắt phía trên. Vâng. Hắn quả quyết tế ra ly hỏa thần lô, mẹ nó, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta mẹ nó đem ngươi một thân lông cho toàn bộ đốt cháy khét. Hắc Hoàng kiên kỵ nhìn xem hắn. Tiểu tử, ngươi phải hiểu được kính già yêu trẻ. Đã ngươi khiếu đại đế một tiếng nghĩa phụ, cái kia bản hoàng chính là của ngươi thân thúc thúc. Nhanh, cho bản hoàng trước tiên hiếu kính bên trên ba chén lớn thánh huyết. Chờ bản hoàng uống xong thánh huyết liền dẫn ngươi đi nhìn Vô Thủy Kinh. Nghe vậy, Diệp Phàm có chút ý động, ngươi trước tiên mang ta đi nhìn Vô Thủy Kinh. Để trước huyết, xem trước Vô Thủy Kinh. Để trước huyết, xem trước Vô Thủy Kinh. Đổ máu. Hắc Hoàng thái độ đặc biệt cương ngạnh, bởi vì nó biết chờ Diệp Phàm trông thấy Vô Thủy Kinh sau tuyệt đối sẽ không đồng ý lấy máu. Dù sao, Vô Thủy Kinh căn bản không được xem. Đương nhiên, Hắc Hoàng ý tứ nhìn cái Vô Thủy Kinh bao bên ngoài trang. Hắc Hoàng, ngươi liền nói có thấy hay không đi. Kháng kinh. Đổ máu. Hai đen nhất thời cứng ở tại chỗ. Cuối cùng, Diệp Phàm lựa chọn lùi một bước, hắn nói thánh huyết cái gì, ngươi đợi ta đại thành rồi nói sau, thiếu trước được hay không? Bây giờ đắng cùng tương lai đắng. Diệp Phàm vẫn là lựa chọn tương lai đắng. Dù sao, đắng là tương lai đại thành thánh thể Diệp Phàm ăn, ngọt là hắn hiện tại ăn. Bây giờ đứng tại trước mặt ngươi chính là khổ Diệp phái hộ pháp Diệp Phàm. Đắng một đắng tương lai chính mình, chỗ tốt để cho hắn hiện tại tới ăn. DS, cầu truy đọc qua. Chương 119, tiên lộ với ai bị phòng, nhìn thấy Vô Thủy đạo thành không. Nghe thấy Diệp Phàm đề nghị, Hắc Hoàng trong lúc nhất thời có chút do dự. Không hề nghi ngờ đại thành thánh thể Diệp Phàm thánh huyết khẳng định so với bây giờ Diệp Phàm thánh huyết dễ uống, nhưng vấn đề là Diệp Phàm tương lai có thể đại thành sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Có thể. Diệp Phàm nói thế nào cũng là chặt gỡ giúp một thành viên, hắn không chắc chắn có thể đủ chứng đạo thành đế, nhưng hắn nhất định có thể đạt đến chuẩn chín đại viên mãn. Dù sao cũng là quần thành viên. Tại nhiều như vậy tương lai đại đế dưới sự trợ giúp, liền xem như con chó đều có thể thành đế. Vâng. Thành giao. Hắc Hoàng chạy nước miếng, nó nói nhưng ngươi nhất thiết phải cho ta ký một phần hiệp nghị. Như thế nào ký? Diệp Phàm có chút buồn bực gãi gãi đầu. Hắn đã bắt đầu ở trong lòng suy xét nên như thế nào đào Hắc Hoàng ra. Tên chó chết này thật mẹ nó tiện a. Ngươi liền nói một câu ta, Diệp Phàm, thiếu Hắc Hoàng ba chén lớn thánh huyết, cái này một hứa hẹn sẽ tại thánh thể đại thành sau thực hiện. Ta dùng lưu ảnh thạch ghi nhớ. Hắc Hoàng cảnh cáo nói về sau ngươi nếu là dám đổi ý, bản hoàng nhất định sẽ đem lưu ảnh thạch chuyển khắp toàn bộ chư thiên bạt vực. Đi. Diệp Phàm cắn răng đáp ứng xuống. Đừng hiểu lầm, hắn không phải là vì Vô Thủy Kinh, bất tử thần dược, vạn năm dược vương, tiên linh dịch, mà là vì để cho tương lai chính mình kinh nghiệm gặp chắc trở. Dù sao, không trải qua gặp chắc trở như thế nào lấy được chân kinh, không trải qua gặp chắc trở như thế nào đánh vỡ thánh thể không thể chứng đạo ma chú. Ta của tương lai, hết thảy đều là vì tốt cho ngươi a. Khổ Diệp phái nhị hộ pháp Diệp Phàm nói như vậy, đắng một đắng tương lai chính mình, chỗ tốt để cho hắn hiện tại tới ăn. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hữu có chút không kèm được. Nhân dục đạo tổ sư gia, không hổ là Diệp Phàm, hung ác lên ngay cả mình đều không dung tha, người như vậy mới là chân chính thôn tiên nữ đế truyền nhân. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, khó trách khiếu Diệp Hắc. Bách bại thành đế, chắc gờ giúp tại sao phải cho đại gia thiết trí loại này thiên kỳ bách quái nhóm tên. Diệp Phàm đạo hữu tên còn tốt, Hằng Vũ đạo hữu, Vạn Thanh đạo hữu nhóm tên cũng có chút kỳ quái. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hẳn là dựa theo người của chúng ta sinh kinh nghiệm tới thiết trí à. Vạn Thanh đạo hữu tương lai chắc chắn đặc biệt thông minh, cho nên mới sẽ thiết trí thành gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Hằng Vũ đạo hữu. Không đề cập tới cũng được. Nhân dục đạo tổ sư gia, có ý tứ gì? Chắc gờ giúp chắc chắn sai lầm, trên đời nào có cái gì nhân dục đạo a? Bách bại thành đế, đừng nóng nổi, ta lập tức thì sẽ đến sao tử vi, chờ ta đi xem một cái liền biết đến cùng có người hay không muốn nói. Hắc Hoàng móc ra một cái lưu ảnh thạch, nó chuẩn bị ghi chép lại Diệp Phàm tự nguyện quên tặng thánh huyết hứa hẹn. Kết quả, một quả này lưu ảnh thạch vừa mới xuất hiện tại trong tay nó, lập tức liền có một đạo hình ảnh từ trong hiện ra. Trong tấm hình, một cái thiếu niên tốc độ ánh sáng trực quỳ, cúi đầu liền bái, hơn nữa lớn tiếng hô lớn nghĩa phụ. Lâm nghĩa phụ, Vô Thủy nghĩa phụ, ta là nghĩa tử của ngươi a Phàm a. Diệp Phàm một mặt mộng bức nhìn về phía Hắc Hoàng.
ngượng ngùng. Hắc Hoàng nhếch miệng nở nụ cười, nói cầm nhầm. Ngươi mẹ nó. Diệp Phàm mặt âm trầm xông lên gắt gao đè lại Hắc Hoàng đầu chó, nói chó chết, ngươi chừng nào thì dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại. Nhanh xóa. Hắc Hoàng chỉ đỉnh đầu, vô tội nói đây là Lao Trung quay xuống. Lao Trung. Diệp Phàm nao nao. Chính là đại đế binh khí vô thủy trung. Hắc Hoàng cười ha hả giải thích nói phía trước đem ngươi cứu chính là hắn. A. Diệp Phàm khỏe miệng có chút co lại. Nguyên lai là Trung Nghĩa phụ quay xuống đó a. Ha ha, nói sớm đi, ngươi như thế nào không nói sớm. Vô thủy đại đế lưu lại binh khí tự nhiên là một kiện chân chính cực đạo đế binh. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vâng. Tiểu tử, bản hoàng càng ưa thích ngươi phía trước tiêu căng khó thuần dáng vẻ. Hắc Hoàng tiện hề hề nói. Diệp Phàm mặt đen lên không nói một lời. Tốt. Nhanh hứa hẹn a. Hắc Hoàng móc ra một cái mới lưu ảnh thạch. Diệp Phàm nghiêm mặt nói ta, Diệp Phàm, thiếu Hắc Hoàng ba chén lớn thánh huyết, cái này một hứa hẹn sẽ tại đại thành sau thực hiện. Rất tốt. Hắc Hoàng hài lòng nhận lấy lưu ảnh thạch, nó quay người mang theo Diệp Phàm hướng về chỗ càng sâu đi đến, nói bông. Đi thôi, bản hoàng dẫn ngươi đi dòm ngó vô thủy kinh. Diệp Phàm có chút kích động đi theo. Vô thủy kinh, bất tử dược ngươi Diệp Phàm ca ca tới. Đi tới đại điện chỗ sâu nhất. Ở đây trưng bày một bản vừa dày vừa nặng thạch kinh. Trong góc còn có một chỗ dược điện bị lập lòe nhàn nhạt thanh quang, trong đó có không chỉ một gốc vạn năm dược vương, chỗ sâu nhất thậm chí còn có vài quả bất tử thần dược tầm dễ. Đó là nhân sâm quả bất tử dược, bạch hổ bất tử dược, thần hoàng bất tử dược. Đây chính là vô thủy kinh. Hắc Hoàng chỉ vào trong đại điện cái kia một bản trầm trọng thạch kinh. Diệp Phàm đi lên trước. Hắn tự tay muốn mở ra thạch kinh. Hắc Hoàng bất động thanh sắc lui về sau mấy bước. Nhưng Diệp Phàm tay đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn bị bên cạnh một nhóm chữ hấp dẫn đi qua. Tiên lộ với ai vì phòng, nhất kiến vô thủy đạo thành không. Diệp Phàm theo bản năng nói ra. Hắc Hoàng lại xuống tới, tiêu ngạo nói bông. Một câu nói kia là năm đó lao cổ ở đây lưu lại, bản hoàng cảm thấy vô cùng thích hợp đại đế. Nghe vậy, Diệp Phàm không có phản bác. Hắn những năm này tại bắt đầu đại khái tháo qua vô thủy đại đế một chút kinh nghiệm. Vô thủy đại đế là thời đại hoang cổ vị cuối cùng nhân tộc đại đế, hắn chỉ dùng ngắn ngủi 400 năm thời gian liền chứng đạo thành đế, có thể xưng một đường quét ngang, trong lúc đó không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Thậm chí, không ai có thể đón lấy vô thủy bà chiêu. Dạng này người chính xác xứng với một câu nói kia. Bất quá, Diệp Phàm cũng không có bất luận cái gì nhục chí. Hắn cảm thấy tương lai chính mình không kém gì Lâm Muội Muội. Diệp Phàm nội tâm dần dần kiên định. Hắn thu hồi ánh mắt, đưa tay mở ra thạch kinh. Kết quả, thạch kinh không nhúc nhích. Ân. Diệp Phàm tiếp tục dùng lực. Thạch kinh vẫn như cũ không cách nào mở ra. Giờ khắc này, trong lòng của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức rõ ràng chính mình bị Hắc Hoàng buộc định. Chó chết, ngươi mẹ nó chơi ta đây. Diệp Phàm đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Hắc Hoàng. Hắn tức giận hai mắt đỏ bừng, cả khuôn mặt đều nhanh muốn tức đỏ mặt. Khô khụ. Hắc Hoàng ánh mắt lơ lửng không cố định nói đây chính là vô thủy kinh a, bản hoàng không có lừa ngươi, nhưng có thể hay không mở ra vậy thì phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Ngươi mẹ nó. Diệp Phàm xông lên gắt gao bóp lấy Hắc Hoàng cổ. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Vung. Buông tay. Hắc Hoàng hét thảm một tiếng. Nó gặp Diệp Phàm không chịu buông tay, rứt khoát một ngụm trực tiếp cắn lấy trên cánh tay của hắn. Cơ mờ nở. Diệp Phàm đau nhè răng trợn mắt. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hữu có chút dở khóc dở cười. Nhân dục đạo tổ sư gia, sách, có hai tên gieo họa này xuất thế, một thế này bắt đầu người thật có phúc. Bách bại thành đế, bắt đầu hai đen sao. Có ý tứ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không, hẳn là bắt đầu tam hại. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nào có đệ tam hại. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ngươi quên. Còn có một cái độ kiếp thiên tôn đâu. Bắt đầu tam hại. Tam hại xuất trình, không có một mặt cỏ.